Chương 539, Lao Chu mua nhà kế hoạch, chương 539, Lao Chu mua nhà kế hoạch. Mặc dù đã sớm nhìn qua bản thiết kế, thật là đối mặt vật thật, hai người vẫn là bị hung hăng kinh diễm đến. Vật thật trên đá quý, kim cương vỡ quang ảnh lưu chuyển, hiệu quả đồ trên căn bản không pháp chân thực lại xuất hiện. Thật giống như bức tranh tinh thần, lại thế nào cao siêu kỹ năng vẽ, cũng không cách nào lại xuất hiện lấp loé tinh quang. Ốc nữ hoàng cùng thần đăng, hải tinh cùng hỏa diễm khả năng nhìn sai chỗ, hoa văn chi tiết cũng chỉ có tại vật thật trên mới có thể thật sự nhìn một cái không sót gì. Thỏa mãn, chúng ta thỏa mãn cực kỳ. Hoàng tổng, ngài này thiết kế quả thực tuyệt. Hai người đúng nhẫn khen không dứt miệng, tâm duyệt thành phục hướng lao hoàng giơ ngón tay cái lên. Tại hoàng kim phương trong mắt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng là khó gặp kỳ nhân. Tuổi nhỏ tiền nhiều, cầm ra đều là kỳ chân. Vốn lại hào sảng đại khí, lấy lên được bỏ được, hơi có chút không mệt tại tục vật phong thái. Có thể được hai người tôn sủng, lão hoàng lập tức cao hứng trở lại, ha ha cười to nhìn nhắc tới ấm trà, là hai người châm trà. Hai vị quá khen rồi. Mặc dù chậm một chút, nhưng cuối cùng không có nhục sứ mệnh, các ngươi thỏa mãn ta cũng yên lòng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nào có công phu uống trà, riêng phần mình theo hộp quà xuất ra nhẫn, vào tay trước tiên đem chơi một phen. Hai người càng xem càng là thỏa mãn, tránh không được lại là một phen tán dương. Lại lẫn nhau trao đổi lấy thưởng thức một lần, lúc này mới đem nhận thả lại hộp quà, nâng chung trà lên chung trò chuyện giết thì giờ. Nhất tiền kỳ chi phí đã thanh toán không sai biệt lắm, hiện tại hai người lại rất hài lòng cuối cùng hiệu quả, liền ngay tại chỗ cho lão hoàng kết số dư. Hoàng kim vương thu phí nhất quá cao. Lần trước mặt dây chuyền ngọc trai nêu, liền xài Chu Dư một số lớn. Lần này là hai kiện bà bối, trực tiếp đem hai người một chuyến xa khơi doanh thu cho hút khô. Chẳng qua tiền này hai người hòa cam tâm tình nguyện. Hoàng Kim Vương có thể cả đời cũng câu không đến cá ngừ, có thể cho hắn hai đời, cũng không nhất định năng thiết kế ra xinh đẹp như vậy nhẫn. Có chút tiền, nhất định phải cho người khác kiếm. Hai người ra biển quay về, ra đều không có hồi liền chạy đến hắn này. Hiện tại nhận tới tay, hai người tự nhiên vô tâm nói chuyện tiếm, uống hai chung nước trà, liền đứng dậy cáo tử. Lão hoàng lần này mười phần khách khí, càng đem hai người đưa ra cửa lớn, chuẩn bị lên đường thời cười híp mắt nói ra. Chu tổng Thẩm tổng, khi nào làm việc, trước giờ đến cái báo tin. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng. Hoàng tổng ngài liền chuẩn bị tốt lì xì đi, uống rượu mừng tuyệt không thể thiếu ngài. Lão hoàng ha ha trong lúc cười to, hai người leo lên xe bán tải nên ngang rời đi. Hai người đến cảng đã là buổi chiều, lại ngay cả chạy cục hải cảnh cùng xưởng, hiện tại đã là tiếp cận hoàng hôn. Hai người xem xét thời gian, liền bấm Tống Vũ điện thoại, thông báo một tiếng liền lái xe thẳng đến trường mẫu giáo. Hai người đột nhiên tập kích, Tiểu Đa Đa mười phần kinh hỉ. Một tay một cái đuổi, ôm lấy ca ca tẩu tử không buông ra. Ôm hôn hôn nâng cao cao, đi rồi nguyên bộ chương trình tiếp theo, mới ngoan ngoãn đi theo lên xe. Xe bán tải ngừng đến nhà cho thuê ngoài cửa lớn. Thẩm Thanh Thanh nắm Đa Đa, Chu Dư ôm Ngư Dương đẩy cửa vào phòng. Đối diện thì nhìn thấy lão ba ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một tấm quảng cáo thải hiện, chính nhìn xem say sưa ngon lành. "Cha, nhìn cái gì nhập thần như vậy?" Lão Chu Dương một tay lên. "Trước tiên đem đồ vật phóng, quay về cùng các ngươi nói." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi vào phòng bếp lúc, Tống Vũ đang thái rau. Nghe tiếng ngẩng đầu lên, hơi có vẻ tò mò hỏi: "Lần này tại sao lại nhanh như vậy quay về?" Hai người lần trước ra biển, vì có việc 7 ngày đi tới đi lui. Lần này không có việc gì, kết quả cũng mới 8-9 ngày liền trở lại. Thẩm Thanh Thanh cười khanh khách nói: "Vũ tỷ, đừng nói nữa, không cẩn thận lại đổ kho." Tống Vũ vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng, liền nghe Thẩm Thanh Thanh tức giận: "Làm hơn vạn cân cá mỏi, ta đều không còn gì để nói." Tống Vũ lập tức cũng nở nụ cười, trong tay thái đao xoạt xoạt không dừng lại, trong miệng an ủi: "Ngươi thì thỏa mãn đi, dù nói thế nào cũng là ngư, không thể so với không quân mạnh hơn nhiều. Kỳ thực đúng đại bộ phận ngư dân mà nói, mặc kệ cái gì ngư, chỉ cần số lượng đầy đủ, có thể kiếm nhiều tiền. Mà cái gì cá hồi cá ngừ những thứ này, đều là muốn đụng đại vận. Bắt được tầm thường ngư chủng mới là trạng thái bình thường." Thẩm Thanh Thanh lưu tại phòng bếp, theo Ngư Dương xách ra hải sâm hoa mai đến, chuẩn bị xuống chủ làm vài món thức ăn. Chu Dư thì về đến phòng khách, cùng lão ba cùng muội muội nói chuyện. Chu Dư vừa sát bên lão ba ngồi xuống, lão Chu liền từ trên bàn trà nắm lên một sấp thải hiệt nhét vào trong tay hắn. "Này, ngươi xem một chút đi." Chu Dư cúi đầu xem xét, ngự cảnh thiên thành Nhạn Minh Sơn trang nguyên lai toàn bộ là tòa nhà quảng cáo. "Cha, các ngươi động tác thật nhanh a. Nhìn thấy một bước nào xác định ở đâu cái khu rồi sao?" Lão Chu hắc hắc vui lên, mang theo thương lượng giọng điệu nói: "Ta nhìn xem hay là trong đạo phát đạt một ít, tiểu Dư ngươi cảm giác đây này?" Chu Dư con mắt trong nháy mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía nhà mình lão ba. Hạ thị thế nhưng tượng Singapore làm chuẩn, dã tâm bừng bừng muốn tạo tiểu mà đẹp quốc tế đô thị. Đáng tiếc vẽ hổ không thành phản loại huyện. Chỉ là hơn 520 vạn nhân khẩu, cả nước 2-3 tuyến thu nhập thủy bình, cuối cùng chỉ chế tạo ra cả nước thứ tư giá phòng tới. Nếu Lao Chu nhìn chúng là đảo bên ngoài, đúng bọn hắn cặp vợ chồng mà nói thật không có cái gì độ khó. 2-3 vạn giá phòng chỗ nào cũng có, một chữ đầu cũng không ít. Nếu làm cái nhà nghèo hình, tiền đặt cọc đều không phải là rất khó khăn. Chẳng qua nếu như đưa ánh mắt đặt ở trong đảo, vậy liền hơi cường điệu quá. Một mét vuông động một tí 6-7 vạn viên cất bước, giá này vị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng mua không nổi nhà giàu hình. Hào nói không khoa trương, mua một bộ nhà nghèo hình cũng đủ mua 2 tòa 5 hạng 6 đảo nhỏ. Lão ba dám cân nhắc trong đảo, là thật đem hắn kinh nhìn. "Cha, ta nghĩ đi, nhà hay là lớn một chút tốt, ở dễ chịu." Lời này Châu Thần không đúng má miệng, Lão Chu lại ngay lập tức đã hiểu. Xem xét Chu Dư nét mặt, đột nhiên vô đùi. "Hại, ngươi đừng nhìn trên mạng những kia ít giá. Hiện tại nhà ngã không ít, trong đảo cũng không có đắt như vậy." Lão Chu đùng đùng, không dứt, đem nhìn qua tòa nhà giá cả vừa báo, Chu Dư mới minh bạch qua đến. Hợp lấy hiện tại giá phòng đều là trên mặt, nếu mua loại đó 1-2 năm 2 tay phòng, xa so với trên giấy quá thấp. Thậm chí riêng lẻ gấp bán giá cả chém ngang lưng cũng không kỳ quái. Về phần tại sao mặt ngoài giá cả không cho phép ngã, việc này thực sự không phải cha con bọn họ quan tâm chuyện. Chẳng qua ngã quý ngã, Chu Dư vẫn là không nhiều đồng ý 8 vạn giá phòng, dù là ngã xuống 3 vạn xuống dưới, một bộ hơn 100 bình cũng nhanh chóng đỡ lên hắn ra hai bộ nhà mới. Cái này sổ sách tính thế nào cũng không có lời. Với lại Lao Chu cùng Tống Vũ cũng là làm ngư dân. Trong đảo phồn hoa cùng thương nghiệp tài nguyên, đối bọn họ thân mình không có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại là thuyền cá đỗ xa, phải hao phí càng nhiều thời gian tại đi bến tàu trên đường. Và bỏ giá trên trời mua cái chuồng bồ câu, còn không bằng tại đảo bên ngoài mua cái lớn. Đừng nhìn Chu Dư nhà mình đều muốn mua đảo, nhưng Hạ Thị tiểu này cùng đại lục hỗ thông đảo, hắn là cảm thấy không hề mùi vị có thể nói. Cùng buồn đảo tương đối mấy cái khu vực, hải đảo có thể hưởng thụ phong cảnh, bên này một cái cũng không ít. Nhưng không có hải đảo giao thông không tiện, tài nguyên thiếu thốn đủ loại khuyết điểm. Thì Chu Dư người cảm thụ mà nói, ở tại ven biển hoặc là bán đảo, cũng xa so với ở tại chân chính hải đảo mạnh. Chương 540, hải đảo thiếu hụt, chương 540, hải đảo thiếu hụt. Hải đảo đời sống, vấn đề lớn nhất ở chỗ tài nguyên thiếu thốn. Xa không nói, đảo chính hạ môn tứ phía toàn biển, đảo thượng hà lưu thưa thất thủy chất dơ bẩn, bản thân liền là cái tài nguyên nước ngọt thiếu thốn thành thị. Hạ Thị nhiều năm bình quân thủy tài nguyên lượng ước là hàng năm 1234 ước mét khối, người đồng đều thủy tài nguyên lượng là mỗi năm 234 mét khối. Trên quốc tế nghiêm trọng thiếu nước địa khu định nghĩa là người đồng đều 1000 lập phương trở xuống, mà Hạ Thị tuổi tác người đồng đều thủy tài nguyên lượng vẫn chưa tới nghiêm trọng thiếu nước địa khu 1/4, có thể thấy được nguồn nước thiếu thốn đến mức nào. Hạ Thị bản địa cung cấp nước nguồn nước chủ yếu dựa vào ba cái đập chứa nước, theo thứ tự là thạch túi phản đầu đập chứa nước, hồ chứa Đinh Khê cùng với hồ chứa Liên Hoa. Năm 2020 cả năm cung cấp nước 2.7 ước mét khối, chỉ chiếm đến toàn thành phố cung cấp nước lượng 24%. Còn lại hơn 7/10 cung cấp nước lỗ hổng, công trình dẫn nước Cựu Long Giang Bắc Khê cung ứng 60%, còn lại 16% thì là dựa vào công trình thủy lợi đầu mối Trường Thái Phường Dương giải quyết. Đừng nói Hạ Thị, cho dù là bảo đảo như thế siêu cấp đại đảo, vẫn là tài nguyên nước ngọt quý. Bao gồm Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn chúng đảo phật thủ, ở trên đảo trực tiếp không có nước ngọt. Loại địa phương này ngắn hạn nghỉ phép vấn đề không lớn, nhưng cũng không thích hợp trường kỳ đời sống. Mặc dù hiện tại có đủ loại công trình thủy lợi, có thể ngắn hạn giải quyết dùng thủy lỗ hổng. Tất cả đời sống cần thiết, không hề cảm thấy không tiện. Nhưng những thứ này cung cấp, độ cao ỷ lại hoàn mỹ cung ứng liên. Một sáng có một gió thổi cỏ lay, làm không tốt liền trực tiếp cắt đứt. Đến lúc đó không có nước uống, nhưng có khó chịu. Cho nên đối với Lao Ba buồn đảo mua nhà mục đích, Chu Dư huyện chuyển mà sáng tỏ biểu thị ra phản đối. Lao Chu bản đối với mấy cái này không để bụng, nhưng buồn đảo giá phòng rốt cuộc cao không ít, những thứ này tiêu cực ý kiến lập tức có vẻ quan trọng lên. Hai cha con cầm một sấp quảng cáo trang, lần lượt tòa nhà nghiên cứu. Nhằm vào tòa nhà xung quanh giao thông, công trình cùng tài nguyên, hai người từng người cố chấp ý kiến của mình, lớn tiếng thảo luận. Hai dân số như treo hả, Liễu Diễu nói nghiên cứu đang vui, Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ đã từ phòng bếp ra đây bắt đầu mang thức ăn lên. Hai người vội vàng theo ghế sofa lên, rất tiểu đa đa cùng tiến lên bàn ăn cơm. Người một nhà ăn thật vui vẻ, trong bữa tiệc còn nói lên đề tài mới vừa rồi. Tống Vũ mới mở miệng, Chu Dư mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tại hắn cùng Thẩm Thanh Thanh ra biển một tuần này nhiều, Lao Chu cùng Tống Vũ đã chạy không ít tòa nhà. Lao Chu sở dĩ thiên hướng về trong đảo, chủ yếu là Tống Vũ cảm thấy trong đảo giáo dục tài nguyên muốn tốt hơn nhiều, có lợi cho về sau đa đa đi học. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, cũng không khỏi yên lặng. Đa đa mới lên tiểu học, cái nào học khu đúng về sau năng lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng qua thời gian ăn cơm không nên cao đàm phát luận. Chu Dư nâng lấy bát cơm, vung lên đũa dừng lại manh xoáy. Và ăn uống no đủ, tàn tịch triệt hạ về sau, người một nhà ngồi vây quanh ghế sofa, Chu Dư mới lần nữa nói lên quan điểm của mình. Đừng nói là Tống Vũ, hắn một bộ này lý thuyết, ngay cả Thẩm Thanh Thanh đều là lần đầu nghe nói. Nhớ ra Chu Dư trước đó chiến tranh lý thuyết, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức ủng hộ nói. Đúng thế, ngày nào run rẩy ở trên đảo khẳng định thiếu lương thiếu nước cái gì cũng thiếu. Tống Vũ không còn gì để nói, tức giận lật ra Thẩm Thanh Thanh một cái liếc mắt, tức giận nói ra. Đứa nhỏ này, này em đẹp đánh cái gì cầm a? Thấy Thẩm Thanh Thanh xinh xắn le lưới một cái, đối nàng phê phán không thèm để ý chút nào. Tống Vũ hơi làm do dự, thoại phong nhất chuyển nói. Chẳng qua có một chút các ngươi nói không sai. Đa đa mới muốn lên tiểu học, về sau cấp 2, cấp 3 chuyện còn quá xa, là cái học khu hướng trong đảo chen xác thực ý nghĩa không lớn. Thấy Tống Vũ chuyển biến thái độ, Chu Dư đã có chút ít kinh sợ. Vội vàng giải thích nói. Cái nhìn của ta cũng không chính xác, nếu ngươi cùng ta cha cũng cảm thấy trong đảo tốt, ta cũng không phản đối. Về phần tiền vấn đề các ngươi không cần lo lắng, ta cùng Thanh Thanh trước tiên có thể cho các ngươi mượn. Hắn cái này nói chuyện, Tống Vũ cùng Lão Chu cũng nở nụ cười. Tiểu Dư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Không trả tiền tạm thời không thiếu, thật muốn chưa đủ chúng ta khẳng định biết lái miệng. Chu Dư liền sợ bọn hắn hiểu lầm, cho là mình không nỡ tiền, mới phản đối bọn hắn tại trong đảo đương nghiệp. Tất nhiên bọn hắn đã hiểu, kia thì không có gì đáng lo lắng. Với lại hắn nói cũng đúng lời nói thật, nhà là lao bà cùng hậu mụ ở, mua ở đâu khẳng định vẫn là chính bọn họ làm chủ, chính mình điểm này ý kiến cũng chỉ cung cấp tham khảo. Đến cuối cùng Lão Chu cùng Tống Vũ cũng không có quyết định đến, rốt cục muốn ở đâu viên đương nghiệp. Hiện tại hai người nhìn kỹ mấy chỗ chuẩn bị tuyển, dự định lúc ra biển tại cẩn thận so sánh một chút, sau khi trở về mới quyết định. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tàu xe mệt mỏi, việc nhà kéo không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ về nhà nghỉ ngơi. Lão Chu cùng Tống Vũ ngày mai dự định hội, liền để cho hai người đem Đa Đa cùng nhau mang đi. Hai người dẫn Hải Tử mang theo Miêu Miêu, một cước chân ga đã đến nhà mình sân nhỏ. Từ hai người bắt đầu ở trên thuyền cất giữ đời sống vật tư, bây giờ hướng ra mang cá đánh bắt được càng ngày càng ít. Rốt cuộc khoang nước sống so cái gì bể cá còn muốn tới tốt lắm dùng. Chẳng qua lần này hai người lưu lại chút ít hải sâm hoa mai. Cái đồ chơi này dễ hỏng vô cùng, rời nước biển, lại thế nào cung cấp cũng không sống nổi hai ngày. Trừ ra cho Tống Vũ lưu lại chút ít, hai người mang về nhà đều muốn xử lý. Hai người đánh mở TV, tìm ra thiếu nhi kênh làm yên lòng Đa Đa. liền đến phòng bếp bắt đầu giết hải sâm. Nhìn ngư trong dương tràn đầy, toàn bộ là to bằng cánh tay đại hồng trùng tử, Thẩm Thanh Thanh nhíu nhíu mày nói: "Hai ta ăn không được nhiều như vậy, nếu không ngày mai cho những vì sao nàng nhóm tiễn mấy đầu đi." "Được, thì một người một cái đi." Chu Dư tưởng tượng cái đồ chơi này chính là muốn ăn tiên sống, gia công qua đúng là kém chút hương vị, giữ nhiều như vậy cũng không có gì ý nghĩa, cho nên quả quyết đồng ý tặng người. Thế là hai người cũng chỉ giết hai cái quan chế, còn lại cẩn thận thêm nước đánh dưỡng, tranh thủ để bọn chúng sống qua một đêm. Lần này ra biển qua lại 8-9 ngày, sau khi lên bờ lại chạy tới chạy lui, là thật có chút thiếu ngủ. 9 giờ không đến, Đa Đa bắt đầu mí mắt đánh nhau, hai người liền cùng Tiểu Gia Hỏa cùng nhau tắm đấu, đem nàng đưa về sau phòng, chính mình liền cũng lên giường nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp ăn xong điểm tâm, hai người đi phòng bếp xem xét, cuối cùng hải sâm nhóm còn đang ở kéo dài hơi tàn. Hai người vội vàng đem ngư dương xếp lên xe. Một cước chân ga tới trước trường mẫu giáo, đem Đa Đa đưa vào phòng học, xe bán tải lần nữa phát động, theo hải sâm số lượng theo cái tặng người. Tiểu này tạm thời tính phúc lợi, đó chính là tìm thấy ai tính ai. Liên lạc không được vậy cũng chỉ có thể tự trách mình không có phúc khí. Hai người đánh một vòng điện thoại, trừ gia đình cảnh quan điện thoại không thông, Chu Ngọc Hành đi nơi khác lữ hành, mấy vị khác vẫn còn cũng có không. Trạm thứ nhất là Lưu Khải Toàn tiểu lầu. Hai người thật lâu không đến nơi này, hôm nay trở lại chỗ cũ, trong lòng lại có một tia thổn thức. Lão Lưu cũng là cảm khái rất nhiều, lại gặp phải buổi sáng không có gì làm ăn, không phải lôi kéo hai người đến văn phòng uống trà. Hai người bất đắc dĩ, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu ngồi xuống, nhìn xem Lưu Khải Toàn theo đuổi nghệ thuật uống trà. Tiểu Chu tiểu Thẩm, hai người các ngươi không tệ. Phát Đạt cũng chưa quên lão ca ta. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhịn không được cười lên, Lưu Khải Toàn một bộ này cảm khái, đều thành mỗi lần gặp mặt tiết mục bảo lưu. Cùng cái tưởng Lâm Tẩu dường như hình như bị bao nhiêu người cho vứt bỏ qua giống nhau. Chương 541, xin tiến độ, chương 541, xin tiến độ. Lưu ca ngươi không sai biệt lắm được, lao nói cái này, lần sau hai ta chắc chắn không tới. Lời tuy như thế, kỳ thực lần trước đi qua hắn ra, gặp qua hắn hiện tại lao bà sau. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thật sự có tâm lần này thì không cho hắn tiến hải sâm. Thế nhưng hai người nghiên cứu một chút, Lưu Khải Toàn cùng Nhan Lộ chuyện, ai đúng ai sai bọn hắn căn bản không biết toàn cảnh. Nếu Nhan Lộ thật sự nói ra Lưu Khải Toàn đủ loại không phải, hai người vẫn còn dám lại nghe Thiên Tín một cái. Hết lần này tới lần khác người trong cuộc tránh, bọn hắn tự nhiên không dám vọng hạ phán đoán. Với lại nói trở lại, ai đúng ai sai đó là người trong cuộc chuyện. Lưu Khải Toàn đối với hắn hai tuyệt đối là chỉ có ân không có oán. Cho dù sau đó không có làm ăn lui tới, Lưu Khải Toàn cũng không có một tia lời oán giận. Ngược lại Lao Chu cùng Tống Vũ chuyển đến về sau, lại không chút do dự giúp hai cái này tiêu hàng. Cho đến hiện tại vẫn là lão lưỡng khẩu đầu hộ khách. Tiêu xung điểm này, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền nói không tới Lao Lưu một chữ không. Lưu Khải Toàn lúc này vừa xông nóng quá trà, nghe vậy hơi cười một chút, để ấm là hai người châm dân trà. Người lớn tuổi thì thích nói lặp đi lặp lại. Hai người cũng đừng trách móc, có rảnh nhiều đến ta này ngồi một chút. Ba người ngồi đối diện uống trà, ôn chuyện giật nhẹ chuyện tào lao, tâm sự gần đây riêng phần mình phát triển. Hai chén trà công phu, hai người liền lại ngồi không yên. Chu Dư nói thẳng: "Lưu ca, hai ta ngược lại là suy nghĩ nhiều trò chuyện hội, chẳng qua kia hải sâm hoa mai bọn nó không dậy nổi. Hôm nay liền đến này, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp." Lưu Khải Toàn làm nhà hàng hải sản mặc dù ngày bình thường không chút chạm qua hải sâm hoa mai, chẳng qua hải sâm tập tính đại kém hay không, hắn còn hiểu rõ. Ra khỏi biển có thể kiên trì sống lâu như thế đã vô cùng khoa trương, hiện tại tùy thời cắt rơi cũng không kỳ lạ. Lão Lưu gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Ừm, tặng người biển chết tham sát thực không dễ nhìn, vậy ta thì không lưu các ngươi, có thời gian lại uống rượu với nhau." Hai người như được đại xá, không có lỗ hổng đáp ứng, vội vàng đứng dậy rời đi. Lão Lưu vẫn luôn đem hai người đưa lên xe, xe bán tải đi xa mới quay lại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ở phía sau xem trong kính nhìn thấy, nhất thời cũng khó tránh khỏi thổn thức. Nhân tính xác thực vô cùng phức tạp, mặc kệ Lưu Khải Toàn tại phương diện khác có gì thiếu hụt, chí ít tại cùng hai người kết giao bên trong, khẳng định không có chút nào thật xin lỗi hai người chỗ. Mặc kệ nó, hai chúng ta không phải quan tòa, cũng đoạn không được bọn hắn vụ án. Hay là các luận các đích thế là xong. Hai người đem Lưu Khải Toàn cùng Nhan Lộ gút mắc ném đến sau đầu, một cước chân ga hướng hạ đại chạy tới. Hôm nay là ngày làm việc, Cao Tinh còn có chuyện phải bận rộn, đến cửa trường học tiếp đại hải sâm, cùng Thẩm Thanh Thanh ôm một cái rán một phen, không có nói mấy câu liền vội vàng hoảng chạy mất. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngược lại không để bụng, làm công người đời sống là như vậy, năm tranh thủ ra đây gặp một lần đã coi như là vô cùng thanh nhàn. Tất nhiên đến rồi trường học, hai người cũng liền lười nhắc lại đến xưởng đóng tàu, dứt khoát một chiếc điện thoại đem Vu Chi Ánh hô lên, trực tiếp đem băng hộp cho nàng. Vu Chi Ánh xốc lên băng hộp xem xét, lập tức liền hô lớn hô nhỏ lên: "Má ơi, hai người cái nào bắt con sâu lớn?" Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích: "Ánh Ánh ngươi cũng quê mùa đi. Đây là Nam Hải đặc sản hải sâm hoa mai, danh xưng hải sâm chi vương. Kỳ thực hải sâm hoa mai dinh dưỡng không bằng hải sâm liêu, tăng thêm số lượng thưa thất không có gì sản lượng, cho nên trên thị trường bán không nhiều. Ngay cả tại đại tiểu thư tiểu này Phú Nhị Đại cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy sống hải sâm hoa mai." Vu Chi Ánh rôi ngón chọc chọc này hồng béo, nhìn nó đâm một cái một chấm tuân, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Này cũng quá lớn đi, gọi hải sâm chi vương ngược lại là danh xứng với thực." Chu Dư nhắc nhở nàng nói: "Thứ này ly hải sống không được bao lâu, ngươi nếu có rảnh rỗi liền trực tiếp lấy về ra đi." Thẩm Thanh Thanh gật đầu: "Ngươi nếu không còn thời gian, vậy vẫn là hai ta đi một chuyến, cho ngươi tiễn ra đi." Vu Chi Ánh hỉ hỉ cười một tiếng: "Sau tiết này tại xế chiều, ta vừa vặn về nhà một chuyến." Tất nhiên nàng năng xử lý, hai người liền không nói thêm lời, cáo từ hướng tiệm đồ nhận đi. Lại cho Lộ tỷ tiễn đưa ấm áp đến rồi. Hai người vừa tiến vào văn phòng, Nhan Lộ thì nở nụ cười: "Hai người đúng ta tốt như vậy, ta cũng không biết nên sao hồi báo." Thẩm Thanh Thanh cười khanh khách nói: "Nay còn không đơn giản, đợi chút nữa tính tiền lúc, cá mòi một cân thêm một khối tiền là được." Nhan Lộ cười khúc khích: Con nỡm, ngươi vẫn đúng là dám nói. Đầu này Hải Sâm cũng không khỏi quá mắc. Hai nữ nói một chút tiếu tiếu ở giữa, Nhan Lộ đem Đại Hải Sâm thu hồi, lấy ra giấy tờ giao cho hai người. Bọn hắn hôm nay tiễn Hải Sâm chỉ là tiện thể, đã sớm nói tốt muốn tới tính tiền. Hai người đem giấy tờ thay phiên nhìn, lập tức đã hiểu Nhan Lộ vừa mới. Nhóm này không nói những cái khác, đơn nhất cái cá mỏi hơn 14,000 cân. Một cân chân thêm một khối lời nói, kia tương đương với hơn 10,000 viên ăn cái hải sâm. Làm nhưng đây chẳng qua là trò đùa. Năm nay cá mỏi trung hào 15 viên mỗi cân, đại hào 21 viên. So trước đó giá cả ngã 3-4 viên. Chẳng qua hai người thu hoạch lần này, cũng xa so với lần trước muốn nhiều. Với lại đại hào cá mỏi tỷ lệ cũng rất cao. Chỉ có này một hạng, thu nhập thì cao tới 25 vạn. Lần này còn thu hoạch ngoài ý liệu một nhóm hải sâm hoa mai, tiên sống giá cả cao tới 150 mỗi cân. Mặc dù tổng số lượng không coi là nhiều, nhưng không chịu nổi đây là thế giới lớn nhất hải sâm chủng loại. Đơn đầu dường như cũng tại 5 cân trở lên. Hơn trăm cái hải sâm tổng giá trị cao tới hơn 10 vạn. Tăng thêm cái khác cá thu, cá kém, cùng với mấy đầu đại kim thương ngư cá kiếm, thu hoạch lần này tổng cộng bán ra 45 vạn. Con số này không nhiều không ít, cơ bản thuộc ở vào hai người ra biển thu nhập số bình quân. Trừ ra 3 vòng trở lên cực xa hành trình, hai người bất luận ra ngoài 7-8 ngày hay là hơn 10 ngày, thu hoạch căn bản là cũng tại 40 vạn cái này đòn khiêng bên trên. Có thể thấy được cái số này đã là bình quân, cũng là bình cảnh. Vì hai người hiện nay năng lực cùng trang bị, tại trước mắt tứ đại nội hải tài nguyên hạn chế dưới, đơn lần ra biển đại kém hay không, cũng chính là số này chữ trên dưới lưu động. Cá ngửi, cá mỏi liền có thêm. Tóm lại phương đông không sáng phương tây sáng, hạng cuối đã ổn định lại. Bây giờ Nhan Lộ ngư nghiệp làm càng lớn, tiền mặt lưu 10 phần dồi dào, cái số này không chút nào làm khó, trực tiếp thì cho hai người đem sổ sách kết. Kết xong rồi sổ sách, hai người lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Lần này hải sâm vốn cũng không nhiều, vừa mới phát hiện lại cắt hai cái. Cho nên Nhan Lộ là cái này sau cùng một trạm, hai người lái xe sau khi rời đi liền trực tiếp trở về nhà. Mua đảo xin cũng giao hơn một tuần lễ một thằng cũng không có đáp lại, hai người hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiến độ. Hai người vừa về tới ra, lập tức liền tiến vào lầu 2 thư phòng, bật máy tính lên xem xét hòn đảo sử dụng xin phê duyệt tiến độ. Dựa theo mua đảo diễn đàn trên đại lão công lực nói, tất cả phê duyệt quá trình mấy tháng cũng rất bình thường. Nhất là sử dụng khai phát phí tổn càng cao, phê duyệt chương trình càng rườm rà. Nếu liên quan đến lấp biển tạo lục, đem nhiều cái hòn đảo kết nối hoặc là sẽ tạo thành hòn đảo biến mất phải được do quốc vụ viện xét duyệt phê chuẩn mới được. Cái khác liên quan đến lấy quặng hoặc là hải dương bảo hộ khu cũng là đồng dạng đãi ngộ. Hai người vì để tránh cho phiền phức, tiểu này hòn đảo hết thảy không chọn. Khai phát cách thức cũng là chọn cường độ thấp khai phát. Vừa sửa đổi hải đảo tự nhiên khu bờ sông, diện tích bề mặt, đảo thể tích, hải đảo thảm thực vật đồng đều 10. Xa xôi đảo nhỏ thêm cường độ thấp khai phát, như vậy hai người xin, chỉ cần nộp lên đến Sở Hải Dương và Ngư nghiệp Hạ thị, lại giao cho tỉnh nhất cấp chủ quản phê duyệt là đủ. Chương 542, đến hàng, chương 542, đến hàng. Cấp tỉnh phê duyệt mặc dù cũng vô cùng khoa trương, nhưng dù sao cũng so quốc vụ viện còn cấp tốc hơn gấp trăm lần. Với lại tại nhóm đầu tiên đảo chủ huyết bản vô quy, sôi nổi đổ bộ pháp chụp sau đó, trong nước mua đảo nóng đã mất vào cơn sóng nhỏ. Hai người xem chừng, bây giờ phê duyệt chương trình bên trên, nên không có người nào xếp hàng, thậm chí có thể chỉ có bọn hắn này một đơn. Chắc hẳn năng nhanh lên một chút như vậy. Kết quả làm hai người điểm đi vào phê duyệt giao diện, xin tiến độ vẫn như cũ biểu hiện tại xét duyệt bên trong. Hai người lập tức có chút nóng tính lên cao. Bọn hắn hạng mục luận chứng cực kỳ đơn giản, cần xét duyệt tổng cộng chỉ có 3 loại. Một tòa giản dị phong ốc, một tòa bến tàu, một cái nước biển trại chăn nuôi. Ở trên đảo cấm chỉ làm vĩnh cửu kiến trúc, giản dị phòng đem áp dụng khuôn mẫu hóa lắp ráp. Bến tàu đem sử dụng Phật thủ ngón cái may địa hình, áp dụng thung cơ thức kiến trúc. Cả hai động thổ diện tích cũng cực ít, tuyệt đối tại hòn đảo mặt ngoài, đường ven biển 10% trở xuống. Nước biển nuôi dưỡng thì lại càng không cần phải nói, nhiều nhất tại đáy biển đánh điểm tung, đúng hòn đảo thân mình căn bản không có bất kỳ cái gì phá hoại. Bộ này phương án, tiểu bằng hưu dùng miệng tính đều biết hoàn toàn phù hợp cường độ thấp khai thác bảo vệ môi trường hạn chế. Đến hiện tại 8-9 cái ngày làm việc, lại còn không có phê duyệt thông qua, đoán chừng người quản sự căn bản còn không thấy đâu cả. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt buồn bực, bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn sẽ không phải chân kéo lên máy thắng a. Chu Dư cũng làm ý mắt nhảy lên, không quá chắc chắn nói, hẳn là sẽ không đi. Lúc này mới là cái thứ nhất phân đoạn mà thôi. Không người đảo xin xét duyệt bao gồm vật liệu thẩm tra, sơ bộ xác minh, chuyên gia giám khảo, công kỳ, trưng cầu ý kiến, tập thể quyết sách và phân đoạn. Nếu vật liệu xét duyệt thì làm mấy tháng, kia nguyên bộ quá trình đi xuống không được 1-2 năm. Thế nhưng con dấu trong tay người khác nắm chặt, bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, trừ ra mỗi ngày chầm chậm vào xét duyệt tiến độ. Hai người trên cơ bản chính là tại tầng hầm làm pháo đài. Vì tích lũy tiền kiến thiết hòn đảo, hai người lại mua một đợt quảng cáo, thậm chí làm cái bán hạ giá hoạt động. Rất là bán một nhóm pháo đài ra ngoài. Kết quả phê duyệt còn chưa có đi ra kết quả, ngược lại là xưởng kính điện thoại tới, thủy tinh đã giao hàng, để cho hai người chú ý kiểm tra và nhận cũng kịp thời thanh toán số dư. Hai người tra một cái số lẻ, quả nhiên hàng hóa đã trên đường, cách thiên nhất sớm hàng chuyển phát nhanh thì đưa đến cửa. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ký nhận đồ vật, chuyển về phòng khách hủy đi bao xem xét, bọt biển sắc bên trong sáng lấp lánh chính là mặt nạ thủy tinh. Chu Dư trong đầu ký ức chợt lóe lên, lập tức kinh ngạc dị thường. Ta đi, hãng này có chút gì đó a. Cái này mặt nạ, cùng nguyên bản lại giống nhau như lúc. Làm sơ hai người nghĩ là chỉ cần có thể kín kẽ, cường độ đầy đủ cài lên có thể dùng là được. Rốt cuộc nguyên bản đã sớm phá toái cụ thể đường cong độ dày, Chu Dư dùng miệng căn bản hình dung không ra. Vạn không ngờ rằng, nhà này nhà máy lại năng căn cứ lượng xích số liệu, phục hồi như cũ ra giống nhau như lúc thứ gì đó. Lại hoặc là đó là tốt nhất đường cong, trùng hợp bị bọn hắn lại lần nữa thiết kế ra được. Tóm lại hai người thỏa mãn đến cực điểm, trước tiên thì ném pháo đài chuyện, lái lên xe bán tải nhanh như chớp đuổi tới bến tàu. Lên thuyền sau xuống đến phòng chứa đồ, hai người vây quanh bộ kia khoang chịu áp, răng rắc trước tiên đem trên bố cũng kéo xuống. Chu Dư kéo qua thang xếp, chân dài khẽ chống thì bò lên. Thẩm Thanh Thanh thì tại bên cạnh trông coi thùng dụng cụ, phụ trách thu nạp linh kiện cùng đưa tiếp công cụ. Có người nói như thế dụng cụ tinh vi, ngươi một ngoài nghề thì dám đi lên an thủy tinh. Lời này ngược lại không sai, chẳng qua có đôi khi, cao độ chính xác cũng chỉ là so ra mà nói. Tỷ như nói không gian vũ trụ trạm, là dường như tất cả mọi người công nhận dụng cụ tinh vi. Nếu trạm không gian bức tường xuất hiện lỗ thủng làm sao bây giờ? Có thể hay không vô cùng chí mạng cần chuyên gia đến sửa chữa? Sự thực sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Trạm không gian quốc tế từng có 2 lần không khí tiết lộ. Trong đó năm 2018 lần kia, chính là bức tường trên tổn hại lỗ nhỏ. Nói đến có thể có người không tin, nhưng sự thực chính là, phi hành gia dùng băng dính trực tiếp đem động dính lên thì ok. Trạm không gian thuyền vũ trụ, khí thể là từ trong ra ngoài áp lực. Mà sâu tiềm khí, khoang chịu áp, là từ ngoài vào trong thủy áp. Kỳ thực chỉ cần thủy tinh chịu đựng được, lại cùng mặt nạ trong khung kín kẽ, chỉ dựa vào thủy áp là có thể đem nó đè lại. Nếu quả thật có cường lực chống nước băng dính, trực tiếp dính lên cũng chưa chắc không thành. Cho nên mặt nạ lắp đặt công tác, còn lâu mới có được người bình thường cho rằng khó như vậy. Chỉ cần công cụ đầy đủ, người bình thường đều có thể hoàn thành, huống chi Chu Dư hay là học máy móc xuất thân. Chu Dư tiếp nhận sức xoắn cờ lê, hơi làm nếm thử liền xoáy một khóa ốc vít. Đem tất cả ốc vít cũng dỡ xuống về sau, Chu Dư gỡ xuống cố định vào ngoài, liên quan bịt kín vòng cùng nhau đưa tới Thẩm Thanh Thanh trong tay. Thẩm Thanh Thanh đem đồ vật phóng tới một bên, trở tay đem thủy tinh mặt nạ nâng qua đỉnh đầu. Chu Dư sau khi nhận lấy hướng mặt nạ trong khung trên để ép, cách một tiếng lay động, mặt nạ thủy tinh vững vàng khảm vào trong. Chu Dư đưa tay gảy nhẹ, mặt nạ kín kẽ không có một tia lắc lư, tự nhiên như một thể thật giống như nguyên bản thì sinh trưởng ở chỗ nào giống nhau. Hoa thiệt, này thủy tinh thật tuyệt nha. Một bên quan chiến Thẩm Thanh Thanh luôn miệng tán thưởng, đúng điều này độ chính xác, Chu Dư cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó hai người còn cảm giác này thủy tinh có chút quý, hiện tại xem ra là thực sự giá trị. Chu Dư kiểm tra một phen, xác nhận khối này mặt nạ thật sự không sao hết, liền hô Thẩm Thanh Thanh đưa hồi công cụ, linh kiện, đem pháp lan, đinh ốc và mũ ốc vít bịt kín vòng một cố định trở về. Đài này khoang chịu áp thiết kế tinh diệu, Huyền Cơ cũng tại nội bộ hệ thống cùng công năng, phân phối trang bị cách thức xác thực cực điểm đơn giản. Từ đầu tới cuối, hai người dùng hơn 10 phút, liền đem mới khoang chịu áp cửa sổ che đậy cho đổi xong. Chu Dư nhảy xuống cái thang, hai người thu hồi công cụ, vây quanh khoang chịu áp chuyển vài vòng. Hoàn chỉnh không thiếu sót máy móc, loại đó tương lai cơ giáp khoa huyễn khí tức, lập tức lần nữa tản mắt ra. Hoa, đẹp mắt nha. Ừm, thật sự xoái. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Hắc hắc, kỳ hỉ, hiện tại quy chúng ta. Từ hai người mò được cái đồ chơi này, trên thuyền thả có thể vài ngày rồi. Nhưng đến đấy là nửa tàn, không dùng đến tương đương không có. Cho đến giờ phút này, đài này máy móc hoàn hảo như lúc ban đầu, hai người mới tính thật sự đạt được kiện bảo bối này. Chẳng qua máy móc chuyện, chỉ xem bề ngoài còn không được. Chu Dư nâng cổ tay xem xét thời gian, chém đinh chặt sắt mà nói: "Thanh Thanh, chúng ta hiện tại thì ra biển. Thử một chút gia hỏa này chất lượng làm sao?" Thẩm Thanh Thanh hai mắt tỏa ánh sáng ngay lập tức vỗ tay nói: "Tốt, ta tới lái thuyền." Hai người lên tới bong tàu, trước tách ra bờ điện, sau đó ngay lập tức phát động thuyền, một đường hướng phương đông lái đi. Lần trước hai người mang đa đa chơi khoang chịu áp, tại gần bờ tìm thấy một chỗ sa mạc trong biển. Chỗ nào thủy tộc héo tàn, sẽ rất ít có thuyền cá tiếp cận, làm trang bị kiểm tra phù hợp. Khinh Châu Hiệu vừa đi vừa nghỉ, mở ra hơn một giờ, cuối cùng đã tới lần trước tọa độ. Nơi này quả nhiên giống nhau lúc trước, lớn như vậy hải vực, phù cận chỉ có là 2-3 chiếc thuyền. Hơn nữa còn cũng ở xa hoang mạc biên giới. Mặc dù cái khác thuyền cũng ở xa tầm 10 trong biển bên ngoài, Thẩm Thanh Thanh hay là cẩn thận điều chỉnh xuống thuyền đi biển hướng, nhường Khinh Châu Hiệu đầu thuyền đối phương xa. Có to lớn đầu lầu che chắn, cho dù có người lơ đãng nhìn qua, cũng không có khả năng phát hiện hai người tại đuôi thuyền thao luyện khoang chịu áp. Chương 543, bảo bối tốt, chương 543, bảo bối tốt. Kỳ thực khoảng cách xa như vậy, mặc dù tầm nhìn đầy đủ, nhưng người thị lực có hạn, trừ phi có người cố ý dùng ống nhòm thăm dò, bằng không cho dù không có đầu lầu che chắn, người bình thường cũng rất khó nhìn rõ Khinh Châu Hiệu trên xảy ra cái gì. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xác nhận không có người đứng xem về sau, mở ra khoang chứa đồ, đem vật mẹ chạ đỏ thâm treo lên bong tàu. Thẩm Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi, khoang chịu áp mới bị phóng tới đuôi thuyền, thì kích động tiến lên liền muốn chui vào thử trước một chút. Chu Dư một cái nắm ở eo của nàng, cánh tay vừa nhấc liền đem Thẩm Thanh Thanh chọc trời ôm trở về tại chỗ, giọng nói nghiêm túc nói: "Ngươi không thể đi, trước hết để cho ta thử nhìn một chút." Thẩm Thanh Thanh miệng nhỏ một xẹp: "Ghét, để ngươi chơi trước chính là." Đài này máy móc mặc dù năng đi có thể động, cũng chỉ là đại biểu bộ phận công năng có thể dùng. Nội bộ hệ thống điều áp có phải bình thường, không xuống thủy căn bản không cách nào xác nhận. Chu Dư danh xưng quy tức công hộ thể, cho dù trong khoang thuyền thật sự thiếu dưỡng, cũng có thể kiên trì tối thiểu nửa giờ. Đầy đủ Thẩm Thanh Thanh đem hắn vớt lên tới. Đổi thành Thẩm Thanh Thanh, thật sự gặp được trục trặc, có thể 5-6 phần chung người đều không. Cái này chơi trước đặc quyền, nàng là không thể không khiến. Đài này máy móc cánh cửa khoang, vị trí so với nhà mình hai đài hơi cao. Ước chừng theo trên bụng vị trí xốc lên, Chu Dư ung dung nhảy vào. Chu Dư mới ngồi xổm người xuống, Thẩm Thanh Thanh đưa tay vừa muốn giúp đỡ khép lại, mẹ cha nửa khúc trên đột nhiên cụm cụm một tiếng, tự động bắn lên. Lại tự động khép lại cánh cửa khoang. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Thanh Thanh giơ lên tay ngẩn ở tại chỗ, Chu Dư bị hù giật mình. Mấy giây sau mới phản ứng được. Oa, đây là tự động, thật là lợi hại. Vượt phạ, dọa ta một hồi. Hai người không ngờ rằng, đài này khoang chịu áp, hoàn mỹ trạng thái còn có loại công năng này. Tự động khép mở hoàn toàn có thể độc lập xuyên chứa. So với nhà mình hai đài, không biết cao đi nơi nào. Hai người kinh hãi chưa rơi, liền có vui mừng lớn hơn đánh tới. Một mảnh màn sáng đột nhiên tại Chu Dư trước mặt triển khai. Từng chuỗi bán trong suốt hình ảnh, ký tự phù hiện tại mới đổi nắp khoang bằng kính bên trên. Ta đi. Hút ngẩng đầu hiện. Chu Dư người đều tê, không ngờ rằng bộ này trang bị như thế lô cốt. Nhỏ như vậy máy móc lại tổng thể như thế chuyên nghiệp hệ thống phụ trợ. Bộ này đồ vật dậy sớm nhất bắt nguồn từ máy bay chiến đấu, ở trên máy bay gọi hệ thống hiển thị ngang tầm mắt, sớm vào năm 1960, ngay tại Mỹ Hải quân A5 hạm tái cơ trên thành công vận dụng. Chủ yếu công năng là đem máy bay phi hành tham số, tư thế thông tin, hướng dẫn thông tin và bắn ra đến phi công tầm mắt ngay phía trước thấu thị kính bên trên. Phi công tại không túi đầu tình huống dưới, có thể chiếu cố dáng vẻ tham số cùng ngoại giới nhìn vật tham chiếu, giảm bớt phi công túi đầu nhìn xem dáng vẻ nhiều lần, từ đó để cao phi hành an toàn. Theo khoa học kỹ thuật phát triển kỹ thuật chuyển xuống, bây giờ cỗ xe, thuyền trên đều có bộ này hệ thống ứng dụng. Tiên Văn đã từng nói, Khinh Châu hiệu trên thì có này hệ thống, hai người cũng dùng cực kỳ thuận tay. Thế nhưng nhỏ như vậy trang bị trong cũng có thể lên cái này, là thật tại Chu Dư ngoài ý liệu. Tỷ như nhà mình hai đài khoang chịu áp, dáng vẻ thì cũng tại mặt nạ chính phía dưới, muốn nhìn liền phải túi đầu liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Thanh nghe trong lòng ngưỡng ấy, lập tức thúc giục nói: "Ngươi nhanh xuống nước thử một chút, ngươi chơi xong ta muốn chơi." Chu Dư nghe nhè răng trợn mắt, thật nghĩ đánh cái mông của nàng. "Cái gì chơi xong? Có thể hay không trông ngươi lão công tốt chút?" Thẩm Thanh Thanh nghe vậy sững sờ, lập tức cười không lưng. Ngựa tới ngựa lui một hồi lâu, mới thở nổi. "Hừ hừ hừ, không tính không tính." Chu Dư không vì mình rất, tứ chi phát lực thúc đẩy lên khoang chịu áp tới. So với nhà mình hai đài cổng kềnh, này một đài linh hoạt quá nhiều rồi. Trừ ra cực thiểu số làm việc, cần dùng tay công tắc điều khiển, còn lại cơ bản đều là cảm ứng thức. Rõ ràng không có kết nối cáp điện, hết lần này tới lần khác động lực lại mạnh hơn nhiều. Chu Dư dường như mở ra một đài transformer, tạch 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 bước đi hướng đuôi thuyền, phù phù một tiếng bọt nước vang khắp nơi, lại thật sự tự động nhảy vào trong biển. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cần biết nhà mình khoang chịu áp, mặc dù cũng có thể tại bong tàu hành tàu, nhưng mà tốc độ chậm chạp đi lại tập tễnh, chỉ có ở trong biển mượn nhờ sức nổi mới có thể tương đối động tác tự nhiên. Mà trước mắt đài này mẹ cha, hành động tự nhiên phảng phất giống như chân nhân, rõ ràng lần trước kiểm tra cả hai không sai biệt lắm. Chu Dư mở ra cục sắt ngã nước vào trong, trước mắt màn sáng trên số liệu một hồi ba động, hệ thống số liệu nhanh chóng đổi mới. Hắn cũng phát hiện vấn đề, lắp đặt lồng thủy tinh về sau, đài này máy móc công vốn đại biến, so trước đó mạnh không phải một chút. Hệ thống tự động điều tiết sức nổi, cục sắt mới chầm xuống 5-6 mét, liền nhẹ nhàng dừng lại không còn chìm xuống. Chu Dư vội vàng túi đầu, tìm thấy thăng lực khống chế nút xoay, điều tiết cơ giáp lực đẩy. Lẽ ra không có bên ngoài nhận được ống, nhỏ như vậy khoang rất khó điều tiết áp lực sức nổi. Mặc dù Chu Dư cũng làm không rõ cụ thể cơ chế, dù sao nút xoay nhất chuyển hiệu quả nhanh chóng, khoang ngay lập tức hướng đáy biển lặn xuống. Chu Dư lại thử đi tới, lui lại, rẽ, tùy tâm sở dục đều bị vận chuyển như ý. To lớn ý rồng man tại đáy biển từ trên xuống dưới, đánh quyền đá vào cẳng chân khiến đá, chơi quên cả trời đất. Duy nhất một chút tí vết, cái đồ chơi này bao gồm ngẩng đầu hiện ở bên trong, tất cả hệ điều hành dụng cụ dáng vẻ đều là tiếng nước ngoài đánh dấu, nhìn xem không thư thái như vậy. Bao gồm giọng nói chuyển động cùng nhau hệ thống, cũng đều là bô bô điều ngữ, nghe làm cho lòng người phiền. Cuối cùng nhà mình hai đài cũng là như vậy, Chu Dư ngược lại cũng có thể dùng quen. Hắn này tại đại náo long cung, chơi bên trên lại không nói lời nào. Trên thuyền Thẩm Thanh Thanh có thể lo lắng. Tại bộ đàm luôn miệng thúc giục. Chu Dư, thế nào? Món đồ chơi mới chơi vui sao? Chu Dư lúc này mới giật mình, cười hát hát nói. Liền tốt, liền tốt. Chu Dư lại tại đáy biển ngừng chừng 10 phút đồng hồ, đem có thể nghĩ tới hạng mục cũng thử một phen. Cảm giác không có an toàn gì thai hoàng ẩm, lúc này mới điều chỉnh sức nổi nhanh chóng nổi lên. Thẩm Thanh Thanh sớm các loại thiếu kiên nhẫn, đang bong sau loạn chuyển. Chợt nghe xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, ngẩng đầu nhìn xem xét, đuôi thuyền cách đó không xa, một cái cực đại thiết đầu chính chui ra mặt nước. Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, tiến lên hai bước muốn mở cần cầu đem Chu Dư kéo lên. Nhưng mà không đợi sâu cánh tay chuyển động, người máy đã nhanh nhanh bình gì, úp sắp đánh ngã bệ hạ thủy bên trên. Thiết nhân hai cánh tay khe trống, máy móc hơn phân nửa thân thì thoát ra mặt nước. Tiếp lấy đùi một biên, lại cùng nhân loại bình thường giống nhau, vượt đến bệ hạ thủy bên trên. Tính mịch thêm hai bánh răng nghiến răng âm thanh bên trong, Chu Dư lái khoang chịu áp, giống như một người sống ung dung bò lên trên bệ hạ thủy, chậm rãi đứng dậy. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, đài này khoang chịu áp so với nhà mình còn cao hơn một chút, tự trọng lẽ ra lớn hơn một chút mới đúng. Nhà mình khoang chịu áp tại dưới nước coi như lực lớn vô cùng, hành động tự nhiên, có thể lên thuyền thời coi như cồng kềnh hơn nhiều. Lẽ vào bệ hạ thủy vẫn còn không khó, thế nhưng muốn mang nhìn mấy trăm cân tự trọng, độc lập bò lên trên bong tàu cơ bản không thể nào. Này máy mới có thể tự chủ lên thuyền, có thể thấy được hắn khớp nối cường độ, cùng trợ lực công suất chi đại, quả thực có thể so với chân chính ô tô buốt. Chương 544, ta sợ các ngươi không kịp, chương 544, ta sợ các ngươi không kịp. Chu Dư cũng là tiện tay thử một lần, không ngờ rằng lại thật sự được, trong lòng cũng là thật tỏ cảm giác kinh ngạc. Mẹ Trạ tiến lên trước hai bước, tại Thẩm Thanh Thanh trước mặt dừng lại. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, Chu Dư từ trong mở ra bế tỏa tạp trụ, thân thể hướng xuống một ngồi xổm, cánh cửa khoang tiện tiện tượng nồi cơm điện nắp nồi, tự động hướng về sau lật ra. Chu Dư hai tay hướng hai bên vách khoang khẽ trống, vụt một chút thì nhảy ra ngoài. Thanh Thanh, này Đông Tây An toàn bộ tính không sao hết, ngươi có thể đi ngồi lại. Kỳ hỉ, cuối cùng đến ta. Thẩm Thanh Thanh vừa bị thứ này hiệu suất cho rung động một phen, cuối cùng đến phiên chính mình lên tay, ngay lập tức hai tay đảo ở cửa hầm, không kịp chờ đợi hướng bên trong lật. Chu Dư nâng nàng vòng eo, một tay lấy nàng đưa vào trong khoang thuyền. Thẩm Thanh Thanh học theo, chiếu vào Chu Dư cách chơi, tự động móc chụp cánh cửa khoang, thét chói tai vang lên mở rộng bước chân, từng bước một bước về phía hải dương. Thẩm Thanh Thanh chơi càng điên, tại đáy biển trọn vẹn dày vò đủ hơn 20 phút, Chu Dư thậm chí trông thấy trong nước biển ngược toát ra từng chuỗi bọt khí. Ngạc nhiên trong vội vàng dùng bộ đàm thúc giục nàng quay về. Không bao lâu công phu, Thẩm Thanh Thanh cũng thoải mái trèo lên bệ hạ thủy, tự động về tới bong sau. Văng ra cánh cửa khoang, Thẩm Thanh Thanh hưng vẻ mặt hưng phấn đào nhìn vách khoang nói: "Cái này so với nhà ta kia hai đài dùng tốt nhiều." Chu Dư đưa tay nâng, giúp đỡ Thẩm Thanh Thanh theo trong khoang thuyền bò lên ra đây. Rốt cục là vô tuyến dùng thật sự thoải mái nhiều. Thẩm Thanh Thanh mới vừa bước lên thực địa, liền nhíu mày. Đáng tiếc chỉ có một đài, nếu không chúng ta đem kia hai đài cũ bán đi, cũng đổi thành vô tuyến kiểu này. Chu Dư nhịn không được cười lên. Bán cũng ngược lại là dễ, liền sợ mới không có chỗ mua. Thẩm Thanh Thanh cũng là bị bảo bối choáng váng nhìn, nói xong chính mình cũng biết không có khả năng. Đài này khoang chịu áp không dây, làm không tốt là nước nào đó quân công sản phẩm. Hai người có tiền cũng không có khả năng mua được. Hoàn tất thi kiểm tra, hai người đúng trang bị mới chuẩn bị phi thường hài lòng. Mặc dù ở trong biển theo đuổi lâu như vậy, có thể sự thật chứng minh thứ này phẩm chất là thực sự mạnh. Trong khoang thuyền trừ ra người điều khiển không phòng thủy, cái khác tất cả linh kiện hoàn toàn vận chuyển bình thường. Thực tế nhường Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mê hoặc là không biết này máy móc dùng là cái gì tin, vào ngành 4-50 phút đồng hồ tượng chơi dường như. Ngầm đầu hiện bên trong, thậm chí không có lượng điện biểu hiện ô biểu tượng. Đến mức Chu Dư cũng bắt đầu hoài nghi, cái đó cấp điện tiếp lời rốt cục có phải hay không nạp điện dùng. Mặc dù còn có một chút khó hiểu chỗ, chẳng qua đều là không ảnh hưởng toàn cục, hai người cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Thúc đẩy cần cầu đem máy móc thả lại khoang chứa đồ, thay đổi đầu thuyền quay trở về bến tàu, đem thuyền ngừng vào bến đỗ, nối liền bờ điện. Hai người liền lên xe về nhà. Hai người ở nhà lại làm hai ngày thủ công, ngày này tại xế chiều đang phòng khách xem phim. Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang, có tin nhắn bắn ra ngoài. Chu Dư ấn mở xem xét, nguyên lai là Sở Hải Dương báo tin thông tin. Bọn hắn hải đảo sử dụng xin, cuối cùng vu thông qua vòng thứ nhất vật liệu xét duyệt. Hai nhân đại hỉ quá đỗi. Mặc dù vật liệu xét duyệt chót lọt, chỉ là chứng minh hai người để giao thư mời, hạng mục quy hoạch những thứ này phù hợp quy định tương quan, cùng cục Hải Dương yêu cầu tương xứng, cùng luật bảo vệ đảo không có xung đột. Đến tiếp sau còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật vật liệu nội dung là có thật hay không, đúng xin hạng mục công việc tiến hành giám khảo, công kỳ và hàng loạt công tác. Chẳng qua Vạn Lý Trường Trinh đi ra bước đầu tiên, luôn luôn đáng giá vui vẻ. Sau đó chương trình từng bước một đi, sớm muộn có thông qua một tiên. Vừa vặn thừa dịp trong lúc này thời gian, kiếm nhiều tiền một chút tốt làm kiến thiết. Chẳng qua trừ ra kiếm tiền, hai người trong tay còn có món chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hai người kế hoạch ban đầu, nhẫn giới làm tốt sẽ phải tay chuẩn bị hôn lễ. Bây giờ nhẫn đã tới tay, ở giữa lại ngang trời toát ra cái mua đào chuyện. Hai người không thể không nghiên cứu một chút hai chuyện trình tự. Hay là trước xử lý nghi thức đi. Chu Dư hơi một suy tư, liền cấp ra ý kiến của mình. Thẩm Thanh Thanh vừa nghe có chút nụ cười, liền nghe Chu Dư tiếp lấy nói ra. Mua đảo chuyện lề mề, nói không chừng phải đợi ngày tháng năm nào đâu. Ta sợ các ngươi không kịp. Ta không chờ được nữa. Thẩm Thanh Thanh cảm giác hàm răng của mình bắt đầu tự động cắn vào, vội vàng ở trên mặt lõm ra một cái cứng ngắc nụ cười. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy trước tiên có thể đem hải đảo chuyện làm tốt, sau đó lại xử lý kết hôn lễ lớn. Thẩm Thanh Thanh thuận miệng nói xong hải đảo, nghi thức chuyện, tâm trí đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, không bằng chúng ta sẽ làm cái hải đảo hôn lễ. Hải đảo hôn lễ? Chu Dư nghe sửng sốt hồi lâu ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đây không phải là muốn đem đảo tử xây xong mới được? Thẩm Thanh Thanh cười hì hì vỗ tay nói. Đúng thế, trời xanh mây trắng phía dưới, dừa gió phất mặt âu lộ bay tán loạn hải đảo, ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao? Dù sao chúng ta lại không nóng nảy. Chu Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã hiểu là tự mình nói sai, đem Thẩm Thanh Thanh cho chọc giận. Hắc hắc, ngươi không vội ta vội a. Chu Dư cười đùa tí tưởng, hung hăng trở về bù. Vừa mới là ta nói bậy bạn, Thanh Thanh ngươi đại nhân hàn loạn, nếu không liền xin thương xót, trước kết hôn lại mua đảo. Thẩm Thanh Thanh gặp hắn nhận sợ, lập tức nở nụ cười. Hì hì, vốn là muốn cùng ngươi chống đối. Chẳng qua vừa mới nói chuyện, ta quả thật cảm thấy hải đảo hôn lễ không tệ. Chu Dư khỏe miệng hơi vện, nhịn không được cũng cười theo. Được rồi, đã ngươi chân không đổi, vậy chúng ta thì nghiên cứu một chút hải đảo hôn lễ. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức giật mình, hắn mới vừa nói cái gì sốt ruột, cũng là vì hướng nàng. Lừa đảo, nhìn ta cắn ngươi. Chu Dư bị Thẩm Thanh Thanh té nhào vào ghế sofa, ở trước ngực hung hăng cắn hai cái. Chẳng qua nàng vừa mới không phải làm bộ làm tịch, mà là thực sự đúng hải đảo hôn lễ động tâm. Cho nên cho dù Chu Dư thái độ vô cùng tùy ý, nàng cũng không có lại sửa đổi ý nghĩa. Thế là hai người hôn lễ ngày quyết định như vậy đi tiếp theo. Khi nào hải đảo làm tốt khi nào ở trên đảo tổ chức cái cỡ nhỏ hôn lễ. Hai người xem chừng, hải đảo xin tối thiểu còn phải mấy tháng. Tăng thêm kiến thiết kỳ hạn công trình, sợ là còn phải tiểu chừng nửa năm. Hai người hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này trước tiên đem chuẩn bị công tác làm đủ. Ngay tại hai người là tương lai hôn lễ làm bày ra lúc, Chu Dư chung điện thoại lần nữa vang lên. Nhận xem xét là Đinh Cảnh Quan điện thoại. Chu Dư cười hì hì chào hỏi, cố ý hỏi: "Đinh ca, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Quả nhiên đầu kia tức giận: "Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, đem đồ chơi kia ném liền chạy, ngươi là cảm thấy ta có thể tự mình biên cái ghi chép ra đây?" Chu Dư đau cả đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau. Vì kia thiết bị gián điệp chuyện. "Đinh ca, trong điện thoại cho ngài báo cáo không được sao?" Lão Đinh giọng nói chém đinh chặt sắt: "Không được, nhất định phải đến hiện trường. Ngươi cùng Tiểu Thẩm đều phải đến." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, đành phải hữu khí vô lực đáp ứng. Bây giờ hai người bọn họ là nửa người liên lạc thân phận. Tiểu này tiểu đến tiểu đi thu hoạch, nhiều nhất soát tốt chút cảm giác độ, hơn phân nửa không có quá mức tiền thưởng như cầm. Cho nên lần trước hai người mới lười nhác xếp hàng chờ tiếp kiến, ném đồ vật xoay người chạy. Không ngờ rằng rốt cục hay là khó thoát này một lần. Chương 545, ngoài ý muốn nhiệm vụ, chương 545, ngoài ý muốn nhiệm vụ. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tại giao ước thời gian đuổi tới cục hải cảnh, tại Lao Đinh văn phòng bổ ghi chép. Cái khác còn dễ nói, chủ yếu là nơi khởi nguồn điểm tọa độ nhất định phải hai người tự mình xác nhận, ký tên cũng nhất định phải bản thân. Trên thực tế cái này ghi chép là căn bản trốn không thoát. Kỳ thực trong lòng hai người cũng có chút đếm, chủ yếu là làm thời không kịp chờ đợi đi lấy nhẫn, thà rằng đi thêm một chuyến cũng không muốn các loại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đùng đùng, không dứt, đem làm thời phát hiện cá gián điệp tình huống thuật lại một lần. Lao Đinh bút đi long xà, không nhiều lắm công phu liền đem ghi chép viết xong, đưa cho hai người xác nhận. Hai người nhìn lướt qua, liền thay phiên nâng bút ký đại danh của mình. Chu Dư đem bút một đặt xuống, cười hắc hắc nói: "Đinh cảnh quan, nếu không có chuyện khác, hai ta thì rút lui." Lao Đinh mở ra cặp văn kiện đem ghi chép tất kỹ, cười ha hả ngẩng đầu lên nói: "Khó được thấy mặt một lần, chớ vội đi a. Chờ ta cho các ngươi pha trà, chúng ta hảo hảo tâm sự." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bỗng cảm giác ngạc nhiên. Nhìn xem trước mấy ngày tình hình, Lao Đinh gần đây thế nhưng rất bận rộn. Nay sáng sớm tìm người nói chuyện phiếm, công tác không cần làm nữa. Nhưng mà Lao Đinh nói được thì làm được, mời hai người đến sofa ngồi xuống, lại lấy ra bàn trà nổi lên thủy tới. Chu Dư trong lòng hơi động, hỏi dò: "Đinh ca, ngài đây là có chuyện gì a?" Lao Đinh vừa dọn xong ly trà, nghe vậy cười hắc hắc: "Không phải ta có việc, là các ngươi hai có việc." Hai người nghe vậy sững sờ, lời này là nói như thế nào đâu? Chúng ta có chuyện gì hay không, với các ngươi hải cảnh cũng không có quan hệ gì đi. Lao Đinh đề ấm bắt đầu rửa ly, trong miệng tiếp tục nói ra: "Ta nghe nói hai người các ngươi phát đại tài, dự định mua cái hải đảo chơi đùa." "A, hắn làm sao mà biết được?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sắc mặt lập tức khó nhìn lên tới. Hai người mặc dù đã lập hồ sơ trong danh sách, thế nhưng không làm gì quá giới hạn chuyện, làm sao còn bị giám thị đi lên. Chu Dư kéo kéo nghiêm mặt, giọng nói bất thiện mà hỏi: "Đinh cảnh quan, việc này các ngươi làm sao mà biết được?" Lão Đinh thuần thục cho hai người châm dâng trà thủy, đem ấm trà vừa để xuống ngẩng đầu lên. Vừa muốn trả lời liền thấy hai người sắc mặt khó coi, lập tức chính là sửng sốt. "A, hai người đây là thế nào?" Nhớ ra Chu Dư vừa mới tra hỏi, lập tức vỗ đùi, dở khóc dở cười nói: "Hại, chỉ bằng hai người, còn không đủ trình độ đãi ngộ đó." Nghe được Đinh cảnh quan rõ ràng phủ nhận, hai người sắc mặt hơi chỉ hoãn, nhưng vẫn không hoàn toàn tiêu tan. Hai người để chén nhấp hớp trà thủy, Thẩm Thanh Thanh xem xét Lão Đinh, lại liếc nhìn Chu Dư, nhẹ giọng giải thích nói: "Đinh ca, ngài cũng đừng trách hai ta nhạy cảm. Hai ta mua đảo chuyện, ngay cả người trong nhà cũng không biết đâu. Hai người bọn họ ra biển hơn 2 năm, đào thải hai cái thuyền lớn, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Thế nhưng lão Chu luôn cảm thấy bọn hắn xài tiền như nước, tiêu phí quá cao. Bây giờ muốn lại muốn mua đảo, cho dù không đáng bao nhiêu tiền, chỉ sợ Lao Ba nghe lại muốn kinh ngạc không hiểu. Hai người là sợ hắn ồn ào, dứt khoát trước giấu giếm không nói." Lão Đinh không ngờ rằng còn có kiểu này chuyển hướng, trong nháy mắt thì hiểu được. Một kiện không người biết được bí ẩn, đột nhiên bị cảnh sát cho nói toạc, hai người không nghi thần nghi quỷ mới là lạ. "Hại, việc này là lão Mạnh nói với ta." Nhìn xem hai người sắc mặt lại muốn chuyển âm, Lão Đinh vội vàng nói thêm: "Hai người đừng nội, người ta lão Mạnh chính là tổ thẩm định. Các ngươi làm sao có khả năng giấu giếm qua hắn?" "A." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng sợ ngây người. "Không phải Đinh ca, Mạnh cảnh quan hắn là cục Hải Dương." Chu Dư lời nói này chính mình cũng khó chịu lên. Nếu lão Mạnh là cục Hải Dương người, kia liền không khả năng là cái gì cảnh sát. Ai nói chỉ có cục Hải Dương người mới có thể vào tổ thẩm định? Lão Đinh hơi cười một chút, lại không trả lời thẳng. Dù sao toàn tỉnh tất cả hải đảo nhượng lại, đều muốn trải qua hắn tay. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe như lọt vào trong sương mù, càng phát ra không hiểu rõ cái này lão Mạnh là thân phận gì. Chẳng qua vô duyên vô cớ Lao Đinh đột nhiên hỏi lên việc này là có ý gì. "Đinh ca, Mạnh cảnh quan đối với chúng ta mua đảo chuyện là có đề nghị gì sao?" Lao Đinh cười thần bí nói: "Đương nhiên là chuyện tốt, lão Mạnh nắm ta hỏi một chút các ngươi, có phải là thật hay không nghĩ thuê?" Nhìn không nóng nảy, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng có một ít suy đoán. Chu Dư châm trước một phen, hay là ăn ngay nói thật: "Chúng ta đương nhiên là thật muốn mua, hơn nữa còn thật sự rất cấp bách. Có phải Mạnh cảnh quan có biện pháp gì tốt?" Nói chuyện đến chính đề, Lão Đinh lập tức hết rồi trước đó khuôn mặt tươi cười, hơi có vẻ nghiêm túc nói: "Lão Mạnh nói, gần đây Nam Hải cá gián điệp đột nhiên nhiều hơn không ít. Hai người nếu có thể nhiều bắt cái 10 đầu 8 đầu, các ngươi xin hắn giúp các ngươi đi cái nhanh tốc thông đạo." 10 đầu 8 đầu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kêu lên sợ hãi, kém chút đem trong tay chung trà cho sốc. Sớm biết cái này họ Mạnh vừa xuất hiện, bảo quản được cho hắn hai kiếm chuyện, quả nhiên là chạy này bắt lính. Đem chung trà hướng trên bàn dừng lại, mấy giọt nước trà vẩy ra đến trên bàn. Chu Dư tức giận nói ra: "Đinh ca, ngươi nhìn ta hai giống hay không gián điệp?" Thẩm Thanh Thanh cũng im lặng đến cực điểm. 10 đầu 8 đầu, tất cả Nam Hải trong cũng không nhất định có nhiều như vậy. Lao Đinh đưa tay hư ép: "Hai người an tâm chớ vội. Hắn lao Mạnh giao giá trên trời, các người có thể rơi xuống đất đổi tiền nhà, lại thêm của ta mấy phần chút tình mọn, 3 đầu 5 đầu cũng không phải không được." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng tự đủ làm không tốt thì hắn cái này ở giữa thương ăn trên lệch giá đâu. "Được rồi, hai ta sẽ hết sức nỗ lực, về phần có thể bắt được bao nhiêu, vậy phải xem mệnh." Đinh cảnh quan cuối cùng lần nữa lộ ra nụ cười, lòng tin 10 phần mà nói: "Hai người tùy tiện đụng chút đều có thể bắt được một cái, nghiêm túc đi tìm khẳng định không sao hết. Hai người cũng đừng sợ chậm trễ bắt cá," lão Mạnh nói, lúc này theo số lượng cho tiền thưởng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trao đổi một ánh mắt, trong lòng tự nhủ gạo cũ này tại Nam Hải đầu bao nhiêu thiết bị gián điệp a. Từ lúc lần thứ nhất phát hiện cá gián điệp về sau, hải cảnh thì không tình nguyện lắm cho tiền mặt thưởng. Hiện tại đột nhiên mãnh liệt yêu cầu hai người giúp đỡ tìm gián điệp, hiển nhiên là quân hạm, tàu hải cảnh đã sớm đáp ứng không xuể bắt không tới. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới ngư dân trên người. Mà xem như cá gián điệp phát hiện người, hai người chiến tích huy hoàng, lão Mạnh có thể tưởng tượng lên bọn hắn cũng rất bình thường. Điều này vì nước xuất lực chuyện, hai người từ trước đến giờ rất nóng lòng. Với lại trừ ra tiền thưởng, còn có thể tăng tốc mua đảo tiến độ, loại chuyện tốt này hai người hơi có kẻ mặc cả một phen, liền quả quyết đồng ý. Lão Đinh thấy hai người đồng ý, lập tức cũng thả lòng không ít. Cơ thể hướng trên ghế salon ngửa mặt lên, chân bắt chéo cũng bệnh lên lên. "Tiểu Chu, lão Mạnh những kia chó má yêu cầu, ngươi cũng đừng quá thật chứ." chính là sau đó một cái cá gián điệp cũng bắt không đến, cái kia giúp một tay hắn cũng phải rút. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nhịn không được bật cười. Hai người bọn họ sớm liền nghĩ minh bạch, muốn là thực sự bắt không được cá gián điệp liền không giúp đỡ, chỉ cần không đem hắn giám khảo thân phận phơi sáng là đủ. Nói sau lại không giúp, đây không phải là không duyên cớ chiêu hai người hận sao? Mạnh Cảnh Quan tất nhiên tự buộc thân phận, chính là hạ quyết tâm cho hai người bật đèn xanh. Cố ý tìm Lao Đinh truyền lời, chẳng qua là bán tốt, tiện thể cho hai người tìm một chút chuyện làm thôi. Chương 546, chiến trường bắt cá, chương 546, chiến trường bắt cá. Đinh Cảnh Quan sự vụ bận rộn, công việc bên trong công việc bên ngoài không ngừng. Hai người nghe xong chính sự, liền tức thời đứng dậy cáo từ. Ra tòa nhà Hải Cảnh, mãi đến khi leo lên xe bán tải, hai người vẫn còn có chút hồ đồ. Nguyên bản bắt cá gián điệp, hai người chỉ là thuận thế mà làm. Hiện tại đột nhiên biến thành nhiệm vụ, ngược lại cũng không có gì lớn. Chỉ có cái này Mạnh Cảnh Quan thân phận, để cho hai người càng phát nghị không rõ lắm. Hai người xin đưa lên hơn 10 ngày mới qua sơ thẩm. Hết lần này tới lần khác qua thẩm thời gian đang hai người nộp lên thiết bị gián điệp sau đó. Nếu như nói là lão Mạnh tại phúc thẩm trong tổ vẫn còn tốt, nếu như là sơ thẩm thời thì có hắn, hết lần này tới lần khác một thằng giả câm vỡ điếc, mãi đến khi nhận được thiết bị gián điệp mới bật đèn xanh, vậy người này coi như có chút buồn nôn. Lại này thời gian trọng yếu rất khéo, hai người cũng đoán không ra là loại tình huống nào. Càng náo không rõ này họ Mạnh là thần thánh phương nào, sao hải đảo sử dụng xét duyệt cũng có thể xế vào. Duy nhất năng xác định là, hai người vừa chế định ra biện kế hoạch, nhất định phải sửa lại một chút. Hai người vì kiếm tiền, nguyên bản đã thương lượng xong, muốn chạy một lần Nam Thái Bình Dương, đến cá ngừ vây xanh khu sản xuất kiếm bộn. Hiện tại cho dù vì để sớm ngày cầm đảo, cũng nhất định phải chạy trước một chuyến Nam Hải. Hai ngày sau đó, Lão Chu cùng Tống Vũ trở về, đổi hai người giữ nhà ban. Lần này hai người động tác rất nhanh, ngày hôm trước buổi tối Lao Ba đem Hải Tử cùng Miêu Tiết đi, thứ hai thiên nhất sớm hai người thì rết tới bến tàu, 7 giờ đồng hồ không đến, Khinh Châu hiệu một tiếng chứng minh, tại bình tĩnh hình tượng lôi ra một đạo bạch lãng, đón lấy mặt trời mới mọc lái về phía phương xa. Làm sơ cá gián điệp lần đầu xuất hiện, trải qua quân dân hợp lực càn quét, Nam Hải bên trong cá gián điệp dường như vì đó trống không. Gần đây đột nhiên cho tàn lại cháy, hơn phân nửa là do bãi cạn hoàng nham tranh chấp mà lên. Nếu ở đâu có khả năng xuất hiện nhất điểm ngư, cũng nhất định là bãi cạn hoàng nham xung quanh hải vực. Thử nghĩ một chút, nếu như ta phương tàu chiến trung quanh, có số lớn cá gián điệp thời gian thực giám thị, kia nước phi người đột phá ta hạm đội phòng tuyến, tìm khe hở lên đảo sát suất tất nhiên để cao thật lớn. Cho nên hai người không chút do dự, mới ra bến tàu thì một đường đi về phía nam, thẳng đến bãi cạn hoàng nham phương hướng mà đi. Lần này hai người mục đích rõ ràng, chính là tìm kiếm cá gián điệp, bắt lấy cá gián điệp. Cái khác câu cá, bắt cá chuyện, chỉ có thể là tiện thể vì đó. Hai người một đường cũng ổn tại buồng lái, toàn tâm theo dõi trên màn hình lớn sân ạ, ra đa cùng máy dò tín hiệu. Nửa trước trình đương nhiên không cần phải nói, ngay cả cái hòn đảo đều không có, cá gián điệp mới lười nhác dựa đi tới. Ngược lại là có linh tinh đại vật cùng tiểu ngư nhóm, liên tiếp ra hiện tại trong màn hình. Làm hai người lòng ngưỡng ấy. Chẳng qua việc quan hệ đạo Phật thủ thuộc về, lại tiến một bước quyết định hai người khi nào năng thành hôn, cái gì nhẹ cái gì nặng không khó phân biệt. Hai người cưỡng chế nhìn đỡ can thả lưới xúc động, nhịn đau nhìn những thứ này thủy tộc đến rồi lại đi, trong sờ nạ xuất hiện lại biến mất. Sau bữa cơm chiều, hai người đem thuyền đổi thành tự động lái, thật sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Khinh Châu Hiệu đã đứng tại bãi cạn Hoàng Nham phụ gần bờ vực. Hai người nguyên nghĩ máy dò có thể ban đêm báo cảnh sát, không ngờ rằng lại yên lặng đến bình minh. Tất nhiên đụng không lên, hai người đành phải chủ động tìm kiếm. An điểm tâm liền tại đây xung quanh tuần hành lên. Mới lái đi ra ngoài không bao xa, thì lại gặp được một đợt hai quốc công vụ thuyền đối lập. Khó được hôm nay hai bên cũng vô cùng văn minh, chỉ là đang chơi đụng chút thuyền, mà không có lẫn nhau súng phun nước. Hai người nhìn xem liên tục liễu lười không nói nên lời, cảm giác nơi này xung đột quả thực ngày tiếp nối đêm, tùy thời đều có thể gặp được. Thua thiệt hai người cờ cao một nước, cố ý đem chỗ cần đến cùng bãi cạn Hoàng Nham kéo ra điểm khoảng cách. Bằng không tối hôm qua hơn phân nửa lại ngủ không ngon giấc. Náo nhiệt nhìn xem nhiều hơn, cũng liền không có như vậy mới mẻ. Mỗi ngày đụng chút thuyền thử súng bắn nước hai người đã sớm không hứng thú. Ngay lập tức thay đổi phương hướng, xa xa lách đi qua. Toàn lực hướng bốn phía tìm tòi. Loại ngày này ngày xung đột tiêu điểm khu vực, hai người dám bảo đảm, 100% có cá gián điệp ẩn hiện. Thì nhìn xem có hay không có vận khí đụng lên. Khinh Châu Hiệu vây quanh bãi cạn Hoàng Nham bên ngoài, tại các nơi xung đột hiện trường chung quanh bao quanh. Tới lui lui hơn 3 tiếng, máy dò vẫn là không có báo cảnh sát. Thẩm Thanh Thanh có chút không giữ được bình tĩnh, hơi có vẻ nghi ngờ nói: "Thứ này sẽ không phải làm hư a?" Chu Dư cười ha ha: "Quân công phẩm chất làm sao lại như vậy bề bại? Hơn phân nửa là cá gián điệp đều không có khởi công. Này máy dò nhất định phải đang thông tin thời mới có thể kiểm tra đến tín hiệu. Nếu như là trạng thái yên lặng, căn bản sẽ không có phản ứng gì. Bằng không Nam Hải nhiều như vậy thuyền cá, quân hạm, mọi người các mang một đài máy dò, đâu còn được đến lượt hắn hai hiện câu chuyện thật." Thẩm Thanh Thanh kỳ thực trong lòng cũng sáng như gương, chỉ là muốn hỏi Chu Dư muốn cái biện pháp mà thôi. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Chúng nó nếu một thằng không kiếm sống, lẽ nào chúng ta thì làm chờ lấy? Việc này Chu Dư mấy tháng thì cân nhắc qua, lơ đến nói: "Sao cũng được, hai ta chỉ cần chú ý cá lớn là được. Nhất là cá heo, hổ kình những thứ này tương đối thông minh." Thẩm Thanh Thanh gật đầu một cái, nhớ ra làm sơ đừng nói máy dò, hai người đúng cá gián điệp tồn tại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chu Dư dựa vào quan sát tiểu Hôi Hôi cử chỉ, liền phát hiện dị thường của nó, như thường đem nó cho tóm lấy. Bây giờ trên thuyền nhiều như vậy tiên tiến thiết bị, không có đạo lý nắm chặt không ra chúng nó. Hai người bàn bạc vài câu, quyết định sửa đổi một chút sách lược. Do Thẩm Thanh Thanh tiếp tục lưu lại buồng lái, phân tích sơ nạ tín hiệu dội lại cá lớn. Chu Dư thì đến đuôi thuyền, thông qua hắn tìm ngư tuyệt kỹ, quan sát phụ cận thủy tộc động tĩnh. Hai người khoa học kỹ thuật huyền học hai bút cùng vẽ, không tin nắm chặt không ra mấy đầu cá gián được tới. Mọi thứ liền sợ nghiêm túc hai chữ, mới vừa lên cường độ không đến nửa giờ, Thẩm Thanh Thanh thì trong sân nạ phát hiện một con cá lớn, tại xung đột hiện trường phụ cận luẩn quẩn không đi. Chu Dư, ta hình như tìm được rồi. Chu Dư vui mừng quá đỗi, hắn điểm này dị năng, tác dụng khoảng cách có hạn. Ở cách xa còn phải là sân nạ dễ dùng. Rời cái này bao xa, nhanh đưa thuyền ngang nhiên xông qua. Thẩm Thanh Thanh đã có chút ít do dự. Xa cũng không xa, chính là bên ấy đánh trận chỗ. Chu Dư ngẩng đầu nhìn xem xét, năm sáu trong biển bên ngoài, có hai cái thuyền đang lẫn nhau thử súng bắn nước, hoặc nói hải cảnh phe ta đang giúp đối phương dựa thuyền. Mặc dù là nghiền ép trạng thái, chẳng qua tình huống còn rất kịch liệt, thỉnh thoảng còn có chơi đùa đụng chút thuyền. Khinh Châu Hiệu tùy tiện ngang nhiên xông qua, xác thực dễ bị vạ lây. Chẳng qua Chu Dư chỉ do dự nửa giây, thì hào khí ngất trời mà nói: "Lên a, Thanh Thanh, ngươi lái thuyền ta bắt cá, hai ta kỹ thuật sợ hắn cái quặp lông." Thẩm Thanh Thanh nghe vô tuyến bên trong cùng luôn, tâm lý đốn thời chấn động. Nàng lái thuyền kỹ thuật, cùng vài chục năm lão thuyền trưởng so với cũng không chút thua kém, chỉ là bình thường không có so sánh, chính mình cũng cho coi thường. Chu Dư tìm ngư câu cá câu chuyện thật, nói là kinh thế hai tục cũng không tính là khoa trương. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người phối hợp lại cùng nhau, vẫn đúng là không có gì đáng sợ, không đáng như thế cẩn thận chặt chẽ. Chu Dư một câu, cổ động Thẩm Thanh Thanh nhiệt huyết sôi trào. Đầu óc nóng lên tốt ra. "Tốt, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta bắt chúng ta." Chương 547, bay lưới, chương 547, bay lưới. Phương xa hai cái tàu chấp pháp kịch chiến say sưa, không người chú ý tới Khinh Châu Hiệu lặng yên chuyển hướng, nhanh chóng tiếp cận biên giới chiến trường. Làm Khinh Châu Hiệu chống đỡ gần chiến trường 500m bên trong, đứng ở đuôi thuyền Chu Dư hổ khu nhất trấn, cuối cùng cảm ứng được Thẩm Thanh Thanh nói tới cá lớn. Chính là nó không có chạy. Chỉ một cái mắt, Chu Dư liền kết luận hơn 100m bên ngoài đầu này cá heo sọc là tiểu đặc vụ. Cho đến tận này, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh gặp phải cá gián điệp, hiện nay thuần một sắc đều là cá heo. Vì sao không có sa ngư cá ngừ? Là Dương Vị Tử nhóm không thích sao? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cá ngừ sa ngư những thứ này cỡ lớn loài cá, bởi vì kết cấu thân thể hạn chế, thời thời khắc khắc cũng đang không ngừng bơi lội. Loại tình huống này dường như không cách nào yên tĩnh điều tra môi trường thu hoạch tình báo. Chỉ có cá heo, hổ kinh những thứ này loài có nhũ, dựa vào phổi hô hấp mới có thể ung dung tiềm phục tại đồng hồ nước, an an yên tĩnh dù là nguyên một trời cũng sẽ không ngạt thở. Làm nhưng bình thường cá heo đều là hoạt bát hiếu động, cho dù có bản lĩnh kia cũng sẽ không như thế làm. Cho nên Chu Dư chắc chắn, trước mặt đầu này vô dụng đầu một nút trong mặt nước cá heo, tuyệt đối là mang theo nhiệm vụ tới. Khinh Châu Hiệu lại thử hướng phía trước chen lấn một đoạn, nhưng đảo mắt lại rút lui ra đây, vòng quanh chiến đoàn chậm rãi đà chuyển. Không được, lại hướng phía trước sẽ đụng vào chúng ta. Hai cái thuyền lớn tả hữu xung đột, lui tới tung hành, cái kia ban cá heo đều phải thỉnh thoảng chuyển đổi vị trí, chớ nói chi là bọn hắn như thế một đầu lớn thuyền. Không cẩn thận rồi sẽ đụng làm một đoàn. Chu Dư dương mắt nhìn hướng chiến đoàn, vừa ngắm ngắm vừa đổi chỗ cá heo, phát hiện khoảng cách này rất khó ra tay. Khinh Châu Hiệu khoảng cách cá heo vượt qua 50m, khoảng cách này lưới quăng nghị cũng đừng nghĩ. Dùng phi câu sao băng cũng không an toàn. Mà lấy ba đầu thuyền lớn thể lượng, lại hướng phía trước đột tiến một chút, vậy liền chân cùng trứng gà trên nhảy múa không sai biệt lắm. Tuy tùy tiện tiện có thể đụng tới. Người ta tàu chấp pháp là chuyên môn làm cái này, đụng va chạm cũng sao cũng được, có thể Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh có thể không nỡ. Trên mặt biển tình cảnh lập tức buồn cười lên, hai cái tàu chấp pháp tại giữa trận đảo quanh, thủy lòng phun tiên hôn địa ám. Chiến trường bên ngoài một cái thuyền cá, thì vây quanh song phương giao chiến chuyển mãi mãi nhìn xem náo nhiệt. Hai cái tàu chấp pháp trên người đều có chút không kèm được, thuyền cá gặp được việc này, mỗi cái cũng chạy xa xa đầu này hình thù cổ quái thuyền là ăn quá no, dám đến nơi này tìm thú vui. Cũng là tranh đấu hai bên cũng không thể phân thần, bằng không tại chỗ liền phải cho Khinh Châu Hiệu phun lên hai thương. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn không biết đã phạm vào chúng nộ, còn đang ở vắt hết óc cân nhắc sao ra tay đấy. Cuối cùng tại Khinh Châu Hiệu đi vòng thứ tư vòng lúc, Chu Dư trong đầu linh quang lóe lên, vô đuổi nói: "Có biện pháp. Thanh Thanh, tốc độ ngươi chậm một chút nữa." Vì dự phòng va chạm, Khinh Châu Hiệu hiện tại đã vô cùng chậm. Thẩm Thanh Thanh lúc này ở bừng lái, mở ra toàn cảnh tầm mắt, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Nghe vậy mừng lớn nói: "Tốt, ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta xem bọn hắn có chút không kiên nhẫn được nữa." Khinh Châu Hiệu thuyền mặc dù không lớn, thế nhưng đầu lầu lại đầy đủ cao. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem Thanh Thanh sợ sợ, song phương giao chiến khống chế súng bắn nước người, cũng thỉnh thoảng liếc về phía Chu Dư, hình như cũng có hạ thủ xúc động. Khinh Châu Hiệu bong tàu muốn so thuyền lớn thấp không ít, Chu Dư căn bản không có đã hiểu Thẩm Thanh Thanh nói cái gì. Hào hứng túi người, tại chỗ cải tạo lên trong tay công cụ tới. Lưới quăng đủ không đến, bay câu đánh không cho phép đúng không? Chu Dư dứt khoát đem bi chỉ cùng lưới câu nổ theo dây câu cởi xuống đi, trực tiếp đem dây câu liền tại lưới quăng cương dây thừng bên trên. Kết quả vừa đem dây thừng buộc chắc, hắn liền phát hiện cái đồ chơi này quá nặng đi, sợ là căn bản ném không bao xa. Chu Dư đầu góc nhất chuyển, thủ hạ lanh lợi đem lưới quăng chỉ câu cách một cái hủy đi một cái tiếp theo. Chu Dư, ngươi còn chưa tốt à? Mắt thấy một vòng lại muốn chuyển xong, Thẩm Thanh Thanh nhịn không được thúc giục. Liền tốt, liền tốt. Chu Dư ngón tay tung bay, trọn vẹn phá hủy một nửa chỉ câu tử, lưới quăng trọng lượng mới xuống đến mười mấy cân, y nguyên vẫn là không nhẹ. Chẳng qua Chu Dư ước lượng, cảm giác phần này lượng chính mình hoàn toàn hồn ở liền lập tức đứng dậy, bắt đầu vung mạnh lưới quăng. Dài như vậy lưới, vung lên đến so với Khinh Châu Hiệu cũng rộng, trong nháy mắt Chu Dư đỉnh đầu liền tượng nhiều một đạo xoắn ốc, ngược lại tốt giống người hình máy bay trực thăng một. Phía trước song phương giao chiến, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên này, tất cả đều mở rộng tầm mắt, bắt đầu hoài nghi có phải Chu Dư có cái gì bệnh nặng. Người ta tại đây quyết đấu sinh tử, tiểu tử ngươi chạy này chơi tạp kỹ là thế nào cái ý nghĩa? Khinh Châu Hiệu lúc này lại chuyển qua một vòng, vừa vặn lại cùng cái kia cá heo đối mặt tuyến. Chu Dư không có rảnh quản người khác nghĩ như thế nào, ngay lập tức nắm lấy cơ hội buông lòng tay, đem lưới quăng cho bay ra ngoài. Vì lưới quăng phân lượng, lại thêm dây câu thân mình, trực tiếp ném lời nói căn bản ném không ra bao xa. Nhưng Chu Dư dùng đũa sao băng cách chơi, vì lực ly tâm đem đáy lưới chỉ câu không ngừng ra tốc, này buông lòng tay nhưng rất khó lường. Chỉ câu mang theo lưới quăng, tại Chu Dư một thân quái lực ra chỉ dưới, lại bay thẳng ra gần 50 mét. Chu Dư chuẩn bị ở sau vừa thu lại, phía trước nhất, lưới quăng như hoa tươi nở rộ, trong nháy mắt triển khai một mảnh hơn 10 mét tròn trịa lưới lớn. Một chiêu này đem đang lẫn nhau thử súng bắn nước hai bên cũng sợ ngây người. Chúng ta tại đây quyết đấu sinh tử, tiểu tử ngươi chạy này đánh cá đến rồi. Này đồ thần kinh là thực chứng. Trong nước ban cá heo không hề hay biết ở giữa, liền bị từ trên trời giáng xuống lưới đánh cá cho chủ cực kỳ chặt chẽ. Thanh Thanh, mau bỏ đi. Thẩm Thanh Thanh so với hắn còn gấp, mắt thấy thuyền nước phi trên người, đã có người thay đổi súng bắn nước, chuẩn bị thu thập bệnh tâm thần. Vội vàng bánh lái máy chuyển, nhanh chóng chuyển ra bên ngoài vây chạy tới. Chu Dư đánh một trận thành công, lúc này mượn khinh châu hiệu sức kéo, hai tay luân chuyển nhanh chóng kéo lưới quăng. Lưới quăng thiếu một nửa chỉ câu, nếu trong lưới là tiểu ngư, khẳng định phải chạy mất không ít. Có thể trong lưới là hai mì đổ cá heo, một chút tiểu lỗ thủng đối với nó không dùng được. Mà đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nó một thân man lực vẫn chưa hoàn toàn thi triển, liền bị kéo lật ra cái bụng, cùng lưới đánh cá cuốn làm một đoạn. Và cá heo phản ứng, đã bị Chu Dư kéo tới thuyền bên cạnh. Khinh Châu hiệu kéo cao thuyền nhanh, rất nhanh cách xa chiến trường. Thẩm Thanh Thanh đem thuyền dừng lại, vội vàng đuổi tới bong sau giúp đỡ. Hai người xe nhẹ đường quen, dùng cần cầu đem cá heo treo lên thuyền. Theo thường lệ cho ăn mấy đầu phí ngư, trấn an một phen sau lập tức bắt đầu giải phẫu. Thẩm Thanh Thanh chống đỡ miệng cá, Chu Dư thúc đẩy cờ lê. Hai người ăn ý phối hợp, 6-7 phút liền đem trang bị phá hủy tiếp theo. So với lần trước lại nhanh hơn một chút. Hai người lại cho cá heo cho ăn mấy đầu tiểu ngư, liền thúc đẩy cần cầu đưa nó đưa về trong biển. Chuyển nhanh cho tới trưa, cuối cùng xong một cái cá gián điệp, hai người lập tức lòng tin tăng nhiều. Thúc đẩy Khinh Châu hiệu tiếp tục tìm. Lần này hai người cũng mặc kệ tín hiệu gì không tín hiệu. Không có tín hiệu báo cảnh sát, vậy liền đuổi theo cá lớn chạy. Phàm là có một M34 trở lên cự vật, mặc kệ mọi việc trước đuổi theo lại nói. Đuổi không kịp kia không cần phải nói, hơn phân nửa là cá ngừ, sang ngư chi thuộc. Phàm là năng truy đến, không nhiều yêu di chuyển lại không thích sống chung, thích đơn độc tại đảo đá phụ cận đảo quanh, lại hoặc là tại thuyền chung quanh nằm sấp ổ cá lớn, 80-90% chính là đặc vụ. Chương 548, ôm thảo đánh con thỏ. Chương 548, ôm thảo đánh con thỏ. Khinh Châu hiệu tại bãi cạn Hoàng Nham Hải vượt chuyển 3 ngày, tuần tự bắt được 5 đầu cá gián điệp, toàn bộ là không cùng loại thuộc cá heo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Khinh Châu hiệu tại phụ cận hai quốc công vụ trong thuyền đã là đại danh đỉnh đỉnh. Bất luận thấy chưa từng thấy, đều biết phụ cận có hai bệnh tâm thần, nào có xung đột liền hướng cái nào phụ cận bắt cá. Thua thiệt bọn hắn tự lo không xong, bằng không đã sớm đụng tới kiểm tra, thu thập bọn họ hai cái nắm bắt loạn bảo hộ động vật người. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không thèm để ý chút nào, ngược lại làm không biết mệt. Vì dựa theo Đinh Cảnh Quan hứa hẹn, mỗi đài trang bị sẽ cấp cho 5 vạn viên tiền thưởng, tương đương nói mấy ngày nay hai người đã nhập chướng 25 vạn. Có chân kim bạch ngân có thể kiếm, làm cái bệnh tâm thần cũng không có gì ghê gớm. Với lại bọn hắn loại phương pháp này là điển hình thà rằng nộ sát 1000, không thể bỏ qua một cái. Thật nhiều lần bắt lên đến về sau, căn bản thực sự không phải cá gián điệp. Chẳng qua tất nhiên lên thuyền cũng không có lại phóng sinh đạo lý. Kết quả mấy ngày nay lầm bắt cá lớn, ngược lại là so với cá heo cũng nhiều. Nhưng theo ngày thứ 3 lên, hai người liền lại tìm không đến giải rác cá lớn. Đừng nói là cá heo, ngay cả bình thường cá thu, cá mú cũng không đụng tới. Hai người trong lòng biết phụ cận đại vật đều bị dọa chạy, cũng có thể là cá gián điệp đều bị càn quét không còn. Hai người quả quyết quay đầu xuôi nam, hướng quần đảo xa nam phương hướng tiến đến. Tứ đại quần đảo Nam Hải đều là tài nguyên giàu tập bảo địa, dẫn tới Nam Hải chư quốc đàn sói vây quanh, tranh chấp không dứt. Theo nước ta lực ngày càng cường đại, tại Nam Hải nhiều chỗ đảo đá lấp biển tạo lục, đã tại căn nguyên trên giải quyết đại bộ phận vấn đề. Cho đến ngày nay, trừ ra Trung Sa bãi cạn Hoàng Nham bên ngoài, Nam Hải tranh chấp kịch liệt nhất chỗ là thuộc quần đảo Sa Nam bãi của Mây. Với lại nơi đó đảo đá số lượng so với vùng biển Trung Sa nhiều hơn nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi đó cá gián điệp không thể so với bên này thiếu. Lưỡng địa cách xa nhau hơn 300 trong biển, hai người sau bữa cơm trưa xuất phát và đổi tới bãi cỏ mây phụ gần bờ vực, đã nhanh 10 giờ tối. Tiểu này nơi thị phi, ban đêm tình huống phức tạp, hai người không dám vọng động, thành thành thật thật tìm nơi nước cạn ngừng thuyền, chuẩn bị sau khi trời sáng lại tính toán sau. Sáng sớm hôm sau, hai người rửa mặt hoàn tất ăn sáng xong về sau, liền thận trọng hướng bãi cỏ mây phụ cận lái đi. Không ngờ rằng còn cách nhiều thật xa, liền bị tàu hải cảnh ngăn lại. Loa công suất lớn phát ra khuyên phản âm tần, nói là quản lý chặt hải vực cấm chỉ tới gần. Bãi cỏ mây là một nam bắc trưởng 15 cây số, đồ vật bề rộng chừng 5. 6 cây số dạn san hô vòng, cơn sóng nhỏ thời đại bộ phận lộ ra, bắc nửa hoàn so sánh hoàn chỉnh, nam nửa hoàn cắt thành đếm tiết, hình thành một số đá ngầm san hô môn. Bãi cỏ mây xung quanh ngư nghiệp tài nguyên rất phong phú, là nước ta ngư dân quan trọng ngư trường cùng tránh gió địa, hán phụ cận hoa hạ sa nam bãi cỏ rong hải vực, còn chất chứa có phong phú khí đốt tài nguyên. Năm 1999 ngày mùng ngày 9 tháng 5, nước Phi hải quân một chiếc cũ nát tạ đăng lục hạm số 57 hạm trên đường đi bãi cỏ mây, công bố đáy thuyền dị nước, bất đắc dĩ tại bãi cỏ mây tây bắc bên cạnh đá ngầm san hô bãi ngồi bến còn phái ra binh sĩ luân phiên tiến vào chiếm giữ, nhu đồ thực tế khống chế. Nếu bị hắn nhu đồ đạt được, trừ ra trắng chiếm một chỗ đảo đá, còn có thể để bọn hắn đột nhiên có thêm 12 trong biển lãnh hải, 12 trong biển liên tiếp khu, cùng với 200 trong biển vùng đặc quyền kinh tế. Khu vực bên trong tích chứa lượng lớn nguồn năng lượng, đều sẽ rơi hết địch thủ. Chỉ là tú ngươi tiểu quốc, trước đây nằm mơ cũng không nên nghĩ loại chuyện tốt này, hết lần này tới lần khác bọn hắn chẳng những suy nghĩ, còn mình lại chiêu này. Chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, những năm gần đây hai bên quay chung quanh kia chiếc thuyền lớn không ngừng xung đột. Một phương muốn dựa vào chiến thuyền, kiến thiết một cái mãi mãi kiến trúc. Một phương thì nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không gọi đối phương làm bất luận cái gì duy xây dự thiết. Năm rộng tháng dài năm tháng cọ rửa, chiếc này trưởng 13 mét, rộng 1 5 mét cự hạm đã sập sệ, vẫn đúng là danh xứng với thực lỗ rách nước chảy, thậm chí còn có chìm xuống xu thế. Phỉ Phương càng phát ra nóng lòng muốn sửa chữa và chế tạo công sự, mà phe ta tuần hành cũng ngày càng thăng cấp, cho tới bây giờ đường thủy quản lý chặt, Khinh Châu Hiệu tuy là buồn quốc thuyền, cũng không cho phép tự tiện tiếp cận. Bằng không một sáng có người hám lợi đen lòng, kéo một thuyền cốt thép bê tông đưa qua, chúng ta tại quốc tế trên đều muốn á khẩu không trả lời được. Cho nên rõ ràng là bị đuổi đi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vẫn rất vui vẻ. Tối thiểu tuần phòng biện pháp coi như chặt chẽ, không có gì lớn lỗ thủng. Hai người xác nhận ước chừng cấm vào phạm vi về sau, liền kéo dài khoảng cách, tại phụ cận quần đảo trong hải vực quay vòng lên. Sa Nam đảo đá sán lạn như đầy sao, tổng cộng có hai hơn 60 cái hòn đảo. Cái khác tam đại quần đảo cộng lại, đảo đá số lượng cũng bất quá là Sa Nam số lẻ. Quần đảo khoảng cách lại cực lớn, đồ vật cách xa nhau 900.000 mét, nam bắc dài đến 1.800.000 mét. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã từng tới Sa Nam một lần, lại là đến quần đảo Tây Nam. Lần này vị trí chỗ ở lại là quần đảo Đông Bắc. Hai người nếu muốn tượng lần trước như thế, đến mấy lần du Sa Nam, không phải ở trên biển trôi nửa tháng không thể. Cho nên Khinh Châu Hiệu mặc dù rời bãi của mây, kỳ thực vẫn là tại phụ cận đảo quanh. Thuyền mới mở ra mười mấy trong biển, hai người thì trong sân nạ phát hiện 4-5 cái cá lớn. Hai nhân đại hỉ, duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy cự vật, mặc kệ có hay không có cá gián điệp, đều khó có khả năng tùy tiện buông tha. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng mấy đầu cá lớn ẩn hiện vị trí lái đi. Năm đầu cá lớn, có 3 đầu tốc độ cực nhanh. Cho dù Khinh Châu Hiệu tốc độ cao nhất thúc đẩy, và đuổi tới chỗ gần lúc, sân nạ bên trong quần sáng cũng chỉ còn lại 2 cái quan điểm. Khá tốt còn tốt, cuối cùng còn chưa một chuyến tay không. Chạy ngư là chuyện thường xảy ra, Chu Dư nhất quán tâm đại, còn lại 2 cái đã cảm thấy rất tốt. Thẩm Thanh Thanh lại là đau lá gan run rẩy, năng chạy nhanh như vậy, không phải cá ngừ cũng là cá cờ. Đi, chúng ta nắm chặt xuống dưới đỡ can, không chừng kia mấy đầu đợi chút nữa còn có thể quay lại đến. Hai cái đại vật khoảng cách mặt nước rất xa, xem xét thực sự không phải gián điệp thân phận. Hai người đem Khinh Châu Hiệu ngừng đến cá lớn đỉnh đầu, xuống đến phòng chứa đồ lấy ngư cụ, thất, lại mở ra phòng lạnh để 2 thùng đông lạnh ngư ra đây, bắt đầu chuẩn bị mồi đông lạnh. Hai người đinh đinh cạch cạch, mới chặt mười mấy cái đông lạnh ngư, phía dưới 2 cái đại vật thản nhiên chuyển vài vòng, đột nhiên cũng lay động cái đuôi, ra tốc hướng xa phương du đi. Còn sót lại 2 con cá lớn lại chạy lần này coi như thật đi không. Hai người vội vàng đem cắt gọn khối thịt đào đến trong thùng, Chu Dư nhấc lên liền hướng thuyền bên cạnh chạy. Đến mạn trái thuyền dừng bước lại, Chu Dư lấy ra 2 khối thịt đông, cánh tay xoay tròn liền hướng cá lớn rời đi phương hướng ném. Thịt đông đùng đùng, không dứt, bị Chu Dư như mưa rơi bỏ xuống hải, hy vọng có thể đem này 2 cái đại vật cho dẫn quay về. Hai người là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vạn không ngờ rằng chiêu này vẫn đúng là hiệu quả nhanh chóng. Mười mấy viên thịt đông vừa xuống nước, trên màn hình quần sáng liền có thêm một chút. Quả nhiên có cá lớn quay lại đến rồi. A, đây là đằng trước chạy mất kia 3 đầu. Thẩm Thanh Thanh chỉ lướt qua, liền chắc chắn trở về không phải vừa chạy kia 2 cái. Vội vàng chạy chậm đến bắt đầu dựng lên cần câu, lại từ ngư trong thùng lấy ra cái to béo cá kém phụ lên lưới câu. Quay về đầu này hơn phân nửa là cá ngừ, cũng không thể lại để cho nó đi rồi. Chương 549, một mẹ hốt gọn, chương 549, một mẹ hốt gọn. Chu Dư bên này ngựa không dừng vó, lại ngồi xổm ở trước tấm thớt, vung lên chạm đao cạch 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 lại chặt lên. Hai người không tiếc giá thành, thì đông không cần tiền dường như hướng xuống cuồn vung. Dưới nước mấy đầu cá lớn ăn thì đi, đi lại tới. Cuối cùng bị mùi đông lạnh thu hút, dần dần tụ lại đến chỗ ngồi phụ cận đảo quanh. Ban đầu thời năm đầu đại vật, cuối cùng có 3 đầu cũng lưu tại khu vực bên trong. Hai người mừng rỡ, bất luận cỡ nào thông minh lanh lợi thủy tộc, chỉ cần mở miệng ăn đệ nhất đồng thịt đông, mắc câu chính là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy mấy đầu cá lớn đều bị ổ lại, Chu Dư cũng đình chỉ dừng ngồi, cũng treo cái cá sống đến câu bên trên, thẳng đứng phóng tới trong biển. 3 đầu cá lớn giống như xuyên hoa hồ điệp, tại màn hình sân a màn trên tung hoành tới lui, túi vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Trong đó một cái cá mú lớn, dứt khoát trực tiếp cũng không đi vòng vèo thì dừng ở thịt đông hoa tử phụ cận, một viên tiếp một khối cuồn xoáy lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng dám bảo đảm, không ra một phút đồng hồ, ra hỏa này rồi sẽ cái thứ nhất mắc câu. Ngay tại lúc hai người cẩn thận từng ly từng tí, nín thở chờ lấy cá lớn cắn câu lúc, một hồi đích đích thanh bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh, dọa hai người một cái giật mình. Thẩm Thanh Thanh tâm tình thịch đập loạn, đưa tay trước máy kiểm soát chế độ im lặng, và thấy rõ biểu hiện trên màn ảnh nội dung, sắc mặt lập tức biến đổi. Má ơi, đây cũng quá đúng dịp. Chu Dư nghiêng người nhìn qua thứ, quả nhiên không ngoài dự đoán, là máy dò trên xuất hiện một cái cá gián điệp. Sớm không tới, muộn không tới, hai người đang muốn trên ngư nó đến rồi. Ngươi liền nói có tức hay không người. Trước mắt một con cá lớn muốn cắn câu, còn lại 2 cái cũng là trong chốc lát chuyện. Hiện tại vừa đi chính là phí công nhọc sức. Có thể xa xa cái kia giá trị 5 vạn, một cái thì không thể so với này 3 đầu tiện nghi bao nhiêu. Nếu đi muộn bị chạy mất, không được hối hận chết sao? Bất luận là bên nào cá đánh bắt được, Thẩm Thanh Thanh cũng không nỡ bỏ cuộc, trong lúc nhất thời có thể làm khó làm hư. Chu Dư cân nhắc hạ được mất, quả quyết nói, hay là trước cố đầu này đi. Hai chim tại rừng không bằng một chim nơi tay. Cho dù đem bên này từ bỏ, bên ấy cũng không nhất định có thể bắt được cá gián điệp. Đến lúc đó tiểu chân thua 2 lần. Đạo lý Thẩm Thanh Thanh đều hiểu, có thể nàng là chân sốt rồi à, tiếp tục cần câu thuyền nói lẩm bẩm. Cá lớn a cá lớn, các ngươi ngược lại là nắm chặt cắn câu a. Có thể ngươi gấp ngư cũng không gấp, chẳng những ngoài ra 2 con cá lớn còn đang ở qua lại lo lắc, chính là cái kia cá mú lớn đều không có cắn câu, ngược lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục ăn lấy thịt đông. Mắt thấy mấy đầu cá lớn ăn hết thịt không cắn câu, máy dò trên mục tiêu chậm rãi di động, cũng có đi khắp dấu hiệu. Chu Dư cũng có chút không kèm được. Nhìn xem đem các ngươi cho quen không cắn câu đúng không, vậy ta thì không khách khí. Tại Thẩm Thanh Thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Chu Dư rời khỏi giọng bị, quay người đến bong tàu đem lưới quăng xét lên. Gần đây vì bắt cá gián điệp, cái đồ chơi này cơ hồ là chuẩn bị săn bên cạnh. Trước đó hủy đi chỉ câu cũng đã lại lần nữa có chắc. Chu Dư mang theo lưới đi đến thuyền một bên, tự tin cười nói: "Thanh Thanh đừng nóng nội, nhìn ta đem bọn hắn trực tiếp trên mạng đến." Thẩm Thanh Thanh kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, nhưng trong lòng nhanh chóng có phán đoán. Ai, biện pháp này tốt. Đừng nhìn mấy đầu đại vật chậm chạp không cắn câu, có thể ăn lên thịt đông chúng nó cũng không nhu nhược. Theo bên ngoài thịt đông bị càng ăn càng ít, ba đầu cá lớn riêng phần mình túi vòng tròn cũng càng ngày càng nhỏ, lẫn nhau gặp nhau lại càng lúc càng lớn. Chu Dư hai tay mang theo lưới quăng, vận sức chờ phát động. Thẩm Thanh Thanh càng là hơn có nhãn lực, trực tiếp đứng ở Chu Dư đối diện giơ cổ tay lên, đem đáy nước sờn nạ trạng thái biểu hiện ra cho hắn. Màn hình phải trên thời gian số lượng nhảy vọt không dừng lại, trong màn hình lốm đốm lấm tấm thời khắc di động. Trong đó lớn nhất ba cái quan điểm, chợt gần chợt xa thời tụ thời tán, chính là ba đầu cá lớn thời gian thực động thái. Hai người giống như pho tượng, tại bong tàu không nhúc nhích đứng nhanh 30 giây. Đột nhiên một khắc, trong màn hình ba hạt quang điểm quỹ đạo đột nhiên giao hội. Động thủ. Không cần Thẩm Thanh Thanh nhắc nhở, Chu Dư tại mấy đầu cá lớn gặp mặt trước, liền mãnh lực vung tay, cầm trong tay lưới quăng văng ra ngoài. Ba đầu cá lớn các họa đường vòng cùng, quỹ đạo giao thoa nháy mắt, riêng phần mình nuốt vào một viên mồi đông lạnh, muốn tượng thường ngày đường ai nấy đi. Nhưng mà lắc lư lưới vong tử trên trời giáng xuống, đem một cái siêu cá mú lớn, một cái cá ngừ mắt to, một cái tiễn ngư đồng thời gắn vào ở giữa. Đừng nói mấy đầu đàn ngư, phương pháp kia trước mấy phút sau Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều không có nghĩ đến. Tại chỗ đem mấy đầu cự vật cho đánh cho hồ đồ. Chu Dư thừa dịp chúng nó còn chưa phản ứng, vì tốc độ nhanh nhất kéo di chuyển lưới quăng. Đánh ổ vị trí không thể nào lái thuyền quá xa, mười mấy thước khoảng cách chẳng qua hô hấp ở giữa. Ba đầu cá lớn lựa chọn phương hướng đào thoát, nguyên bản né tránh cơ chế lập tức mất linh, chẳng những không thể đánh vỡ túi lưới, ngược lại triệt tiêu lẫn nhau lực đạo, tất cả đều chen làm một đoàn. Bị Chu Dư ngư ông đắc lợi, một người áp chế ba đầu cự vật, nhẹ nhõm đem túi lưới kéo tới thuyền bên cạnh. Một tấc vung vây khốn ba đầu cự vật, Thẩm Thanh Thanh là chân sợ chúng nó đem lưới xé nát. Đã sớm để lao móc đứng ở thuyền bên cạnh. Đầu này lưới đánh cá vừa bị kéo qua, một cái đại tiễn ngư mới vừa ló đầu, liền bị nàng vung cách lưới đánh cá xuyên thủng đầu cá. Chu Dư cảm giác trên tay rẽ rùa lại giảm, ngay lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay, làm cho gọn gàng bảo. Thẩm Thanh Thanh ngọt ngào cười một tiếng, kỳ hỉ, ngươi không có ta không được. Chu Dư cười đáp ý, đúng thế, chúng ta công không rời bà, cái cân không rời đà. Hai người ngoài miệng vui cười, tay cũng không ngừng. Thẩm Thanh Thanh súng bắn cá vô tình điểm dành, hai cái đại vật tại nửa phút trong liền trước sau chết. Hai người từ đầu tới cuối, dường như không chút bàn bạc, có thể ăn ý phối hợp đánh thắng trận này. Tiểu này ăn ý nói cái cân không rời đà vẫn đúng là chuẩn xác. Thẩm Thanh Thanh một bên phóng cần cẩu, nếm thử đem lưới đánh cá thu được thuyền, một bên thay đổi đầu thuyền, hướng xuất hiện cá gián điệp tín hiệu phương hướng lái đi. Hai người dễ dàng vài ngày, nay thiên nhất xem liền lên cường độ. Chỉ là đem mấy đầu đại vật treo lên thuyền liền xài điểm công phu. Hai người sợ ba đầu đại vật trọng lượng sẽ đem lưới đánh cá đè bách, cuối cùng vẫn là vận dụng nai đeo, mới đem túi lưới cho mang lên. Hai người đem ba đầu cá lớn cũng cho treo ngược lên, khai đao lấy máu đi nội tạng. May Chu Dư quả quyết độc thủ, hai người trừ ra đi đường, cơ bản không có trì hoãn thời gian nào, và hai người đem ba đầu đại vật cũng lo liệu xong, Khinh Châu Hiệu cũng đuổi kịp cái đó cá gián điệp tín hiệu. Đây cũng là một cái cá heo phờ rẹ. Gia hỏa này tại một tòa dạng san hô vòng phụ cận bồi hồi, không biết điều tra đến thứ gì, vừa mới truyền tống hết thông tin, này lại lặng im tiếp theo bắt đầu tự do săn mồi. Thẩm Thanh Thanh bản ý là nhường Chu Dư dùng lưới quăng đối phó nó, nhưng lần này ra biển không chút bắt cá, phòng lạnh trong đã không có nhiều mồi đông lạnh. Chu Dư vừa tức gia hỏa này tới không phải lúc, liền vẫn là dùng phi câu sao băng tới đối phó nó. Vây quanh cá heo săn mồi thủy vực, Khinh Châu Hiệu liền chuyển vài vòng, tuyển cái vị trí thích hợp dừng lại. Hai người đến khoang mồi sống làm nửa thùng tiểu ngư, đứng ở thuyền bên cạnh từng đầu ném hải đi. Cá heo sờn nạ so với trên thuyền đều tốt xứ, mấy đầu tiểu ngư vừa chạy ra không bao xa, liền bị nghe tiếng chạy tới cá heo cho một ngụm nuốt. Mặc dù mồi sống số lượng không nhiều, không đủ để nó kéo dài nổi mặt nước, chẳng qua có thể khiến cho nó thỉnh thoảng ló đầu ra đến vậy đầy đủ. Chương 550, không kho mà quay về. Chương 550, không kho mà quay về. Liên tục mấy đầu tiểu ngư vào trong bụng, cá heo tính cảnh giác rõ ràng hạ xuống. Vừa mới bắt đầu còn muốn tiểu ngư du một đoạn, thậm chí muốn tiềm xuống nước, nó mới biết đến đi săn. Đến hiện tại Thẩm Thanh Thanh vừa đem ngư ném thủy, còn chưa bơi ra vài mét liền bị nó cho bắn tỉa. Mắt thấy ra hỏa này tại mặt nước thời gian càng ngày càng nhiều, Chu Dư cũng vung lên dây câu chuẩn bị động thủ. Thẩm Thanh Thanh lần nữa giơ tay, một cái cá kém tách một tiếng nện vào bọt nước bên trong. Khoang ngồi sống ngư mặc dù sức sống mười phần, nhưng này một chút cũng té đầu góc quay cuồng. Hơi lấy lại tinh thần liền cái đuôi bay xuống, lưng dán mặt nước hướng xa phương du đi. Thẩm Thanh Thanh cố ý đem ngư ném ở cá heo hướng trái ngược, cho nên cá heo nghe tiếng sau đó, không thể không ra tốc hướng bên này đuổi theo. Đoạn đường này mấy chục mét, cá heo lưng đều là nổi mặt nước, hướng ngang bơi qua Chu Dư trước mặt. Mắt thấy dự tính hiệu quả tốt nhất xuất hiện, Chu Dư khỏe miệng hơi vểnh cánh tay vung lên, trong tay như trong chóng bay câu lập tức hóa thành lưu tinh bay ra ngoài. Dây câu thêm bi chỉ thêm lưới câu nổ, Chu Dư phát minh bộ này phi câu xà băng, trên tay hắn đã chơi lô hỏa thuần thanh. Một kích này cùng vốn không có nhắm chuẩn cá heo, mà là đánh tốt lúc trước tính toán, chính hướng về cá heo truy kích lộ tuyến ngay phía trước. Ngay tại bay câu sắp rơi xuống nước trước một khắc, cá heo phở rẹ bỗng nhiên ra tốc, xinh xinh xông tới bi chỉ điểm rơi. Dường như chủ động bị đánh bị dây câu dựng vào đầu độc trong lúc đó. Theo cá heo tiếp tục đi tới, bi chỉ mang theo dây câu, trong nháy mắt vòng qua thân cá vài vòng gắt gao đưa nó cuốn lấy, cuối cùng lưỡi câu nổ phốc đóng đinh vào da thịt trong. Đáng thương cá heo, cứ như vậy rơi vào hai người cả bẫy, bị Chu Dư vung tay lên ở giữa kéo cái bụng chỉ lên trời. Ngươi đừng nhẹ. Nhìn Chu Dư ra sức đem tia cá heo kéo trở về, Thẩm Thanh Thanh đau lòng liễu cả lưỡi. Chu Dư cười ha ha. Đau dài không bằng đau ngắn, càng chậm nó mới càng thống khổ. Kỳ thực loại phương pháp này cùng trực tiếp neo ngư khác nhau, lưới câu nổ chỉ là đưa đến cố định tác dụng, cật lực chủ yếu là dây câu, cũng sẽ không có nhiều đau nhức, cũng không trở thành câu vô dụng da thịt của nó. Cá heo nhỏ mấy chuyến dây rùa, không chịu nổi bị trói chặt eo chính là phát lực điểm, căn bản không ra sức được. hai ba lần liền bị Chu Dư cho kéo tới thuyền bên cạnh. Thẩm Thanh Thanh vì đau ít động tác so với bình thường nhanh nhiều, cần cầu chuyển nhanh chóng, hai ba lần liền đem cá heo cho treo đi lên, lấy xuống dây câu lưới câu về sau, theo thường lệ trước nhét hơn mấy cái cá sống đến miệng trong, lắng lại vật nhỏ nộ khí về sau, một người tách ra miệng một người đậu thủ. 10 phút đồng hồ không đến, hai người thuần thục lại hoàn thành một đài giải phẫu, hái trừ ra cá heo trong miệng thiết bị gián điệp, cuối cùng lại uy trên mấy đầu tiểu ngư, đánh tốt ngư tế quan hệ, hai người liền thúc đẩy cần cầu đem cá heo nhỏ thả lại trong biển. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có đầu này cá heo phở rẻ hạt chót, hai người xa nam hành trình đột nhiên trở nên thuận lợi lên. Mấy ngày kế tiếp, hai người chuyển khắp cả gần phân nửa xa nam, đi rồi mười mấy 20 chỗ đảo đá, lại bắt được 3 đầu gián điệp cá heo. Thu hoạch chi phong phú, hai người chính mình cũng liên tục liễu lươi không nói nên lời. Nếu biết khẳng định không chỉ đám bọn hắn hai tại phản điệp, quân hạm, hải cảnh, ngư dân bên trong, các loại trong thế lực rộng lượng nhân viên, thuyền cũng đang được chuyện này. Có này trăm ngàn thợ săn kết cục, hai người còn có thể có dạng này thu hoạch. Trong biển rộng cá gián điệp nhiều có thể nghĩ. Mỗi lần bắt được một con, trừ ra giải phẫu nổ răng chính là cho cá ăn làm quan hệ. Thẩm Thanh Thanh yêu nhất cho cá heo nhỏ tẩy não, uy mấy đầu tiểu ngư vào trong bụng, thì trông cậy vào người ta cầm tất cả bảy cá đến trả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có tiểu hôi hôi vết xe đổ, phàm là lại có một hai cái đầu dễ dùng về sau hai người tại Nam Hải cũng không lo tìm ngư. Ngoài ra, hai người còn đang ở phản điệp khoảng cách, thuận đường bắt một chút cá lớn, vây đến hai cái tiểu ngư nhóm. Chẳng qua trừ ra số ít tốt ngư, cái khác cơ bản lại bị hai người dùng làm mồi sống mồi đông lạnh, lần nữa tiêu hao tại trong biển rộng. Hai người liên tục phân chiến nhiều ngày, dần dần cảm giác cơ thể có chút mệt nhọc. Bấm ngón tay tính toán, lần này đã ra đây 8-9 ngày. Mắt thấy cá gián điệp đã liều xiềng, liên tục 2 ngày không có khả nghi mục tiêu xuất hiện, hai người liền sinh lòng ý muốn rời đi. Hai người bọn họ tổng cộng góp nhặt 9 cái thiết bị gián điệp, tin tưởng tại tất cả Nam Hải cũng không có mấy cái có thể so sánh bọn hắn bắt càng nhiều. Và tại đây tiếp tục kéo dài công việc, không bằng về sớm một chút cho Lao Đinh báo cáo kết quả công tác, tiện thể thôi đẩy phê duyệt tiến độ. Hai người cũng được di chuyển phái, bàn bạc vài câu đạt thành chung nhận thức về sau, liền thay đổi đầu thuyền tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Lần này coi như là Khinh Châu hiệu sức chịu đựng nhẹ nhất một lần, trừ ra 8-9 cái cá lớn, trên thuyền cá đánh bắt được thậm chí so lúc đến cũng thiếu. Không thuyền cũng có rảnh thuyền chỗ tốt, Khinh Châu hiệu một đường phi nhanh, trừ ra ai giả hàng, dường như từ đầu tới cuối duy trì tại cao tốc nhất. Hai người tại trạm vạng tối xuất phát, ngày thứ hai lại tại trên biển chạy tất cả ban ngày, đến nửa đêm, Khinh Châu hiệu đã lái vào xuất phát cảng. Lúc này khuya khoắt, hai người cũng lười hướng trong nhà chạy. Thanh Thanh thật thật trên thuyền ngủ một đêm. Thứ hai thiên nhất thật sớm, Thẩm Thanh Thanh liền bấm Nhan Lộ điện thoại, nhường nàng phái người tới đón ngư. Nhan Lộ bây giờ quý nhân bận chuyện, hai người cũng không dám cầm này mấy con cá cùng nàng ngắt lời. Thẩm Thanh Thanh cố ý nhắc nhở: "Lộ tỷ, hôm nay cũng chỉ có tầm 10 cái cá lớn, ngài phái bọn thủ hạ tới đón một chút là được." Hai người cảm thấy nói đầy đủ rõ ràng, không ngờ rằng mới 8 giờ ra mặt, Nhan Lộ lại tự mình rết tới bến tàu. Hai người cảm thấy kinh ngạc. Đem Nhan Lộ nối liền thuyền về sau, Thẩm Thanh Thanh lôi kéo tay của nàng, nghi ngờ nói: "Lộ tỷ, ta không phải theo như ngươi nói không có mấy con cá, sao ngươi còn tự thân đã chạy tới?" Nhan Lộ khẽ môi vểnh lên, đại khí nở nụ cười: "Mọi người công tác cũng bận rộn, khó được có cơ hội gặp mặt, ta đương nhiên muốn tới thăm các ngươi một chút." Khó được bằng hữu có lòng như vậy, câu chuyện nói trong lòng hai người nóng hầm hập. Thẩm Thanh Thanh thâm thụ xúc động, ngay lập tức lôi kéo Nhan Lộ hạ phòng lạnh. Nguyên nghĩ giữ cá ngừ lại hai cái tất nhiên Lộ tỷ đúng ta tốt như vậy, vậy liền chỉ lưu một cái tốt. Nhan Lộ một đôi cá ngừ mắt to nhìn chung quanh, này mấy con cá cái nào còn dùng kiểm kê, quét qua trong lúc đó liền rõ ràng, trong khoang thuyền là thật không có cái khác ngư. "Thanh Thanh, các ngươi không phải đi rồi mấy ngày này sao, làm sao lại này mấy con cá?" Chính mình tốt khuê mật, Thẩm Thanh Thanh cũng không gặp nhìn, mơ hồ giải thích nói: "Lần này ra ngoài là giúp hải cảnh làm ý chuyện, này mấy con cá đều là thuận tay câu." Nhan Lộ mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái nói: "Nguyên lai là chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng hai người bên ngoài có người khác đây." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy nàng nàng đây là tới chóc gian. Thẩm Thanh Thanh nói chưa dứt lời, vừa nghe nói không cần chính mình tự mình đến, Nhan Lộ ngay lập tức trong lòng bồn chồn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh là đại sư cấp bắt cá cao thủ, từ trước đến giờ thì không gặp bọn hắn không quân qua. Ra biển 10 ngày qua thì mấy con cá, sẽ không phải là bán cho người khác đi. Nguyên bản đều là có thể đến cũng không tới chuyện, lần này còn không phải xem rõ ngọn ngành. Kết quả mắt trần có thể thấy, cái khác mấy cái phòng lạnh khí lạnh đều không có mở, không còn nghi ngờ gì nữa là thực sự không có ngư. Chương 551, chiến tích huy hoàng, chương 551, chiến tích huy hoàng. Nhan Lộ đi thẳng về thẳng, Thẩm Thanh Thanh cũng không quanh co lòng vòng, lôi kéo cánh tay của nàng không buông tha nói: "Được Lộ tỷ, ngươi lại hoài nghi ta. Nói đi, làm như thế nào để ngủ?" Nhan Lộ cởi mở cười một tiếng: "Này còn không đơn giản, chờ ngươi hai kết hôn lúc, ta cho ngươi bao cái thật to lì xì." Nhan Lộ một gậy chi tiêu nhiều thật xa, Thẩm Thanh Thanh ngược lại là thỏa mãn ghê gớm. Hai nữ vui cười trong lúc đó, ngư nghiệp người bắt đầu làm việc. Cứ như vậy mấy con cá, không có mấy phút sau thì chuyển vận hoàn tất. Ngư nghiệp xe vừa quay đầu, đi cái khác cảng thu ngư. Nhan Lộ mở trừ ra lo nghĩ, cũng hài lòng lái xe rời khỏi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì tìm ra cái hộp nhỏ, đem một đống thiết bị chụp ảnh gián điệp đặt vào. Lại tìm cái áo vét túi một sách liền hạ xuống thuyền, lái xe hướng cục hải cảnh lái đi. Hai người đến cảng một ngày trước, liền đã hẹn đinh cảnh quan. Lão Đinh nghe nói hai người thu hoạch không nhỏ, cố ý điều chỉnh an bài công việc, chuyên môn nhín chút thời gian tiếp đãi bọn hắn. Hai người vừa tiến vào văn phòng, đã nghe đến một hồi trà diệp thanh hương. Lão Đinh để bình trà xuống đứng dậy đón lấy. "Tiểu Chu, Tiểu Thẩm, nhanh ngồi xuống." Hai người thụ sủng nhược kinh. Đinh cảnh quan mặc dù một thẳng đối bọn họ rất khách khí, bất quá hôm nay dường như đặc biệt thân cận. Trong văn phòng không có người ngoài, hai người đặt mông ngồi vào ghế sofa, cũng liền không giả khách khí. Đinh ca hôm nay đây là thế nào? Đột nhiên khách khí như vậy hai ta nhưng có điểm sợ sệt. Lão Đinh ha ha cười to. Lần này hai ngươi làm cho gọn gàng vào, lão Mạnh đều nghe nói. Cố ý gọi điện thoại để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, nhớ tới lúc này tại Sa Nam, thật không có ít tại hải cảnh mắt trước làm việc. Lão Mạnh thân phận phức tạp, dường như cùng quân, cảnh hai bên cũng có vô số liên hệ. Chuyển đến lô thai hắn trong cũng rất bình thường. Chẳng qua bắt mấy đầu cá gián điệp mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy. Chu Dư nâng chung trà lên chung trước thám giọng hầu, để ly xuống nhìn như khắp lơ đang nói. Kia cũng không trở thành a. Có may do tại, việc này ai cũng có thể làm. Lão Đinh cười hắc hắc. Người có trương lương kế, người có thang trèo tường. Hiện tại cá gián điệp, khẽ nghiêng gần thuyền đều là trạng thái yên lặng, có thể không phải dễ tìm như thế. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức giật mình. Lần này hai người phát hiện nhiều như vậy cá gián điệp, dựa vào tín hiệu trinh sát đến chỉ có hai cái. Còn lại toàn bộ là dựa vào Thẩm Thanh Thanh sơn ạ, tăng thêm Chu Dư dị năng, hai trong một tổng hợp phân tích, mới tìm được dấu vết để lại. Đổi thành quân hạm, tàu hải cảnh, trong biển nhiều như vậy cá lớn, xác thực rất khó phân ra đến cái nào là gián điệp. Cho dù là chuyên nghiệp ngư dân, dựa vào sơn ạ máy dò cá, cũng không phải ai cũng có thể đem cá heo cùng cái khác không chính hiệu cự vật phân chia ra đây. Chính là phân ra đến rồi, cũng không phải ai cũng có bản lĩnh bắt đến. Lão Đinh phịch 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 miệng không dừng lại, nói một phen Nam Hải phản điệp hiện trạng, cuối cùng hỏi hai người nói. Hai người nói thu hoạch rất tốt, rốt cục là bắt được mấy đầu cá gián điệp. Chu Dư nhớ ra trước đó Lão Đinh trò đùa lời nói, lập tức dậy rồi ác thú vị. Cười hát hát nói. 10 đầu 8 đầu khẳng định là không có. Mặc dù Lão Đinh căn bản không có hy vọng xa vời qua, thật có thể bắt nhiều như vậy. Chẳng qua nghe Chu Dư ý tứ này, làm không tốt chỉ có 2-3 cái. Hay là không khỏi có chút thất vọng. Nhìn hắn ánh mắt chuyển ảm, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức cười hì hì nói. 10 đầu quá nhiều, 8 đầu quá ít. Cho nên chúng ta bắt 9 cái báo cáo kết quả công tác.
Cái gì?
9 cái? Lão Đinh nghe vậy vụt đứng lên. Này có thể so sánh hắn cùng Lão Mạnh kỳ vọng 4-5 cái cao quá nhiều rồi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong nháy mắt hoảng hốt, dường như nhìn thấy Lão Đinh trong mắt kia lửa bắn ra.
Đinh ca, mấy con cá mà thôi, đừng kích động.
Lão Đinh số tuổi cũng không nhỏ, hai người chân sợ hắn quá hưng phấn náo ngạnh. Lão Đinh cưỡng chế hưng phấn, lại ngồi xuống, trong lòng tự nhủ chính mình năng không kích động sao? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh này một đợt, tối thiểu quét sạch Nam Hải hơn phân nửa cá gián điệp. Đây chính là qua tay hắn ở dưới nhiệm vụ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cùng Lão Mạnh 1 năm phản điệp cờ tờ ý cũng vượt mức hoàn thành. Người trong nhà ngồi, công lao trên trời đến, không vui không hưng phấn mới là lạ. Chẳng qua nói miệng không bằng chứng, nhất định phải có xác thực chứng cứ mới được. Tiểu Chu tiểu Thẩm, đồ vật đây. Thẩm Thanh Thanh không chút hoang mang, ung dung mở ra túi sách, đem cái đó màu đen túi nhựa móc ra. Lão Đinh tiếp nhận túi, chờ không nổi lấy ra hộp xốc lên, từng cái đếm. Hảo gia hỏa, thật đúng là 9 cái. Hai người đây cũng quá manh liệt đi. Theo Lão Đinh biết, mấy tháng gần đây lẻ tẻ cũng có ngư dân bắt được cá gián điệp báo cáo. Đầy đủ đều là ngẫu nhiên bắt được một cái mà thôi. Cho dù là hải cảnh chuyên môn lùng bắt, lâu như vậy đến nay, tổng số cũng còn không có đạt tới nhiều như vậy. Nói cách khác hai người ngắn ngủi 10 ngày qua chiến tích, đã vượt qua chính phủ chuyên môn lùng bắt hành động. Lão Đinh sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, hai người dựa vào cái gì năng có như thế xa hoa chiến tích. Tiểu Chu tiểu Thẩm hai người dứt khoát đừng đánh cá. Dứt khoát đến làm hải cảnh đi. Ta bảo đảm hai người chính thức biên chế. Mặc dù đầu năm nay gặp mặt vào tất thi, chẳng qua kiểu này phản điệp chuyên gia, nghĩ sắp đặt hay là quá đơn giản.
Đừng, Đinh ca ngài dừng lại đi. Lời này hai người cũng không phải đầu hồi nghe, chẳng qua hắn hai thực sự không phải vào thể chế liệu. Hay là thành thành thật thật làm xong chuyện của nhà mình đi.
Đinh ca ngươi cả điểm thực tế, phê duyệt chuyện mạnh cảnh quan nói thế nào?
Hại, những kia đều là việc nhỏ.
Thấy hai người đúng vào hải cảnh không hề hứng thú, Lão Đinh tiếc nuối chép miệng một cái nói. Có Lão Mạnh tại, sợ sệt qua không được thẩm. Hai người các ngươi về nhà lại điều tra thêm, không chừng hiện tại đã xong việc. Theo Lão Đinh nói, bất luận cái gì phê duyệt xin chương trình, đều cũng có cực lớn có giãn. Rất nhiều lề mề xin quá trình, kỳ thực đều là kẹt ở các loại điều kiện không hợp quy bên trên. Tỷ như động một tí tạp người mấy năm giấy tờ bất động sản, thực chất tại nhà đầu tư tương quan vật liệu cũng phù hợp tình huống dưới, nhiều nhất 15 cái ngày làm việc liền xuống chứng. Nhưng nhà đầu tư các hạng tư chất có phải hợp quy, chỗ nào bên cạnh vấn đề cùng co giãn thì nhiều phức tạp. Hai người hải đảo sử dụng xin cũng giống vậy, là nhanh là chậm, có thể thao tác tính vô cùng cao. Có Lão Mạnh một câu, không hợp cách cũng có thể hợp cách. Húng chi hai người bọn họ khai phát kế hoạch, thân mình cũng là hoàn toàn phù hợp. Lão Mạnh có thể giúp đỡ không bị tạp là được. Lão Đinh vừa cùng hai người phổ cập khoa học, một bên xuất ra ghi chép. Nói xong hải đảo chuyện, lại theo cá biệt mỗi cái cá gián điệp phát hiện quá trình một cái lục. Thời gian, địa điểm, nhân vật, phát hiện quá trình đều muốn một thuật lại. Một lần vẫn còn không có gì, liên tục 9 lần, là thật tốn không ít thời gian. Hai người vừa nói vừa hồi ức, từng chút một dựng lại ngay lúc đó hiện trường, ba người trọn vẹn tốn một cái đến giờ, mới đem cái này ghi chép cho làm xong. Lão Đinh để bút xuống, xoa huyệt thái dương đúng hai người nói. Tiên thưởng chuyện muốn tìm chút thời giờ, hai người trở về chờ ta báo tin là được. Duy nhất một lần bắt được nhiều như vậy cá gián điệp, thu được 9 đài thiết bị gián điệp. Đây chính là có thể lên nội sam siêu cấp đại án lệ, báo công, xin tiền thưởng sẽ kinh động nhiều hơn nữa bộ môn, không phải 1-2 ngày có thể xong xuôi. Hai người cũng gấp xác nhận phê duyệt tiến độ, lập tức đứng dậy cáo tử. Ra tòa nhà hải cảnh, lái xe hướng trong nhà chạy tới. Chương 552, hộ hình. Thẩm Thanh Thanh trên đường cho Tống Vũ gọi một cú điện thoại, kết quả lão lưỡng khẩu ra ngoài nhìn xem phòng. Hai người đành phải thẳng đến nhà mình sân nhỏ. Tốt sau đó, hai người trước tiên đem hai cái đại hảo băng hộp dỡ hàng, đem giữ lại cho mình cá ngừ mắt to chuyển vào phòng bếp đưa vào tủ đông. Sau đó liền vội vàng lên trên lầu thư phòng. Mặc dù khinh châu hiệu trên cũng có thể lên lưới, chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sợ nhìn ảnh hưởng tâm trạng,
cố ý và về nhà mới nhìn. Bằng không không có qua thẩm còn tốt, nếu mới ra hải đầu này xong việc, ngươi đến là phản không quay lại hàng làm bước kế tiếp. Bật máy tính lên, leo lên website game, xin trang bắn ra về sau, hai người giật mình kinh ngạc. Nguyên bản vật liệu xét duyệt sau đó, còn có sơ bộ xác minh, chuyên gia giám khảo, công kỳ, trưng cầu ý kiến, tập thể quyết sách và nhiều cái phân đoạn. Giống như chốt lọt đánh quái, nhất định phải hoàn thành một bước mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhưng mà quá khứ 10 ngày qua bên trong, sơ bộ xét duyệt, chuyên gia giám khảo phân đoạn vậy mà đều biểu hiện đã hoàn thành, thậm chí tại hai người ra biển ngày đó liền tiến vào đến công kỳ kỳ. Ngày mai là công kỳ kỳ ngày cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đến tiếp sau hai cái phân đoạn chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, rất nhanh liền có thể giao tiền linh chứng. Hoa thiệt, cái này Mạnh Cảnh Quan cũng quá ra sức đi. Nhìn xét duyệt tiến độ ngã lộn nhào nhảy vào, quả thực có chút phá vỡ Thẩm Thanh Thanh nhất quán nhận biết. Chu Dương ngược lại là có chỗ đoán trước, lơ đến nói: "Không hiểu đi, cái này kêu là việc đặc biệt xử lý đặc biệt." Làm thời nghe Đinh Cảnh Quan nói sẽ rất nhanh, hai người còn không có làm chuyện. Không ngờ rằng vẫn đúng là đến rồi cái tốc độ ánh sáng phê duyệt. Hai người nhìn kỹ dưới, sơ bộ xét duyệt cùng chuyên gia giám khảo, biểu hiện đều là tại một tiên hoàn thành. Hai người hoài nghi chuyên gia chính mình cũng không nhất định hiểu rõ chuyện này. Chẳng qua tất nhiên năng qua thẩm, khẳng định sẽ có người ký tên nhận nợ chính là. Lão Bách tính làm việc, nhất quán gặp đèn. Khó được lần này một đường đèn xanh, Thẩm Thanh Thanh ngược lại có chút bận tâm tới đến. "Chu Dư, ngươi nói chúng ta đây coi là không tính đi cửa sau a?" Chu Dư cười khúc khích. "Hai ta tư chất hoàn mỹ, thủ tục hợp quy, bọn hắn chẳng qua là không có lại kéo dài thôi." Thẩm Thanh Thanh nghĩ cũng phải, chân chính đặc quyền nhân sĩ, một chiếc điện thoại đánh đi ra, muốn huyết có huyết muốn thịt có thịt, điểm trọng yếu cục cương tính khí đều không có bao lớn vấn đề. Làm sao tượng hai người bọn họ, đi chính quy chương trình cũng chậm một nhóm. Nguyên bản dự tính 2-3 tháng xin quá trình, kết quả không đến một tháng muốn kết thúc. Trước đây một ít còn rất xa xôi sự việc, đột nhiên thì cấp bách lên. Chờ thêm mấy ngày xin thông qua, giao nhượng lại kim, vậy sẽ phải bắt đầu hòn đảo xây dựng. Phong ốc, bến tàu, ngư trường tài chính cùng vật liệu xây dựng đều muốn bắt đầu tay chuẩn bị. Lão Mạnh vừa ra tay, mặc dù giúp hai người tiết kiệm thời gian, thế nhưng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hai người qua loa ăn cơm trưa, một phút đồng hồ đều không có nghỉ ngơi, thì lái xe đi ra ngoài nhìn xem vật liệu xây dựng. Hai người khai phát báo cáo viết qua loa, vào xem nhìn bảo đảm bảo vệ môi trường hợp quy cụ thể kiến trúc phí tổn lại không cần báo cáo, cho nên chỉ là có một khoảng tính ra. Nay lại dựa theo hai người thiết tưởng đại khái tuần giá, còn thật sự không có đắt hơn thiếu. Tương lai thật sự tiêu xài đại đầu, là vật liệu xây dựng chi phí vận chuyển dùng, cùng với thi công, thiết bị chi phí. Rất nhiều mua đảo người, cuối cùng đều là gấp tại đây hai loại bên trên. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh căn bản thì không muốn nhìn hoa số tiền kia. Dựa theo hai người đề giao kế hoạch, nhà sẽ áp dụng nhà mổ đủ lệ hoặc là khoang vũ trụ hình thức. Nhà mổ đủ lệ nhiều nhất chỉ cần cái giản dị nền đất, nếu dùng khoang vũ trụ thậm chí ngay cả nền đất cũng không cần. Chỉ cần vận đến ở trên đảo vừa để xuống là được. Bến tàu cùng trại chăn nuôi hơi phiền phức. Hòm đựng lưới vẫn còn có thể tuyển dụng lưu động thức. Nhưng bến tàu kiến thiết là nhất định phải tại đáy biển đóng cọc. Nếu thuê chuyên nghiệp đội ngũ, vận dụng cỡ lớn máy móc thiết bị đến thi công, phí dụng kia sẽ phải vụt vụt lên nhanh. Một hải đảo kiến thiết bên trong, tốn hao tối cao, độ khó lớn nhất phân đoạn chính là loại nước này hạ thi công. Chẳng qua hắn hai có tam đài khoang chịu áp nơi tay, mượn nhờ Phật thủ địa hình, chỉ là mười mấy thung động, hoàn toàn có thể chính mình làm giản dị. Hai người nghĩ là rất tốt, về phần là có hay không có thể thực hiện, còn muốn đến lúc đó mới có thể nghiệm chứng. Hai người đang xây tại thị trường lưu luyến tất cả buổi chiều, cuối cùng đúng tương lai tiêu xài có cái khoảng đếm. Nhà cung bến tàu vấn đề không lớn, nguyên bộ tiếp theo 100 vạn trong thì ngừng lại. Ngược lại là trại chăn nuôi tốn hao có thể nhiều có thể thiếu. Nếu chỉ làm 3 năm cái hòm đựng lưới tắc trách vô trách nhiệm, sắt thực hoa không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu quả thật tâm phát triển nước biển nuôi dưỡng, phí dụng kia cũng sẽ vô cùng kinh người. Lưu động thức hòm đựng lưới có nhiều chủng quy cách, ống thép cùng lưới thể phối hợp nhiều mặt. Hai người vừa nhìn vừa chuyển, cân nhắc các loại hòm đựng lưới ưu khuyết điểm, một bên bàn bạc cải biến hai người khai phát kế hoạch. Một thằng giày vò đến hoàng hôn, Thẩm Thanh Thanh hai cước như nhún ra, hai người lúc này mới rời khỏi vật liệu xây dựng thị trường, lái xe hướng Lao Ba trong nhà đuổi. Lao Chu cùng Tống Vũ liền nhìn mấy chỗ phòng nguyên, cũng chuyển một đại thiên. Nay lại mới từ trường mâu giao tiếp đa đa quay về, cặp vợ chồng cũng mỏi lưng đau chân mệt không nhẹ. Chẳng qua vừa nhìn thấy Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vào cửa, Tống Vũ hay là lên dây cót tinh thần, chuẩn bị muốn xuống phòng bếp làm bà tốt, thay con trai con dâu đón tiếp. Thẩm Thanh Thanh cái nào có ý tốt làm nhìn, mặc dù mình cũng có chút mệt mệt, vẫn như cũ chủ động đứng dậy giúp đỡ. Chu Dư xem xét hai nữ bộ này hữu khí vô lực dáng vẻ, chân sợ các nàng một đầu quấn tới trong nồi đầu. Thanh Thanh Tống Di, hai người hay là nghỉ một lát đi. Hôm nay nhìn ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Vậy cũng không được. Tống Vũ vốn đợi chối từ, lại bị Thẩm Thanh Thanh một cái theo ngồi ở trên ghế salon. Tốt Vũ tỷ, hắn mỗi lần cũng ăn có sẵn vòng cũng nên đến phiền hắn. Với lại hắn so với con trâu còn tráng, cùng ta đi dạo đến trưa, lại một chút phản ứng đều không có. Tống Vũ quay đầu nhìn về một cái khác ăn có sẵn Lao Chu vội vàng gật đầu nói. Hắn một tiểu thí hải, làm chút công việc là cần phải. Biến thành người khác nói lời này, Chu Dư có thể làm chàng đổi ý chẳng qua đây là cha ruột ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể sải bước đi vào phòng bếp. Rõ ràng là đến ăn trực kết quả không cẩn thận cọ thành đầu bếp. Cuối cùng Thẩm Thanh Thanh già mồm mềm lòng, Chu Dư vào phòng bếp không có mấy phút sau, nàng thì hấp tấp đi vào theo. Chu Dư chính vung lấy chủ đao giết ngư, ngẩng đầu nhìn gặp nàng đi vào ngay lập tức từ chối. Đi xuống buổi trưa, ngươi hay là trên ghế salon ngồi xe đi. Thẩm Thanh Thanh từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn, cười hì hì nói. Người khác xem nhẹ ta, vừa ngồi này một hồi, ta đã nghỉ ngơi tốt. Chu Dư lông mày khẽ nhúc nhích, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Nào có nhanh như vậy? Ngươi vừa mới không trả hữu khí vô lực. Thẩm Thanh Thanh buông ra Chu Dư, theo đưa vật trên kệ khác lấy một viên tớt, để lên viên thịt bò cắt lên. ngoài miệng không nhanh không chậm đáp ứng nói, ta cũng không biết có chuyện gì vậy, hình như gần đây tinh thần và thể lực ngày càng đủ, cho dù mệt mỏi, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chu Dư nhớ ra lần kia kiểm tra sức khỏe, không khỏi nhếch miệng lên nói, sẽ không phải là kia nhẫn hiệu quả a? Thẩm Thanh Thanh trong tay thái đao dừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc mà nói, à, còn giống như thực sự là theo khi đó bắt đầu chương 553, tài trợ, chương 553, tài trợ. Từ lúc nhẫn cưới hoàn thành sau đó, hai người mặc dù không hơn tay, nhưng lại một thẳng mang theo bên người. Hai cái nho nhỏ hộp, một thẳng thì đặt ở Thẩm Thanh Thanh tùy thân túi sách bên trong. Dựa theo làm thời cổ giáo sư lời giải thích, hai người hiện tại là 24 giờ đắm chìm trong đá quý trong trường năng lượng. Chu Dư thân mình tố chất thì rất cường hãn, còn không có cảm xúc quá lớn, nhưng Thẩm Thanh Thanh lại là rõ ràng phát giác được, tối thiểu sức khôi phục là so trước đó mạnh hơn. Hai người ở trên biển phiêu bạt 10 ngày qua không đề cập tới, vừa xuống thuyền thì tiếp lấy buôn ba qua lại, lại tại vật liệu xây dựng thị trường chân không chạm đất chuyển tất cả buổi chiều. Chân chân bị mệt xương sống thắt lưng chân nhũn ra. Không ngờ rằng ở trên xe nghỉ ngơi một đường, về đến nhà cho thuê lại ngồi một hồi, hiện tại dường như lại tinh thần và thể lực tràn đầy. Hai người đem thời gian tuyến một bước, cơ bản xác định chính là vật nhỏ này công lao. Không khỏi cũng vui mừng nhướng mày. Xúc tiến khỏe mạnh, làm dịu mệt nhọc, đơn giản chính là hình người sạc tin. Trường kỳ mang theo bên người, ích thọ duyên niên không thành vấn đề. Hai người càng nói càng vui vẻ, thủ hạ công việc cũng càng trôi chảy. Vợ chồng trẻ ăn ý khăng khít, xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn về sau, ba cái lò đồng thời khai hỏa, cái nồi bay tán loạn hơi nước bốc lên, đảo mắt chính là một đạo mỹ vị ra nổi. Hai người ngay cả xào mang trưng, nửa giờ tả hữu, một bàn đồ ăn liền đặt mua hoàn tất. Người một nhà bao quanh ngồi vây quanh bắt đầu dùng cơm. Mặc dù Di Vãng cũng thường tại cùng nhau ăn cơm, chẳng qua toàn bộ do hai cái tiểu nhân độc thủ, hôm nay hay là lần đầu. Tống Vũ nụ cười quả thực là sinh trưởng ở trên mặt, hình như ăn cái gì đều là ngọt. Hậu mụ làm lâu như vậy, trong mỗi ngày hầu hạ xong láo hầu hạ tiểu nhân. Mặc dù Thẩm Thanh Thanh mỗi lần đều sẽ chia sẻ, ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có như vậy điểm không công bằng. Bằng cái gì ta liền không thể ăn hồi có sẵn, có phải hay không cũng coi ta là lão mụ tử. Nay chân thật ăn hồi có sẵn lập tức trong lòng cái gì không cam lòng cũng tan thành mây khói. Cảm giác này hậu mụ làm một chút không lỗ. Chu Dư sao có thể nghĩ đến, chính mình lần tiếp theo phòng bếp, còn đem hậu mụ cho cảm động làm hư. Chính là buồn bực Tống Vũ đây là thế nào, không ngừng cho hắn cùng Thẩm Thanh Thanh đĩa rau. Làm tiểu đa đa cũng nhìn không được. Mụ mụ, ngươi sao lão cho ca ca tỷ tỷ đĩa rau? Đa đa cũng muốn ăn thịt thịt. Bốn đại nhân lập tức cũng nở nụ cười. Có cái này tiểu khai tâm quả, trong nhà vĩnh viễn sẽ không tịch mịch. Sau khi cơm nước no nê, tàn tịch triệt hạ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không có đi vội vã, người một nhà ngồi vây quanh ghế sofa, trò chuyện mua nhà chuyện. Lão lưỡng khẩu nhìn xem phòng cũng vài ngày rồi, hai người có chút hiếu kỳ, bọn hắn làm sao còn không định ra đến. Thì hai ngày này chuyện, nhà đã đặt xong chúng ta mới ra biển. Tống Vũ mở ra túi sách, lấy ra mấy tờ hộ hình đồ một bãi xuống tại trên bàn trà. Đem hai người nhìn xem phòng quá trình em thay nói. Từ lần trước Chu Dư phát biểu phản đối trong đảo bán phòng ý kiến, lão lưỡng khẩu cơ bản đều là tại đảo bên ngoài nhìn xem phòng. Hai người đi sớm về trễ, đến cuối tuần thì dẫn đa đa cùng nhau chạy tiêu thụ bán điệu đi chỗ. Những thứ này thiên hạ đến, đem tại các khu tại tiêu thụ bán điệu đi bản cũng nhìn xem lượt về sau, lại nhìn không ít hoàn toàn mới người hai tay phòng. Đến hiện tại cơ bản quyết định cuối cùng mấy chỗ chuẩn bị tuyển. Vị trí phương diện đương nhiên không cần phải nói, đều là giao thông tiện lợi, nguyên bộ đầy đủ, tiếp giáp tiểu học khu vực tốt. Hiện tại suy tính, chủ yếu chính là hộ hình ưu khuyết cùng diện tích lớn nhỏ. Hai người nhìn kỹ mấy tờ hộ hình đồ. Chu Dư đưa tay liền nắm lên một tấm trong đó, hai tay nhấc trà sắt liền vò thành một cục, đi lòng vòng bay vào trong thùng rác. Đa đa về sau đi học, dù sao cũng phải có một thư phòng a. 90 bình trở xuống thì không nên nhìn. Lao Chu Trừng Nhi tử một chút, ngược lại cũng không nói gì. Cái đó diện tích bọn hắn cũng cảm thấy quá nhỏ, tiêu diệt cũng không có gì. Tống Vũ hé môi vui lên, tiếp lấy giới thiệu cái khác mấy cái chuẩn bị tuyển. Trừ ra tiểu dư đánh chết rơi cái này, cái khác mấy cái hộ hình, ba thất bốn thất cũng có, diện tích theo 108 bình đến 143. Mấy cái này đều là nhà giàu hình, hộ hình hướng đều có ưu khuyết. Nhưng cũng có một cái cộng đồng khuyết điểm, chính là quý. Nếu tại tiểu thành thị, này ba cái hộ hình thậm chí không dùng được 100 vạn. Nhưng nơi này là hạ thị, nhỏ nhất 108 bình cũng muốn hơn 200 vạn, lớn nhất gần 400 vạn. Nếu như không phải hơn một năm nay kiếm lời không ít, tiểu này giá phòng Lao Chu cùng Tống Vũ căn bản không dám nghĩ. Với lại hiện tại giá phòng là hạ xuống xu thế, có thể nhà mua đến tay rồi sẽ mất giá. Có thể đa đa mắt thấy là phải đến nhập học tuổi tác, không mua nhà ngủ lại có thể làm sao. Thay cái thấp tiêu phí thành thị ngược lại là đơn giản, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến nơi khác hai người còn không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dù sao nhà mình không phải xào khách trọ, lại thế nào chướng điệt cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Sớm mua sớm hưởng thụ, dùng nhiều điểm cũng phải cứng ngắc lấy ra đầu nhận. Ai bảo bọn hắn là vừa cần đâu. Điểm ấy nhân quả Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh rõ ràng, nói nhảm không cần nhiều lời, trực tiếp liền đem chú ý đặt ở hộ hình tốt xấu bên trên. Hai người nhìn tới nhìn lui, vẫn tương đối vừa ý một cái 136m², 3 thất 2 sảnh 2 vệ hộ hình. Lão ba một nhà ba người, ở 4 thất nhà không cần thiết. Năm thứ 3 đại học thất gồm cả dễ chịu tính cùng công năng tính, hai người cảm thấy coi như là không thể thích hợp hơn. Tống Vũ nhìn một chút cái này hộ hình, gật đầu nói: "Ừm, đó là một hoàn toàn mới hai tay phòng, còn tiện nghi chút ít. Mới tòa nhà cơ bản cũng giá cả hư cao, dựa vào các loại đưa tặng quà tặng tới kéo thấp thực giá. Cái gì đồ điện gia dụng, hoàng kim, chỗ đậu thậm chí ô tô không phải trường hợp cá biệt. Người hai tay hạ giá tương đối tự do, gặp được gấp bán chân khẳng suy giảm. Bộ này 136m², giá cả so với cái khác mấy cái tòa nhà thấp mấy ngàn. Tổng giá trị hai hơn 70 vạn. Tại mấy cái chuẩn bị tuyển bên trong, cũng là khá là rẻ. Tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong mắt, cái khác mấy cái hộ hình, hoặc là diện tích quá đại, hoặc là hơi nhỏ hơn. hộ hình thiết kế trên cũng không bằng cái này phù hợp nhu cầu. Lao Chu cùng Tống Vũ nghe liên tục gật đầu, tỏ vẻ hai người phân tích rất có đạo lý. Bất quá bọn hắn cuối cùng làm gì lựa chọn thì không được biết rồi. Rốt cuộc nhà là bọn hắn ở, rốt cuộc có thích hợp hay không thích loại nào, khẳng định là chính mình tối đã hiểu. Mấy người đem mấy cái hộ hình lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần. Hai người cái kia biểu đạt ý kiến cũng đều nói. Mắt thấy thời gian không còn sớm, liền cáo từ nhị lão, dẫn Đại Miêu đi bộ trở về nhà. Hai người đến phòng khách vừa ngồi xuống, Chu Dư chính dậy vò nhìn Đề Đốc chơi nắm tay, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên gọi hắn nói: "Chu Dư, thúc thúc bọn hắn mua nhà, có phải chúng ta được tài trợ một chút ta?" Chu Dư nghe vậy chính là nhếch miệng. "Ừ, ngươi con dâu này như thế có tự giác." Thẩm Thanh Thanh đi lên chính là một bộ nắm tay nhỏ đấm vai bàng. Khác cười đùa tí từng cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Chu Dư sắc mặt hơi cả, bung ra Đề Đốc hai cái chào chào, chuyển hướng Thẩm Thanh Thanh nói: "Làm người con cái, không có điểm tỏ vẻ sát thực không thể nào nói nổi. Chẳng qua chúng ta bình thường làm cũng không ít, ý tứ là được. Có người nói tiểu tử ngươi tạo căn phòng lớn cũng không mời cha ruột đến ở, này còn gọi làm không ít. Chỉ xem mặt ngoài, dường như hai người không có làm cái gì. Nhưng mà Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh, mấy chục vạn thuyền lớn một văn không thu, trực tiếp cho lão ba dùng đến. Là cái này một cái năm vào trăm vạn đến tiền nói, 2-3 năm trực tiếp chính là một tòa phòng ở mới, không thể so với đến hắn gia bị câu thúc mạnh." Chương 554, đạo chủ, chương 554, đạo chủ. Cái thời đại này, cha mẹ cùng con cái ở chung, cơ bản đều là phụ mẫu việc nhà toàn bao, con cái cơm đến há miệng. Thanh Phúc không có hưởng đến, trước tiên làm trên lão mụ tử. Lão Chu Tống Vũ chẳng qua trung niên, và hướng con trai con dâu trước mặt chịu đựng, còn không bằng cặp vợ chồng tự do tự tại, hưởng thụ mấy chục năm tốt thời gian. Chờ ngày nào lão không thể động, con cái còn có thể mặc kệ sao? Cho nên Chu Dư nói một chút không sai, bất luận là thuyền cá hay là pháo đài làm ăn, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh thụ người vì cá, có thể nói đem mặt mũi lớp vải lót cũng cho đúng chỗ. Cha mẹ mua nhà, tài trợ một ít cũng là phải có chi nghĩa. Chẳng qua đầu năm nay ăn bám mới là chủ lưu, hai người bọn họ nếu cho nhiều, ngược lại sẽ làm bị thương phụ mẫu mặt. Thẩm Thanh Thanh nghe hắn lời này, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Hơi làm do dự lại hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói cho bao nhiêu phù hợp?" "30 vạn thiếu không ít." Chu Dư con mắt hơi chuyển động, quả quyết nói: "Nhiều, cho 20 vạn giúp bọn hắn làm dịu điểm áp lực là được, rốt cuộc hai ta lập tức liền phải dùng tiền." Hai người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh bàn bạc thỏa đáng. Trợ giúp 20 vạn cho phụ mẫu mua nhà. Hai người nghiên cứu tốt đủ loại chi tiết về sau, đã là nửa đêm càng sâu, hai người thật sớm rửa mặt lên giường, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Rửa mặt sau qua loa ăn điểm tâm, hai người trước tiên tới trước thư phòng. Mở ra website xem xét, quả nhiên biểu hiện công kỳ kỳ đã tại không điểm hoàn tất. Đến tiếp sau chương trình xem chừng còn phải 1-2 ngày, hai người đóng lại máy tính, liền chuẩn bị đến nhà cho thuê xem xét. Nếu lão ba bọn hắn còn chưa đi, liền bồi bọn hắn cùng đi xem nhìn xem phòng. Không ngờ rằng hai người còn chưa đi ra ngoài, Chu Dư chung điện thoại thì văng lên. Nhận nghe xong, chính là Sở Hải Dương điện thoại. Báo tin hắn bọn hắn sử dụng xin đã thông qua xét duyệt, giao tiền có thể xử lý giấy phép sử dụng đảo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giật mình kinh ngạc, cúp điện thoại thì ngay lập tức lại lần nữa bật máy tính lên, quả nhiên thì mấy phút đồng hồ này công phu, xét duyệt trạng thái lại lần nữa đổi mới. Tất cả chương trình toàn bộ đi đến, một tháng không đến thời gian, Hải đảo sử dụng xin cứ như vậy xuống. Một cái tương đối đơn giản chương trình, tốn thời gian dài như vậy, nói nhanh hình như cũng chưa nói tới. Chẳng qua nếu cùng người khác so lời nói, này thật sự coi như là tốc độ ánh sáng. Rốt cuộc hoa máy tháng hơn nửa năm có khối người. May mắn cùng lão ba một nhà không có giao ước, hai người không chút do dự thay đổi hành trình. Hai người mang tốt giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng, leo lên xe bán tải một cước chân ga liền đi ra cửa. Ngựa không ngừng vó đuổi tới Sở Hải Dương, đăng ký sau đi thẳng đến làm việc sảnh cửa sổ làm. Hai người vốn cho là duy nhất một lần có thể đạt được 50 năm quyền sử dụng. Kết quả đến hiện trường mới biết được, khác nhau công dụng hòn đảo niên hạn sử dụng chênh lệch rất lớn. Chỉ có công cộng phục vụ dùng đảo mới có 50 năm dài nhất niên hạn. Mà hai người nguyên bản định xin ngư nghiệp đảo, niên hạn sử dụng chỉ có 15 năm. Tin tức tốt là chi phí chỉ cần dự tính 1/3 không đến, tin tức xấu là nếu đến kỳ sau hai người dự định tiếp tục sử dụng, có thể hay không lại xin đến thì không nhất định. Cán sự nhìn xem sắc mặt hai người khó coi, mở miệng nhắc nhở: "Hai vị nếu là không sợ dùng tiền, có thể nhiều xin mấy hạng công dụng. Có hải đảo công dụng đơn nhất, có hải đảo công dụng tương đối đa dạng. Đảo Phật thủ trừ ra ngư nghiệp, còn có thể dùng làm nông lâm nghiệp mục, du lịch hai hạng. Coi như là tương đối ít thấy dùng cho nhiều việc đảo. Chẳng qua nông lâm nghiệp mục dùng đảo niên hạn sử dụng cùng ngư nghiệp không có kém, ngược lại là du lịch dùng đảo có thể xin đến 25 năm quyền hạn. Vấn đề là hai người bọn họ khai phát kế hoạch, hoàn toàn là theo ngư nghiệp làm như vậy điệp ra xin còn được." Nhân viên công tác hơi cười một chút: "Tiến dần thức khai phát nhà, đến tiếp sau ngươi trên cái khác hạng mục, lại đánh báo cáo xin là được." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, mặc dù cảm thấy có chút kịch, chẳng qua năng lâu hơn 10 năm sử dụng kỳ, thế nhưng thực sự chỗ tốt. Hai người khẩn cấp bàn bạc vài câu, cảm thấy trẻ con mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Ba cái công dụng cũng cho chúng ta đăng ký lên. Một loại công dụng một bút sử dụng phí, sở dĩ cho phép đơn độc xin một hạng, chính là sợ buộc chung một chỗ quá đắt bán bất động. Có bọn hắn dạng này coi tiền như rác, chính phủ thích nhất chẳng qua, ngươi chính là một hạng cũng không khai phá cũng không sao, người ta thu hồi đi lại bán một lần chính là. Cuối cùng cán sự vì nông lâm nghiệp mục, cá, du lịch dùng đảo, là đảo Phật thủ làm hòn đảo sử dụng chứng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tổng cộng tốn hao hơn 40 vạn, lấy được đảo Phật thủ cùng với chúng quanh hải vực, dài nhất 25 năm quyền sử dụng. Khó được hải đảo nhượng lại không hạn hộ khẩu, thậm chí người nước ngoài đều được. Cho nên lúc này trực tiếp dùng Chu Dư thẻ căn cước. Giao khoản, ký tên, đánh dấu chạm nổi, lấy chứng. Hốt hoảng ở giữa, Chu Dư liền trở thành đảo Phật thủ trên danh nghĩa đảo chủ. Nói đến từ lúc hắn đi vào Hạ Thị, cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau đi tới, bất luận bất động sản, thuyền hay là ô tô, tất cả đều tại Thẩm Thanh Thanh danh nghĩa. Tòa đảo này hay là kiện thứ nhất, hoàn toàn treo ở hắn danh hạ tài sản. Mặc dù không có ý nghĩa thực tế gì, cũng thuộc về thực nhường hắn kích động như vậy từng cái. Nhìn xem Chu Dư mặt mày hớn hở đức hạnh, Thẩm Thanh Thanh khinh thường dương dương tự đắc lông mày. Nhìn xem ngươi chút tiền đồ này, một cái đảo chủ thì đẹp thành như vậy. Đừng quên vậy cũng có của ta một nửa. Làm sơ hai người còn không có gì cả lúc, thì ký kết một phần chia 5 năm sổ sách tự động tục hẹn hợp đồng hợp tác. Mặc dù hai người sau đó lại có mua thuyền, xây nhà hợp đồng, nhưng mà không hề nghi ngờ, hai người tất cả tài nguyên đều là mở đầu tại đây. Cho nên có lý luận bên trên, bất luận hai người mua cái quái gì thế, tại người đó danh nghĩa, quyền lợi đều là đều chiếm một nửa. Bất luận trước hôn nhân tài sản hay là cưới sau tài sản, căn bản không cần thống kê. Trên lệch không vượt qua được mấy ngàn khối số lẻ. Kia vẫn là bởi vì Chu Dư trả mấy ngàn nạn đói. Chu Dư cười hắc hắc, kéo ra Thẩm Thanh Thanh túi sách, tiện tay đem hải đảo trứng nhét đi vào. Cái gì ngươi của ta, đều là hai chúng ta. Mắt thấy Thẩm Thanh Thanh khỏe miệng hơi bệnh, Chu Dư đưa tay ôm trên eo nhỏ của nàng, hai người cùng nhau đi ra làm việc đại sảnh. Đột nhiên, thì làm xong hải đảo trứng, hai người không thể không ngay lập tức công việc lưu đủ lên. Nguyên bản còn muốn nhiều so với nhìn nhiều làm nhiều kế hoạch, hiện tại cũng chỉ phải quyết định thật nhanh, cái kia mua liền phải mau chóng ra tay, nắm chặt đem hải đảo hình thức ban đầu làm lên. Dù sao ngày hôm qua mấy con cá không đáng giá mấy đồng tiền, hai người dứt khoát ngay cả tiệm đồ nhật cũng không tới. Cho Nhan Lộ gọi điện thoại thông báo một tiếng, liền trực tiếp hướng máy móc, vật liệu xây dựng thị trường chạy. Đảo Phật Thủ chính giữa, dãy núi nhỏ dưới chân, vừa vặn có một viên cắt đá bình nguyên, ở chỗ nào làm kiến trúc ngay cả sửa chữa hình dạng mặt đất cũng không bằng. Chẳng qua không nói những cái khác, một cái liên tiếp đến bên bờ đường là nhất định phải tu. Bằng không đến tiếp sau cái quái gì thế đều không tốt vận đi lên. Chỉ là mấy chục mét đường, nhìn như vô cùng cực kỳ đơn giản chân rượi vào hai người đào đất trúc cơ, không phải đào lớp ra không thể. Một chút vi hình công trình máy móc vẫn là phải. Với lại hòn đảo này ít nhất phải chơi 25 năm, về sau nên không thiếu được dùng đến, và thuê còn không bằng chính mình mua một ít. Hai người đến máy móc thị trường dạo qua một vòng, rất nhanh liền chọn chúng một đài cỡ nhỏ máy xúc. Chương 555, vật liệu xây dựng cùng thiết bị, chương 555, vật liệu xây dựng cùng thiết bị. Đảo Phật Thủ không hơn 100 mét hơn tọc sâu. Sửa đường đến trung ương đảo đất bằng, cho dù hơi có khúc chết, tổng trưởng cũng bất quá không vượt qua được 70-80 mét. Loại công trình này lượng, mua cỡ lớn thiết bị đơn thuần có tiền không chỗ tiêu, ăn no rồi việc mà. Cỡ nhỏ máy xúc thể tích nhỏ xảo, dễ dàng cho vận chuyển. Quan trọng nhất là giá cả tiện nghi, rất phù hợp bọn hắn kiểu này vi hình công trình cần. Mặc dù hiện tại hai người là vì phát triển ngư nghiệp làm chủ, nhưng nông dân mục công dụng, hai người cũng là trả tiền. Trên đảo đường sau khi sửa xong, hoàn toàn có thể đang làm cái vườn trái cây cái gì tiểu đảo cơ mở khe trồng cây đều dùng nhìn. Hai người hơi làm bàn bạc, thì quả quyết tuyển một đài sơn đất nhiều dùng hình, tổng giá trị 6.28 vạn. Trừ ra máy xúc, hai người lại tại nhà này mua một đài 2 tấn tiểu xe lu, lại tốn gần 6 vạn viên. Cùng thương gia ước định đưa hàng thời gian về sau, hai người liền rời thi công máy móc bán tràng, chuyển hướng vật liệu xây dựng thị trường mua sắm vật khác liệu. Đảo Phật Thủ biên giới núi thấp, cùng với trong đảo Bình Nguyên, cũng có không ít vật liệu đá. Trong đó đại bộ phận đều là to bằng chậu rửa mặt tiểu đá ngầm, không cần khai thác có thể trực tiếp lấy dùng. Lại thêm xung quanh đáy biển hòn đá, đầy đủ ủng hộ một cái mấy chục mét đường nhỏ cần thiết. Dựa theo hai người kế hoạch, là muốn tu một cái tinh xảo đá vụ đường. Trừ ra vật liệu đá bên ngoài, còn có một loại nguyên liệu chủ yếu hạt cát muốn mua. Có người có thể muốn hỏi, người đây chính là hải đảo, bãi cát đáy biển không phải có nhiều hạt cát, còn đáng giá dùng tiền. Lời này chỉ nói đúng phân nửa. Đáy biển có nhiều hạt cát không sai, nhưng bởi vì hắn thân mình đặc tính, là nghiêm cấm dùng cho kiến trúc. Hải sa trải qua nước biển vô tận 5 tháng cọ rửa, chứa hàng loạt lục cải ẩn, khiến cho có độ cao tính ăn mòn cùng hấp chiều tính. Dùng cho kiến trúc sẽ tạo thành bê tông cường độ giảm xuống, cốt thép dị xét thậm chí đứt gãy. Hắn hấp chiều tính thì sẽ dẫn đến kiến trúc biểu ẩm ướt mốc meo, hậu hoạn vô tận. Cho nên quốc gia cấm chỉ hải sa dùng cho con đường, cầu nối, quân dụng, dân dụng, thương phẩm phòng cùng công cộng công trình kiến thiết. Cho nên mặc kệ hai người làm sao tính toán, cát sông là tỉnh không xuống. Cát sông quy cách chủ yếu theo hạt tròn lớn nhỏ phân chia, trừ ra hạt kính, mật độ, đầy nước suất cũng là chủ yếu tham số. Hai người là sửa đường dùng, chủ yếu là dùng cát thô cùng trung sa. Cái khác bến tàu một ít công trình mới dùng đến xi măng cùng cát mịn. Hai người nhìn hai nhà, đơn giản so cái giá. Cứ dựa theo lần trước lên đảo thời thăm dò số liệu, mơ hồ đoán chừng công trình lượng cùng mét khối hạ đơn. Lẽ ra này tốt xấu là sửa đường, hình như nên tìm chuyên nghiệp đội ngũ thi công. Nhưng mà hiện thực là con đường này có thể mới 40-50 mét. Nông thôn thôn đường đều không có ngắn như vậy. Người nghĩ chiêu đầu tiêu cũng không ai làm a. Cho dù có người chịu làm, việc này còn không phải một thiên năng làm xong. Hai người ngược lại là có thuyền có thể đem công nhân đưa lên đảo, thế nhưng cái nào ăn cái nào ở đều là phiền phức. Vì như thế điểm công việc, căn bản không đáng hành hạ như thế. Với lại đảo Phật Thủ là hai người chân chính tư vực không gian, hai người còn không muốn đem tưởng tỉnh phơi sáng cho không thể làm chung ngoại nhân, cho nên dứt khoát thì chính mình làm. Mua xong hạt cắt xi măng, ước định đưa hàng thời gian về sau, hai người lại mua không ít cái khác phụ liệu. Tất cả đều thống nhất yêu cầu đưa đến bến tàu giao hàng. Trừ ra sửa đường, còn có trại chăn nuôi, nhà vật liệu đều cần mua sắm. Chẳng qua chuyện muốn từng cái xử lý, ở trên đảo không gian có hạn, vật liệu xây dựng mua nhiều cũng không có chỗ chất đống, chỉ có thể trước xây xong đường lại nói cái khác. Hai người ngựa không dừng vó, tại mỗi cái thị trường một trực chuyển đến hoàng hôn, cuối cùng đem sửa đường cùng giản dị bến tàu vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Cho dù có nhận đá sao năng lượng gia trì, hai người cũng cảm giác có chút run chân. Từng loại tính toán, xác định sơ bộ khởi công không có vấn đề về sau, hai người lúc này mới lái xe về nhà. Xe ban tải vừa mới tiến cửa thôn, Thẩm Thanh Thanh thì tiếp vào Tống Vũ điện thoại, gọi bọn họ tốt ăn cơm. Này lúc sau đã hơn 5 giờ, năng cọ đến cơm hai người làm nhưng sẽ không cự tuyệt. Chu Dư một cước phanh lại, trực tiếp đứng tại phòng trọ ngoài viện. Hai người đẩy cửa vào nhà lúc, Lao Chu cùng Tống Vũ cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu Dư, các ngươi đây là đi dạo phố?" Chu Dư đặt mông ngồi vào ghế sofa, cười hát hát nói: "Cha, ta cùng Thanh Thanh nhận thầu cái đảo nhỏ." Hai người bắt đầu giấu giếm việc này, là sợ Lao Chu bọn hắn lại ngại. Hiện tại hải đảo trứng cũng xuống, lừa gạt nữa nhìn thì không nói được. Chẳng qua Chu Dư cũng dùng chơi lên thoại thuật, tị nạn, hôn lễ là một câu không đề cập tới. Hai ta dự định làm nước biển nuôi dưỡng, hiện tại ở trên đảo Bách Phế Lai Hưng, đây không phải mới từ vật liệu xây dựng thị trường quay về sao? Nếu hắn nói mua cái đảo trốn tránh mẹ ruột đuổi bắt, hoặc nói mua cái đảo chơi xử lý hải đảo hôn lễ cái gì không chịu hai bức túi cũng ít không được chịu ngừng mắng. Quả nhiên nói chuyện làm nuôi dưỡng, Lao Chu ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Tiểu Dư có thể a? Ta nghe nói hiện tại nước biển nuôi dưỡng vô cùng kiếm." "Đúng rồi, các ngươi bao đảo tốn bao nhiêu tiền?" Chu Dư làm hết sức hời hợt. 1.2 hecta đảo và xung quanh hải vực, 25 tháng 5 năm 40 vạn. Lao Chu phân biệt rõ miệng, như có điều suy nghĩ nói: "Một năm mới hơn 1 vạn, đây cũng quá tiện nghi." Thẩm Thanh Thanh đang một bên cùng Đa Đa vui đùa ầm ĩ, nghe vậy cố nén ý cười, trong lòng tự nhủ Chu Dư cũng quá hiểu hắn lão tử. Đồng dạng giá tiền, thay cái cách nói đã cảm thấy tiện nghi. Hai cha con cao đàm khoát luận, nghiên cứu lên nuôi dưỡng kinh tới. Có thể Thẩm Thanh Thanh trong lòng rõ ràng nhất, bọn hắn ngay cả nuôi cái gì cũng còn không có định đấy. Thẩm Thanh Thanh lười nhác nghe hai nam nhân bánh vẽ, thông báo một tiếng liền chạy đến phòng bếp giúp đỡ đi. Tống Vũ sớm đem thức ăn làm không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không gọi điện thoại cho bọn hắn. Hai nữ nhắc khởi động tay, hai ba lần chuẩn bị cho tốt cuối cùng món nguội, liền bưng lên đĩa gạo to ăn cơm. Đồ ăn lên bàn, Chu Dư đầu tiên là cuồng xoáy một phen lót dạ một chút, lúc này mới thả chậm tiết tấu, hỏi Lao Ba mua nhà chuyện. "Tống Di, phòng ốc của các ngươi đã định chưa?" Tống Vũ tỉ mỉ nhai, nuốt vào trong miệng đồ ăn, mới dùng lời nhỏ nhẹ giải thích. "Cơ bản định, hiện tại chính là có kẻ mặc cả, xem xét có thể hay không tiện nghi chút ít." Lao Chu cùng Tống Vũ cuối cùng tuyển định hai nơi, đều là trùng tu sạch sẽ người hai tay phòng. Nói là hai tay, kỳ thực một cái chỉ ở lại 2 năm, một cái căn bản là hoàn toàn mới không vào ở. Này hai nơi các phương diện chênh lệch cũng không lớn, hiện tại cũng đang tiến hành cuối cùng lôi kéo, cái nào năng ưu đãi thì chọn cái nào. Loại thời điểm này khẳng định không thể gấp, thân đi lên mấy ngày có thể thấy rõ ràng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe hiểu rõ mấy ngày nay lão lưỡng khẩu muốn dùng tiền. Tán tịch sau đó, Thẩm Thanh Thanh thừa dịp cùng Tống Vũ cùng nhau đến phòng bếp rửa chén, lấy ra tùy thân thẻ ngân hàng đưa tới. Tống Vũ bị động tác của nàng làm sửng sở, nghi hoặc nhìn trước mắt tấm thẻ nói: "Thanh Thanh, ngươi đây là làm gì?" Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng, trở tay đem tấm thẻ chụp tại Tống Vũ tay thầm nghĩ: "Vũ tỷ, hiểu rõ chính các ngươi có thể làm được. Chẳng qua đây là ta cùng Chu Dư hiếu kính các ngươi, ngươi có thể không cho phép chối từ." Tống Vũ vốn là có suy đoán, nghe xong lời này ngay lập tức minh bạch qua đến, không khỏi cười khúc khích. "Thật lớn nhi và ân huệ tức tâm ý, ta mới sẽ không cự tuyệt." Nói xong cầm bút lên trong tay tấm thẻ, tại Thẩm Thanh Thanh trước mặt lắc lắc. "Chờ hai ngươi kết hôn, ta cái này hậu mụ cũng sẽ không hẹp hỏi chính là chương 556, mở công tu đường, chương 556, mở công tu đường." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại lưu lại một hồi, tại 8 giờ ra mặt cáo từ về nhà. Trên đường Thẩm Thanh Thanh cho Chu Dư báo cáo tình huống. Nghe nói tài trợ đưa ra ngoài, Chu Dư cũng yên lòng. Nếu do hắn ra mặt, lão Chu căn bản kéo không xuống mặt cầm nhi tử tiền làm không tốt còn làm gấp đầu mặt trắng. Ngay cả võ lăng nhân hiệu, cho đến ngày nay cũng đều hay là mượn dùng. Nơi đây không ngân cũng tốt, bị thai mà đi trộm chuông cũng được, tóm lại là giữ làm cha tôn nghiêm. Hai người tốt sau sớm rửa mặt, cũng ngồi đầu giường nhưng không có ngủ sớm, mà là tiếp tục nghiên cứu đạo Phật thủ kiến thiết. Mạnh Cảnh Quan đột nhiên nhúng tay, nhường hai người trước giờ mấy tháng cầm tới hòn đảo trứng. Trước đó rất nhiều tưởng tượng, hoàn toàn là đột nhiên tưởng tượng, lấy ra viết báo cáo dùng. Hiện tại rơi xuống thực chỗ, làm như thế nào sửa làm thế nào, đều muốn lại lần nữa nghiên cứu. Một thẳng thảo luận đến 11 giờ, bến tàu cùng đường hơi có một phổ. Hai người lúc này mới ngã xuống ngủ. Thứ hai thiên nhất thật sớm, hai người ăn xong điểm tâm, liền dẫn trên đề đốc lái xe chạy tới bến tàu. Hôm qua Đại Miêu ở nhà đói bụng một tiên, hai người tốt thời lại nước mắt rưng rưng, kia tuổi thân dạng Chu Dư nhìn cũng mềm lòng. Mà Lao Ba một nhà mặc dù cơ bản quyết định mục tiêu, nhưng không chậm trễ bọn hắn tiếp tục xem phòng, cho nên chỗ nào cũng không ai quản hắn. Hai người đành phải mang theo nó đi ra tới. Hai người một miêu vừa lên thuyền không bao lâu, thì có một chiếc xe vận tải lái vào bến tàu, thẳng đến Kinh Châu hiệu bến đỗ mà đến. Hai người mua những thiết bị kia vật liệu xây dựng, tất cả đều là định hôm nay đưa hàng. Cái thứ nhất tới, chính là tiễn hạt cát. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, từng túi xi măng, một bao bao hạt cát đều bị treo lên bong tàu. Đề đốc mặt mũi tràn đầy tò mò, mỗi có một bao hàng hóa lên thuyền, nó đều muốn nhảy tới dùng móng vuốt cào một cào, lại túi đầu người một chút. Làm hai người không sợ người khác làm phiền, sợ một cái không chú ý, một bao hạt cát đem này tò mò miêu đẻ chết. Xi măng hạt cát sau đó là phụ liệu, lại nửa giờ đầu, tiểu câu cơ tiểu xe lu cũng đều đưa tới. Mặc dù đều là cỡ nhỏ cơ, có thể đơn thể cũng gần nặng 2 tấn. Hai người vận dụng cần cầu giản, mới đem này hai kiện thiết bị thu được thuyền. Hai người bận rộn một buổi sáng, cuối cùng đem tất cả hàng hóa cũng lắp đặt thuyền. Vật liệu xây dựng tăng thêm thiết bị, gần tiểu tứ 10 tấn. Đừng nhìn bình thường Khinh Châu hiệu chứa ngư mười mấy tấn tốn sức, đó là phòng lạnh cùng khoang nước sống không gian có hạn, còn có hàng loạt nước biển chiếm phân lượng. So sánh độ nha hiệu, Khinh Châu hiệu kích thước lớn hơn, động lực mạnh hơn, tự trọng vẫn còn không đủ một nửa. Chỉ cần không chiếm giữ tươi không gian, này mấy chục tấn tải trọng cùng chơi dường như. Hai người đem bong thuyền hạt cát, xi măng đối xứng cất giữ, bảo đảm hai bên cân đối. Đem thiết bị đặt ở đuôi thuyền, thuận tiện trên dưới. Kiểm tra xong tính an toàn về sau, hai người lên tới buồng lái, thổi còi một tiếng lập tức lên đường. Chừng một giờ, đạo Phật thủ lần nữa ra hiện tại trước mặt hai người. Chu Dư tự mình điều khiển, đem Khinh Châu hiệu ngã đổ vào lần trước nhai nước bên trong. Hai người xe nhẹ đường quen, tại sân bay trên cậy bàn đạp, song song nhảy lên thạch bờ. Hai người dương mắt nhìn lên, ở trên đảo cây cối xanh đun vần quanh, đem trong đảo cản cái chặt chẽ. Chỉ có tại hai mảnh rừng cây trong lúc đó, xuyên thấu qua trước đó Chu bị dư kiểm tra bụi cây đường nhỏ, năng trông thấy trong đảo bộ phận cảnh sắc. Chẳng qua hồi lâu không tới, những kia chặt đứt rừng cây lại lần nữa sinh trưởng, đã khôi phục không ít. Nhớ ra lần trước lúc đến, bọn hắn chỉ vì khảo sát tình thế, không ngờ rằng không đủ một tháng thời gian, tiểu chân thành nơi đây chủ nhân. Quả thực để cho hai người sinh lòng cảm khái. Chu Dư cúi đầu xem xét dưới chân tảng đá lớn, cau mày nói: "Đáng tiếc, nếu lại yên ổn điểm, chúng ta ngay cả bến tàu đều không cần tu." Thẩm Thanh cười khúc khích: "Ngươi sao so với ta còn tham lam, này đã đủ dùng ít sức được không nào?" Mảnh này nhai ngạn là nhiều viên đá tảng tạo thành, mặt ngoài tương đối bằng phẳng, trừ ra độ cao có chút vượt chỉ tiêu, hơi làm tu chỉnh chính là cái không tệ bến tàu. Hai người dắt tay đi tới, lần nữa lượn quanh đảo một tuần. Lại lần nữa đánh giá tình thế về sau, ngay lập tức trở về trên thuyền theo kế hoạch khởi công. Hai người đầu tiên thúc đẩy cần cầu giàn, đem tiểu câu cơ treo ngược lên, phóng tới bên bờ vung vứt trên tảng đá lớn. Chu Dư lần nữa lên bờ, dùng khẩn cấp học tập kỹ thuật điều khiển, thúc đẩy cần cầu hướng trong đảo lái đi. Máy xúc này máy móc tác dụng rất nhiều, phối hợp khác nhau linh kiện, xén đất, đào móc, phá toái không gì làm không được. Bên bờ đến trong đảo, dọc theo đường có rất nhiều tiểu bụi cây. Nếu dựa vào nhân lực, kia không có 3 năm ngày khẳng định làm không sạch sẽ. Nhưng dùng tiểu câu cơ đối phó kiểu này thật nhỏ bụi cây, một cái xẻn xuống dưới chính là một mảnh nhỏ. Thẩm Thanh Thanh lúc này lại treo một cái thùng dầu lên bờ, sau đó cầm công cụ dẫn miêu, cũng đi theo lên đảo. Hai người võ trang đầy đủ, đường đường chính chính làm việc tới. Chu Dư dùng xe nâng thanh trừ bụi cây, Thẩm Thanh Thanh thì dùng cái cào đem nhánh cây nhỏ thu cùng nhau. Hai người làm một chút ngừng, hiện trường bàn bạc đảo móc phương hướng cùng diện tích. Phàm là xúc ra tới quan địa, muốn là sửa đường vị trí. Đảo nhỏ biên giới bụi cây mang cũng không rộng, 20-30 mét sau đó chính là cắt đá mặt đất bình nguyên. Mà hai người kế hoạch đường nhỏ, độ rộng chẳng qua 2m5, cho nên không tốn bao lâu thời gian, đào cơ thì chống không bụi cây mang, liên thông trong đảo bình nguyên cùng bên bờ. Chẳng qua trên đảo công việc còn nhiều, mở ra đường xá chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn muốn xác nhận cụ thể tuyến đường, mở đào nền đường, thu thập vật liệu đá, đem tảng đá lớn phá toái thành hòn đá nhỏ. Hai người cũng không có trông cậy vào đây là một ngày hai ngày có thể làm xong công việc, chỉ có thể chân thật làm từng bước từng chút một tới. Theo ngày này lên, hai người liền trực tiếp trú đóng ở đảo Phật Thủ, ban ngày làm việc buổi tối nghỉ ngơi, ăn ở cũng trên khinh châu hiệu. Hai người hết ngày dài lại đêm đâu, đem máy xúc sử dụng đến cực hạn, bình xăng đầy lại không, giống lại đầy, liên tục phân chiến hai ngày. Cuối cùng theo quy hoạch con đường, đã sửa xong gần rộng 3 mét hợp cách nền đường. Phía dưới chỉ cần đầy đủ đá vụn cùng cát sỏi, tầng tầng nghiền ép có thể xây dựng ra một cái hợp cách đá vụn đường tới. Chẳng qua tại chính thức khởi công trước đó, nhất định phải có một đoạn bảo dưỡng kỳ. Nếu trực tiếp mở xây, qua không được bao lâu sẽ xuất hiện rơi xuống. Hai người một cân nhắc, dứt khoát đem trên thuyền vật liệu cũng vận đến ở trên đảo, dùng dự bị tốt tấm bạt đợi hàng đắp kín về sau, liền lên thuyền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Hai người một màn này chạy ra ngoài vài ngày, cũng không biết nhà như thế nào vừa vặn thừa dịp bảo dưỡng kỳ trở về xem xét. Về phần trên đảo thiết bị cùng vật tư, hai người ngược lại là không chút nào lo lắng. Hòn đảo này thuyền nhỏ có thể đến gần, nhưng thuyền nhỏ thiếu hụt thiết bị, cho dù người leo đi lên cũng mang không đi cái gì. Thuyền lớn cũng không mệt cần cầu giới, đáng tiếc lại không có cách nào tại đá ngầm khu cập bờ. Trừ phi lão Vu bán một cái khinh chu số 2, thuyền trưởng còn phải tượng Chu Dư như vậy, năng thấy rõ đáy biển địa hình, mới có thể có câu chuyện thật theo ở trên đảo mang đi những vật kia. Trong hai người buổi trưa xuất phát, mới lái thuyền không bao lâu, đứt quãng tín hiệu đột nhiên khá hơn, điện thoại của hai người bắt đầu đích đích réo lên không ngừng. Mít ổn, chưa đọc tin nhắn nhảy ra mấy cái. Hai người một chút mở, đại bộ phận đều là quấy rối, chỉ có mấy đầu là hữu hiệu thông tin. Trừ ra ban cá khoản tới sổ, còn có một tin tức tốt, hai người bắt cá gián điệp tiền thưởng xuống. Nhường hai người bọn họ có rảnh vội vàng đến ký tên lĩnh tiền. Chương 557, tiền thưởng hồi máu, chương 557, tiền thưởng hồi máu. Lão Đinh hai cái điện thoại chưa nhận, một cái chưa đọc tin nhắn, thời gian cũng cách xa nhau một tiên. Nhìn tới nên cũng không phải rất gấp. Bằng không đã sớm đánh điện thoại vệ tinh đến thúc giục. Chu Dư ngay lập tức bấm Đinh cảnh quan điện thoại. Kết quả lão Đinh đang bên ngoài làm việc, nhường hắn đi thẳng đến cục hải cảnh, có những người khác sẽ giúp nhìn làm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tính toán mà tính, gần đây hai người là dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, sách ngược, mấy ngày nay mua đảo, mua vật liệu xây dựng thiết bị, tài trợ lao ba mua nhà, đã tốn hao 80-90 vạn. Đây vẫn chỉ là cái mở đầu, có thể dự tính đến tiếp sau cũng là xài tiền như nước. Này lại năng có chút doanh thu so với cái gì cũng mạnh. Cho nên thuyền vừa đến cảng, hai người ngay lập tức lên xe hướng cục hải cảnh đuổi. Lão Đinh mặc dù không tại, nhưng sáng sớm tốt lành đẩy người khác phụ trách việc này. Hai người theo chỉ điểm của hắn, tìm được rồi phụ trách nữ cảnh sát viên. Hai người lĩnh cái này thưởng nhiều lần, ở đâu ký tên ở đâu đồng ý cũng rõ ràng. Không cần nữ cảnh sát chỉ điểm, hai người thì soàn soạt soát đem cái kia ký lời ký. Lão Đinh lần này lại làm chút thủ đoạn, đem lúc này 9 cái trang bị, cùng lần trước một cái cũng vì một án. Thỏa thỏa trọng đại vụ án. Hai người là lập công nhân viên, không hề nghi ngờ lấy được tối cao mức thưởng 50 vạn. Chẳng qua hải cảnh hiện tại cũng học tinh. Nói là tối cao tiền thưởng, lại không như dĩ vãng như thế một người một phần, mà là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cùng hưởng. Nói tới nói lui, vẫn là theo mỗi cái 5 vạn tiền thưởng tại thanh toán. Thực tế một phân tiền cũng không nhiều cho. Hai người ngược lại là không có gì lời oán giận, có thể so sánh dự tính còn nhiều cầm 5 vạn, đã là mừng rỡ. Đi đến chương trình, tại nữ cảnh sát ánh mắt hâm mộ bên trong, hai người rời đi tòa nhà hải cảnh. Chu Dư một cước chân ga, xe ban tải liền trở về thôn. Xe tại nhà cho thuê ngoài viện dừng lại, hai người vào viện xem xét, cửa phòng gấp tỏa ra trong không ai. Thẩm Thanh Thanh bấm Tống Vũ điện thoại, hỏi một chút mới biết được, phòng ốc của bọn hắn quyết định hai người hôm nay đi ký hợp đồng. Bên ấy chuyện không có xong xuôi, có mấy lời cũng không tiện nhiều lời, Tống Vũ nói hai câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong mắt toàn bộ là vui sướng. Lao Chu cùng Tống Vũ đi vào Hạ Thị hơn một năm. Mặc dù thu nhập không sai, nhưng ở truyền thống quan niệm bên trong, chỉ cần không có phòng ốc của mình, thì chỉ có thể coi là phiêu bạt. Phàm là chính mình mua phòng, bất luận lớn nhỏ, cho dù có đất cắm rủi, mọi người cũng đều thừa nhận ngươi đang bản địa ăn nhà. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mặc dù trẻ tuổi, lại là có chút lão quan niệm. Lão ba một nhà lập tức sẽ có kết quả, cũng là phát ra từ nội tâm mừng thay cho bọn họ. Hai người có lòng đi qua nhìn một chút, thế nhưng nghĩ lại, Lão Chu cùng Tống Vũ đang lúc trắng niên, lịch duyệt xã hội xa so với hai người bọn họ phong phú, cũng liền không đi theo nhìn quấy rầy. Xe ban tải hướng phía trước vừa ra trượt, trực tiếp liền trở về nhà của mình. Hai người ở trên đảo vùi đầu gian khổ làm ra, mấy ngày nay là mặt mày xám xịt. Hai người vì cạn dầu, chỉ ở trên thuyền tắm rửa, quần áo bẩn lại tích lũy một đống. Vừa vặn thừa dịp này công phu, hảo hảo thanh tẩy một chút. Ngay tiếp theo đem trong nhà cùng nhau quét dọn một phen. Hai người ở nhà làm xong sạch sẽ, lại vội vã ra khỏi nhà. Tống Vũ bọn hắn muốn trễ điểm quay về, hai người còn phải đi trường mẫu giáo tiếp hải tử. Đem tiểu gia hỏa tiếp vào ra về sau, hai người liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mặc dù hôm nay chỉ là ký kết, xử lý cho vay, sang tên, giao phòng còn có dày vò. Nhưng này chút ít chỉ là vấn đề thời gian, hai người cảm thấy còn là cần phải chúc mừng một phen. Hai người mở ra tủ đông, lại đi bể cá cùng ao nước vơ vét một phen, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn liền giết vào phòng bếp khai hỏa. Chu Dư vung lấy thái đao, đem thất chặt cạch cạch rung động, thất trên nguyên liệu nấu ăn giống như ảo thuật đại đồng thịt, thái, tại mũi nhọn hạ trong nháy mắt quay cuồng thành cái, thành viên, liên miên, thành đoạn. Lan đến một bên mã chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Thanh Thanh buộc lên tạp dề, Chu Dư cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, nàng tiện tay lấy dùng. Vào nồi, trên thế ung dung không nổi. Trong tay cái nồi trên dưới tung bay. Trước mặt mấy cái bếp lam hỏa nhảy nhót, liếm nhìn lóe sáng uy nốt. Trong nồi hoặc là xoẹt xẹt rung động, lại hoặc hơi nước bốc lên. Hai người phối hợp khắc khít, tại phòng bếp bận bịu khí thế ngất trời. Tiểu Đa Đa thì vui thích ngồi ở ghế sofa, cánh tay trái khóa lại lại miêu, tay phải cầm điều khiển, vui thích nhìn hỉ dương dương. Đến 5 giờ ra mặt, tiếng chuông cửa vang. Tiểu Đa Đa không dùng tay bên trong máy kiểm soát khai môn, ngược lại hô to một tiếng. Mụ mụ quay về. Nhảy lên nhảy xuống ghế sofa, dẫn đại miêu hướng ngoài cửa chạy, trong nháy mắt liền dẫn Lao Chu cùng Tống Vũ vào cửa. Lao Chu theo thường lệ đặt mông ngồi vào ghế sofa, ôm tiểu khuê nữ trêu chọc lên. Tống Vũ thì trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, xem xét có cái gì có thể giúp đỡ. Này lại đồ ăn cũng làm được không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Thanh vừa nhìn thấy Tống Vũ đi vào, ngay lập tức đem một bàn cua hoàng đế đưa tới. Vũ tỷ, có thể ăn cơm. Ba người cùng nhau động thủ, đảo mắt đồ ăn đều lên bàn. Hôm nay việc vui lâm môn, chẳng những thức ăn cực kỳ phong phú, Chu Dư còn cố ý bày hai bình rượu lên bàn. Người một nhà bao quanh ngồi vây quanh bàn ăn, không cần nói nhảm nói ăn trước một đợt. Thức ăn hôm nay đồ ăn cực kỳ phong phú, trong biển có cá ngừ, cua hoàng đế, nước ngọt cá trạch cùng ba ba. Cái khác tôm hùm, bào ngư, gà dê bò thịt đương nhiên không cần phải nói, chủng loại đầy đủ thẳng bức lễ mừng năm mới phối trí. Đợi mọi người cũng đệm bụng, Chu Dư lúc này mới hỏi nhà chuyện. Cha, nhà mua thỏa sao? Lao Chu ngửa mặt lên cái cổ, cách nhi làm xuống một chung rượu đế, lại kẹp viên thịt cua nhét vào trong miệng. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý a khẩu mùi rượu. Ký hợp đồng. Chính là cái đó 136. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy sung sướng, rốt cục là mua hai người bọn họ đề nghị bộ kia, có thể thấy được Lao Lương khẩu đối với hắn hai ý kiến hay là rất xem trọng nha. Nhà này chủ phòng hình như muốn xuất ngoại, vội vã xử lý bất động sản. Tống Vũ khẽ nhấp một cái văn đỏ, để ly xuống nói thêm. Mặc dù nhà khác cũng hạ giá, nhưng hắn hàng bức là lớn nhất. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức giật mình, hợp lấy chỉ là trùng hợp mà thôi, cùng hai người bọn họ ý kiến không có một mao tiền quan hệ. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đem mấy ngày nay bận bịu chuyện cũng cho bàn giao một lần. Nghe nói hai người chạy đến trên hải đảo sửa đường, Lão Chu cùng Tống Vũ kinh ngạc miệng kém chút nhét trứng ngỗng, này vợ chồng trẻ tốc độ cũng quá nhanh một chút. Tiểu Dư, ngươi được hay không a? Nếu không ngày mai ta đi theo ngươi xem xét. Chu Dư cười hắc hắc, lơ đến nói. Cha, các ngươi yên tâm đi. Mấy ngàn mét cắt đá đường, nông thôn bất đô là chính mình tu. Lão Chu tưởng tượng ngược lại cũng không sai, trước kia nông thôn tu cắt đá đường, tất cả đều là trong thôn mỗi nhà ra người, tập thể ra trận khởi công. Chân chính gánh hát rong, nào có một chút tính chuyên nghiệp có thể nói. Nhưng mà tu ra tới đường, chỉ cần không có xe tải lớn đến tàn sát bừa bãi, trong thôn chính mình dùng là không có vấn đề gì cả. Chu Dư cái kia mấy chục mét đường nhỏ, cũng không phải bê tông đường, chỉ cần người không đốc, xác thực không phải vấn đề gì. Lão Chu quan tâm là thi công, nuôi dưỡng những thứ này. Tống Vũ lại tò mò mặt khác. Thanh Thanh, ở trên đảo cảnh sát thế nào? Có hay không có động vật hoang dã nha? Thẩm Thanh Thanh nuốt xuống một viên thịt bò, một chút hồi tưởng liền thuận miệng nói. Đảo Phật Thủ rất nhỏ, có tọa núi nhỏ coi như không tệ. Về phần thuyết phục vật nha, trong rừng cây có thể. Thẩm Thanh Thanh đột nhiên ẻn một tiếng. Ôi, nhìn ta trí nhớ này. Chương 558, giản dị phòng, chương 558, giản dị phòng. Ôi, nhìn ta trí nhớ này. Điện thoại di động ta trong có bức ảnh và cơm nước xong xuôi cho ngươi xem. Nhà bọn hắn mặc dù quy củ không lớn, không bắt buộc cái gì ăn không nói, ngủ không nói. Chẳng qua ăn cơm cũng không mang theo giữa trận nghỉ ngơi. Tống Vũ mặc dù hiếu kỳ tâm lên, cũng chỉ có thể ăn cơm trước. Và người một nhà ăn uống no đủ, đem bộ đồ ăn thu dọn. Lúc này mới cùng Thẩm Thanh Thanh chen ở trên ghế salon nhìn xem bức ảnh. Tiểu Đa Đa cùng ôm đại miêu chen tại bên kia, cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Hai người lần này lên đảo, trừ ra chụp rất nhiều bức ảnh, còn cần giờ dồn hàng chụp video, lúc này một mở ra bày ra. Đảo Phật Thủ tuy nhỏ, nhưng cũng có sơn có lâm. Ven biển lâm đảo, phong cảnh là thật không tệ. Nhất là hàng chụp thị giác, đem hải thiên cảnh đẹp biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhìn xem Tống Vũ hoa mắt thần mê luôn miệng tán thưởng. Này đảo gọi là đảo Phật thủ sao? Thật đúng là chỗ tốt. Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Vũ tỷ thích a. Chờ nhà dựng lên về sau, liền mời các ngươi lên đảo tới chơi. Và Tống Vũ mẫu nữ xem hết, Lao Chu cũng tò mò tiếp nhận điện thoại nhìn một lần. Hắn đúng cảnh sắc không có nhiều như vậy cảm xúc, vừa liếc mắt chính là nhìn xem công năng. Ừm, đảo tử mặc dù nhỏ một chút, làm nước biển nuôi dưỡng ngược lại cũng đủ. Lần sau lại ra biển, có thể thuận đường đi lên xem một chút. Chu Dư nghe xong vội vàng ngăn cản. Cha, này đảo chung quanh đá ngầm dày đặc, võ lăng nhân hiệu chưa đủ cao, lên đảo có chút phiền toái. Vẫn là chờ ta đem bến tàu chuẩn bị cho tốt lại nói. Lao Chu mặc dù không phục, thế nhưng biết mình lái thuyền kỹ thuật, so với Chu Dư kém nhìn mấy con phố, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn đáp lại. Người một nhà ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem TV, đến hơn 8 giờ Lao Chu mới mang theo vợ con trở về nhà. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghỉ ngơi một đêm, thứ hai thiên nhất sớm lại bắt đầu bận rộn. Trên đảo nền đường muốn bảo dưỡng mấy ngày, hai người cũng không năng ra biển cũng không muốn làm nhàn rỗi. Dứt khoát thừa dịp này đứng không, nghiên cứu nhà cùng bến tàu chuyện. Trừ ra đặc biệt công dụng cỡ lớn hải đảo, một không người đảo là cấm kiến tạo vĩnh cửu kiến trúc. Cho nên đảo Phật thủ nơi ở chỉ có thể là giản dị phòng. Hai người trước đó đơn giản hiểu qua giản dị phòng, hiện nay chủ yếu chính là hai loại phương án. Loại thứ nhất nhà lắp ghép vì thải thép tấm làm khung sườn, vì ván ép là vây hộ vật liệu, cấu kiện áp dụng đinh ốc và mũ ốc vít kết nối bảo vệ môi trường giản dị phòng. Ưu điểm là có thể tùy ý dỡ hàng, dễ dàng cho vận chuyển, di động thuận tiện với lại giá cả tiện nghi. Rất nhiều kiến trúc công trường thi công đội ngũ trụ sở tạm thời dùng nhiều kiểu này. Về phần khuyết điểm càng thêm rõ ràng, hạ nhoãn đông lạnh tương đối tra tấn người. Nếu như không phải không được chọn, ai cũng không muốn ở loại phòng này. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chỉ là hơi hiểu rõ, liền trước tiên đem cái phương án này bỏ qua. Hai người còn dự định ở trên đảo kết hôn đấy. Cho dù hai người lại không tốt hư vinh, cũng không tốt làm cái nhà tạm công trường mời khách đi. Phương án thứ hai là nhà khoang vũ trụ di động. Tương đối căn phòng và phân phối trang bị thức phòng ốc, khoang vũ trụ thì là cùng loại nhà container hoặc nhà xe kéo một thể hóa phòng ốc. Đồng dạng có thể thuận tiện di động, tuyển định địa điểm cất đặt sau chính là một tòa sinh đẹp nhà. Khoang vũ trụ phòng ốc vẻ ngoài đẹp đẽ, nội bộ trang bị đầy đủ. Vẹn vẹn nhìn xem xây dựng, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, một ở không có công năng cùng phối trí, nó đều có thể định chế. Nhìn lên tới cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà cùng ở không môi trường cùng loại, cũng mang ý nghĩa đồng dạng khuyết điểm, dùng điện bài ô thoát nước đều cần bên ngoài tiếp. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hơi làm thảo luận, thì quả quyết quyết định muốn chọn khoang vũ trụ. Về phần nói dùng điện dùng thủy không tốt giải quyết, kỳ thực hoạt động phòng không phải cũng giống nhau. Dù sao cũng có giống nhau khuyết điểm, đương nhiên là chọn tốt nhìn xem. Thủy điện bài ô vấn đề, nghĩ biện pháp khác chính là. Hai người tại trên mạng nhìn xem mấy khoản, luôn cảm giác nhìn không rõ lắm. Video ngắn trong toàn bộ là loẹt loẹt, xoái ca mỹ nữ tiêu thụ liền biết biểu hiện ra giường lớn, đại cửa sổ sắt đất, vấn đề mấu chốt cùng vốn không để. Hai người một cân nhắc, cảm thấy còn phải nhìn xem hiện trường bảo đảm nhất. Cũng may làm cái này xưởng không ít, hai người ngay cả tra xét mấy cái nhãn hiệu, cuối cùng tìm thấy một nhà trong tỉnh nhà máy. Ngay tại sát vách tuyển thị thuộc hạ huyện thành. Chu Dư trên điện thoại di động hướng dẫn một chút, mới khoảng cách hơn 100 km. Hai người không nói hai lời, thay quần áo khác liền đi ra cửa. Xe bán tải một đường cao tốc, không đến 2 giờ thì đuổi tới nhà máy phụ cận. Hai người trên đường thì đánh trong xưởng điện thoại, liên hệ đến trong xưởng nghiệp vụ viên. Gác cổng vừa nghe nói là đến xem hàng không nói hai lời liền mở ra co rối môn. Xe bán tải lái vào sân, hai người mới đẩy cửa xuống xe, ký túc xá thì đi ra một vị cao gầy nữ tử tiến lên đón. Xem xét kia thân chức nghiệp bộ váy, liền biết là cái nữ tiêu thụ. Chu tổng, Thẩm tổng, chào đón ngươi nhóm đến ta xưởng khảo sát. Ta là vừa nghe tiểu cao, chúng ta tới trước phòng họp uống chén trà, có vấn đề gì ta đều sẽ tận lực giải đáp. Mặc dù hai người đúng cao có chút quá mẫn, chẳng qua cô nương này cùng bọn hắn tuổi tác tương đương, nghiệp vụ cũng coi như thuần thục. Hai người cũng liền bài trừ tạp niệm, nghiêm túc cùng nàng nói chuyện lên. Uống trà thì không cần, không bằng giám đốc cao mang bọn ta đến xưởng đi dạo, xem xét thành phẩm khoang vũ trụ. Phàm là hộ khách đến nhà máy đi nhất tuyến xưởng đều là phải có chi nghĩa, dường như không có ngoại lệ. Giám đốc cao thầm nghĩ quả nhiên như thế, cười một tiếng nói, cũng tốt, vậy chúng ta trước hết nghiệm xưởng, sau uống trà, hai vị đi theo ta đi. Giám đốc cao phía trước dẫn đường, dẫn Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong viên khu quay vòng lên. Nàng này êm tai nói, đem các nơi nhà máy công dụng nhất giới thiệu. Hai người thế mới biết, nhà này nhà máy nghiệp vụ xa không chỉ khoang vũ trụ, mà là bao gồm khoang vũ trụ, nhà gỗ nhỏ, hoạt động phòng, nhà lắp ghép, nhà container, thậm chí phòng cách ly ở bên trong nhiều loại theo phía sau. Hai người nguyên bản đúng giản dị phòng chính là kiến thức nửa đời, không ngờ rằng không cẩn thận vào giản dị phòng ngã tử. Hai người ngay lập tức nắm lấy cơ hội, mỗi loại đều bị giám đốc cao giới thiệu một lần. Mỗi cái xưởng đều muốn đi đến một vòng. Đúng hộ khách nhóm tiểu này không hỏi thì thua thiệt tâm tính, giám đốc cao sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không sợ người khác làm phiền cho hai người giải thích các loại hoạt động phòng ưu khuyết điểm. Hai người đi theo nàng một đường loạn chuyển, quan sát các loại hoạt động phòng theo nguyên liệu đến thành phẩm chế tạo quá trình. Nương ngay xuống, hai người cũng coi như đem các loại hoạt động phòng ưu khuyết điểm cả đã hiểu. Kỳ thực hoạt động phòng, nhà cần container, khoang vũ trụ cơ bản giống nhau. Trừ ra tổng thể độ cao có thấp có, cũng chỉ là dùng liệu trên khác nhau. Nói đơn giản đến, bản chất trên đều là hoạt động phòng. Trên lệch chính là trang trí mà thôi. Nếu như nói nhà tạm công trường là hào phôi, khoang vũ trụ chính là bìa cứng. Hoạt động phòng mùa đông lạnh mùa hè nóng khuyết điểm, nhà cần container khoang vũ trụ cũng tất cả đều có. Đây là tiên tiên gen quyết định. Sang quý cách nhiệt thủy tinh cùng giữ ấm vật liệu cũng chỉ có thể làm dịu, thật nghĩ giải quyết triệt để vậy cũng chỉ có thể thêm dày vách tường nóc phòng. Này giữ ấm kém khuyết điểm là hết rồi, nhà thế nhưng di động không được. Giám đốc cao thực sự cầu thị thái độ, cũng thắng được hai người xem trọng. Với lại bọn hắn vừa cần tại đây, mặc kệ giản dị phòng có tật xấu gì, đều là nhất định phải mua. Tất nhiên chất liệu có cao thấp, hai người tất nhiên là không chút do dự, chọn tốt trên thôi, chương 559, tồn kho hàng, chương 559, tồn kho hàng. Hiện nay trong nước các loại di động phòng thì đến khoang vũ trụ dùng tài liệu tối khảo cứu. Bất luận cường độ hay là cách nhiệt hiệu suất đều là tốt nhất. Cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sơ tâm không đổi, quyết định hay là muốn kiểu này. Chẳng qua theo giám đốc cao nói, muốn trước giờ một tháng dự định. Hai người này nhưng có điểm đợi không được. Giám đốc cao, các ngươi cái này khoang vũ trụ có hay không có hàng có sẵn? Tiểu Cao đưa tay nhìn đồng hồ một cái. A, đều đã lúc này. Chu tổng, Thẩm tổng, chúng ta hay là ăn cơm trước đi, sản phẩm chuyện chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Dư nâng cổ tay xem xét, còn không phải thế sao, cũng hơn 11 giờ sao? Xưởng bên trong công nhân cũng ngừng lại trong tay công việc, ba lượng thành đàn hướng nhà ăn đi đến. Chu Dư gật đầu. Được rồi, thì nếm thử các ngươi phòng ăn hương vị. Giám đốc Cao đằng trước dẫn đường, lại không phải hướng nhà ăn đi. Vậy cũng không được, hai vị ở xa tới là khách, chúng ta cũng không thể như thế thờ ơ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng tự nhủ tốt xấu là mấy chục vạn làm ăn, ăn bọn hắn dừng lại thật cũng không cái gì. Với lại nhà ăn tiếng người huyên áo, căn bản không cách nào đàm luận, hai người cũng không khách khí nữa, đi theo giám đốc Cao đi ra ngoài cửa. Ba người đi là ra Mân quán cơm tử, ngay tại nhà máy ngoài cửa không xa, đi bộ 5 phút đồng hồ đã đến. Mặc dù không phải cái gì khách sạn lớn, ngược lại cũng trang trí lịch sự tao nhã sạch sẽ vệ sinh. Giám đốc Cao xe nhẹ đường quen, lĩnh hai người bọn họ tại nguyên liệu nấu ăn khu điểm rồi thái về sau, liền trực tiếp vào một cái bọc nhỏ ở giữa. Ba người mới vào chỗ, phục vụ viên liền đưa lên nước trà cùng hạt dưa lạc. Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức nắm lên thổi phồng hạt dưa, bên cạnh gặm bên cạnh mở miệng nói: "Giám đốc Cao, ta nhìn xem khoang vũ trụ công nghệ cũng không nhiều phức tạp, sao kỳ hạn công trình dài như vậy?" Thẩm tổng nói không sai. Vì phòng ngừa bất ngờ, này kỳ hạn công trình bên trong là có không ít dư lượng. Tiểu Cao vừa nói chuyện, một bên đem mấy bộ đồ ăn kéo đến trước mặt, trước dùng nước trà thành tẩy lên. Chẳng qua lại thế nào áp xúc, bình thường giao hàng cũng muốn 2 tuần lễ. Không biết hai vị chờ đến và sao? Hơn 10 ngày kỳ hạn công trình, chẳng qua là một lần ra biển thời gian, nói thật tính rất nhất thời. Chẳng qua trừ ra khoang vũ trụ, bọn hắn muốn làm việc vặt vãnh nhiều nữa đấy. Hai người liếc nhau, Chu Dư hay là quả quyết hỏi: "Nếu có hắn phương án của hắn, chúng ta hay là nghĩ càng nhanh càng tốt." Tiểu Cao lúc này chính đem rửa ly thủy rửa qua, lại lần nữa châm trên trà nóng đưa đến trước mặt hai người. Nghe vậy khẽ gật đầu. Khoang vũ trụ thứ này mặc dù đại kém hay không, nhưng không ít hộ khách đúng chi tiết cũng có yêu cầu của mình. Nếu Chu tổng, Thẩm tổng không ngại, chúng ta này thật là có một bộ tồn kho. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong nháy mắt đã hiểu Tiểu Cao ý nghĩa. Khoang vũ trụ ngoại hình chính là kia mấy loại quy cách, dài rộng cao cơ bản đều là định chế. Cái gọi là tư nhân định chế, cũng bất quá là đồ trang, nội bộ bố cục xây dựng hơi khác nhau. Tiểu Cao nói như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải cái gì tồn kho, mà là người khác định chế lui lại đơn không muốn. Chẳng qua úp nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng, hai người cũng không tin ai có thể chơi ra cái gì đại hoa dạng tới. Thẩm Thanh Thanh lơ đễnh nói ra: "Nhà này khoang vũ trụ có cái gì đặc biệt sao? Ngươi nói cho chúng ta một chút thôi." Giám đốc Cao xem bọn hắn là chân cảm thấy hứng thú, liền giới thiệu sản phẩm chi tiết tới. "Đài này khoang vũ trụ chủ thể 13 thừa 4.5 thừa 3.3 mễ." Vân vân. Tiểu Cao mới mở đầu, liền bị Chu Dư cắt đứt. "Giám đốc Cao, quy cách này làm sao cùng trước ngươi nói không giống nhau a?" Vừa nãy Tiểu Cao dẫn hai người bọn họ, nhìn mấy khoản thành phẩm bán thành phẩm, chiều dài theo 6 mễ đến 1 mét không giống nhau. Nhưng độ rộng cùng độ cao đều là 3.3 thừa 3.2 mễ. Nàng nói cái này tốt kho, tất cả lớn một vòng a. "A, đây là nước ngoài hộ khách định chế kiểu mới hảo, hiện nay trong xưởng thì làm một toàn này." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Một khoang vũ trụ 3m3 độ rộng, 3m2 cả cao. Bỏ đi trần nhà cùng sàn nhà tầng về sau, nội bộ không gian hay là hơi có vẻ đè nén. Đúng phổ biến cao hơn một đoạn dương quỷ tử mà nói, kia liền càng có vẻ chật hẹp. Kiểu mới hình rộng 4.5m cao 3.3 mễ, này gian cùng độ cao thấp đã vượt qua bình thường nhà nghèo hình phòng ngủ chính. Mở hai người hoài nghi, giám đốc Cao tiếp lấy 1 năm 1 10, đem cái này khoang vũ trụ tưởng tình em thay nói. Trừ ra càng lớn diện tích thể tích bên ngoài, đài này định chế hàng dùng tài liệu cũng vượt xa một khoang vũ trụ khung xương đều là 150 thừa 150 ly rỗng ruột thép vuông kết cấu, bên ngoài mặt là nhôm hợp kim tấm, mà cái này dương quỷ tử không biết rút ngọn gió nào, khung xương chọn là cường độ cao đặc trùng thép, ngoại tầng mặt là đặc biệt mua sắm cực kỳ cao cường nhôm hợp kim tấm, ngay cả cách nhiệt thủy tinh đều là hộ khách yêu cầu đặc biệt định chế. Cái khác linh kiện dùng tài liệu đương nhiên không cần phải nói, dường như toàn bộ là pháo cao xạ đánh con muỗi, đều là đại tài tiểu dụng. Vì nguyên bản dùng tài liệu cùng công nghệ cùng kích thước khoang vũ trụ, xuất hàng giá chẳng qua 30 mấy vạn, mà này một cái vì liệu mạng đống liệu, giá bán trực tiếp tăng lên gấp đôi nữa. Hộ khách đột nhiên mất liên lạc, đồ vật thì ném ở cái này. Giám đốc Cao nói rõ ngọn nguồn về sau, cũng là tự rêu cười một tiếng. Giá này vị đến cái khác xưởng, đầy đủ mua 2 tòa nhà cùng khoản. Trong xưởng đầy hơn nửa năm cũng không có bán đi. Bằng không ta cho sớm hai vị giới thiệu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giờ mới hiểu được, chẳng trách nàng như thế không tích cực, có tồn kho hàng cũng không nói nắm chặt hứa bán. Người khác 100 thứ gì đó người bán hơn 200, tùy tiện giao cho nửa hiểu nửa không hộ khách, rất dễ dàng bị hiểu lầm là mổ heo. Làm ăn không làm thành, làm cho hộ khách đắc tội. Chẳng qua người khác không hiểu hai người bọn họ hiểu a. Nhà bọn hắn trong nhà cũng không ít dùng cao cường thép. Khinh châu hiệu trên càng là hơn các loại hàng không nôm. Đặc trùng thủy tinh hai người càng là hơn vừa mua qua một viên. Chỉ là gấp đôi giá kém, nói thật một chút cũng không nhiều. Chẳng qua khoang vũ trụ kết cấu đặc biệt, cho dù là một tài liệu cùng khoản, cũng có thể kháng cấp 8 động đất cấp 12 gió lớn. Về phần nhà này định chế khoản, hai người cũng nghĩ không ra kia người phương Tây mua được làm gì, chẳng lẽ lại là muốn tại thêm xa trên chiến trường ăn ra. Không ngã té ngã lăn lộn chịu súng, hắn làm như thế rắn chắc cũng không có gì dùng a. Nhưng không thể không nói, đồ vật đúng là cái thứ tốt. Vì Chu Dư buồn lo vô cớ tính tình, phàm là nó tiện nghi một chút, đều sẽ không chút do dự cầm xuống. Có thể 80 vạn giá cao, hắn cũng cảm thấy không đáng. Bây giờ hải đảo mới lập, hai người chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đấy. Chậc chậc, cái đồ chơi này tốt thì tốt, hay là mắc tiền một tí. Nghe được Chu Dư mang theo tiết hận giọng điệu, Tiểu Cao lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đang muốn mở miệng nói chuyện, phòng cửa mở phục vụ viên bưng lấy mâm đồ ăn đi vào. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức quên này gốc dạng, đem chú ý đều đặt ở đồ ăn bên trên. Tiểu Cao bất đắc dĩ, chỉ có thể trước giúp đỡ bày bàn chia thức ăn. Không bao lâu đồ ăn dâng đủ, ba người cũng không nhiều lễ, các để đũa bắt đầu ăn. Trong bữa tiệc Tiểu Cao rượu ngữ liên tiếp, trừ ra sản phẩm, còn cho hai người giới thiệu mấy chỗ bản địa khu phong cảnh. Nghe nói hai người là ngư dân, càng là hơn cùng hai người đại nói đến câu cá kinh tới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh luôn miệng tán thưởng, đầu năm nay tiêu thụ chắc chắn không dễ làm, vị này hay là cái toàn năng hình nhân mới. Lời nói trong lúc đó, nguyên bản hai người đã cơ bản đã định, muốn định chế cái một dài 3 mét bình thường khoản. Không ngờ rằng cho chuyện một chút, Tiểu Cao đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói: "Chu tổng, ta vừa nghe ý của ngài, hình như đúng cái đó định chế khoản có chút hứng thú." Chu Dư liên tục khoát tay: "Đồ vật là không tệ, thế nhưng quá đắt chúng ta chơi không tới." Chỉ thấy Tiểu Cao hơi cười một chút: "Nếu như nói có thể cho ngài giảm giá đâu, muốn hay không suy tính một chút?" Chương 560, đánh gãy xương, chương 560, đánh gãy xương. Nhìn xem Tiểu Cao dáng vẻ không như nói đùa, hai người cũng hơi kinh ngạc. Chu Dư trên tay đũa không dừng lại, trong miệng xem thường nói: "Mắc như vậy trang bị, ngươi cho ăn bể bụng có thể đánh mấy gấp?" Thẩm Thanh Thanh cũng lắc đầu: "Trên lệch giá quá lớn, thiếu cái 10 vạn 8 vạn cũng không nhiều làm ý nghĩa. 80 vạn trang bị, chính là đánh cái giảm còn 80% cũng phải hơn 60 vạn đấy. Có tiền này còn không bằng mua cái nhà xe dừng ở trên đảo. 3 năm thỉnh thoảng còn có thể mở ra ngoài lữ hành." Không ngờ rằng Tiểu Cao nét mặt càng phát ra trịnh trọng, 10 phần nghiêm túc nói ra: "Chu tổng, Thẩm tổng, nếu như các ngươi chân cảm thấy hứng thú, chúng ta tối thiểu có thể cho ngài làm được chiết khấu 70%." "A, chiết khấu 70%?" Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng sợ ngây người. 80 vạn nhiều chiết khấu 70% chính là 56 vạn. Này khoang vũ trụ năng thẳng hàng hơn 20 vạn, này màn chướng nhi cũng quá lớn. Thấy hai người thần sắc không đúng, Tiểu Cao vội vàng giải thích nói: "Các ngươi đừng hiểu lầm, không phải chúng ta loạn chào giá, mà là cái đó hộ khách thanh toán 3 thành tiền đặt cọc." Hai người này mới phản ứng được. Đồ vật đắt như vậy, lại là định chế phẩm, xưởng nếu bằng hắn ăn nói xuông thì khởi công, đã sớm bồi xuyên không lên quần. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lập tức cũng sống tâm tư. Nếu xưởng nhận được 3 thành tiền đặt cọc, kia nói ra không gian, coi như xa không chỉ 3 thành. Một kiện thương phẩm giá bán, khẳng định phải bao hàm nhất định lợi nhuận ở trong đó. Giả định xưởng có 2 thành phần lãi gộp. Chuyện này ý nghĩa là cái này định chế hàng, thấp nhất thậm chí năng chặt tới 50%. 80 vạn chặn ngang chặt đứt, 40 vạn không sai biệt lắm. Mà một 3 mét bình thường khoang vũ trụ, Tiểu Cao cũng báo giá 35 vạn. Dùng nhiều hơn 10 vạn viên, có thể mua một cái siêu cấp gia cường phiên bản, dường như cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mắt thần giao hỏa, thư không mật điện, một nháy mắt thì ăn ý tại tâm. Chu Dư lưng ngưỡng một cái, ngửa đầu hướng cái ghế sau khẽ nghiêng: "Giám đốc Cao, ngươi nói kia không đúng a. Ba thành tiền đặt cọc là người ta người phương Tây giao qua, các ngươi xưởng căn bản một phân tiền chiết khấu cũng không có đấy nha." Chu Dư sắc mặt khó coi, giám đốc Cao ngược lại cao hứng trở lại: "Cái gọi là lớn tiếng khen hay là người rảnh rỗi, khen trên là người mua." Trên sắc mặt nói rõ là có hứng thú. "Chu tổng, ngươi nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tiểu Cao tất nhiên tự buộc ba thành tiền đặt cọc, chính là cố ý hạ giá. Chẳng qua muốn cho xưởng làm không công tuyệt không có khả năng, Chu Dư đánh gãy đôi tính toán có thể thực hiện không thông." Hai người đánh võ mồm, Thẩm Thanh Thanh cũng thỉnh thoảng giúp chặt hai đao, nói chuyện chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đem giá cả nói tới 48 vạn liền chặt bất động. So với cùng kích thước bình thường khoảng, đây là muốn quý 13 vạn. Chẳng qua nếu như này thương dùng tài liệu, đúng như Tiểu Cao nói tốt như vậy. Như vậy trừ ra tính an toàn, này thương giữ ấm cách nhiệt, thậm chí chế độ im lặng rất nhiều hiệu suất, đều sẽ vượt xa quá loại sách phổ thông, thậm chí so sánh bình thường nhà ở. Kia có thêm này 10 mấy vạn, hoa coi như quá đáng giá. Hai người mặc dù trong lòng đã tiếp nhận, lại không muốn tùy tiện nhà ra. Chỉ nói mà không có bằng chứng, nghĩ xem trước một chút vật thật lại nói. Nhìn xem hàng vốn là phải có chi nghĩa, Tiểu Cao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn mọi người cũng ăn không sai biệt lắm, Tiểu Cao lúc này đứng dậy, dẫn hai người thì ra phòng. Nhà này tiệm cơm là trong xưởng xác định vị trí, không cần trả tiền mặt tiền. Tiểu Cao ký cái chữ, thì lĩnh hai người trở về xưởng. Ba người vừa dạo bước tiến lên nhà kho cửa lớn, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc mắt liền thấy được mục tiêu của chuyến này. Tại một đống thép vông, nhất điệp nhôm tấm trong lúc đó, duy nhất một tòa khoang vũ trụ quá mức chói mắt. Một cái nữ thương quản thấy có người đi vào ngay lập tức đi tới. Thấy là Tiểu Cao dẫn hướng khoang vũ trụ đi vào trong, không khỏi điếu môi cười một tiếng. "Tiểu Cao, lại lĩnh người nhìn xem bảo bối này nha." Tiểu Cao khẽ gật đầu, lễ phép mà không mất đi khoảng cách. "Là đâu, nô tỳ. Ta dẫn khách nhân đi xem là được." Đại khái là nhìn xem người này quá nhiều, kia thương quản viên khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Tiểu Cao hừ nhẹ một tiếng, dẫn hai người đến gần khoang vũ trụ. 1.3 mét chiều dài, 4.5 mét độ rộng, 3.3 mét độ cao, bình thường nhà trệt cũng không nhất định có như thế lớn. Màu trắng hàng không nhôm bức tường, có tô điểm xích hồng sắc keo tuyến. Thương thể hai đầu đều là ba mặt cực lớn cửa sổ sắt đất, trong đó một bên còn có cái đại ban công. Thậm chí còn sắp đặt một cái nho nhỏ tầng hai quan cảnh đài. Vẻ ngoài xa hoa khảo cứu, rất có tương lai cảm giác. Nhìn một cái, ngươi sẽ chỉ cảm thấy đó là một biệt thự, mà không là làm gì gì chuyển phòng. Tiểu Cao điền mật mã vào đẩy cửa vào trong, bên trong hai phòng một phòng khách, chỉnh thể 58 bình. Đỉnh đầu là cực lớn giếng trời, nhà thông minh toàn diện hóa thiết kế. Bất luận khóa cửa chốt mở, màn cửa khép kín, hay là nấu nước mở tivi, đều có thể thông qua thiết bị điều khiển một khóa làm việc. Điểm ấy ngược lại cùng hai người trong nhà cùng với Khinh Châu hiệu không có sai biệt. Trong khoang thuyền trang trí phong cách xa hoa, điều hòa không khí, phòng tắm, cái bàn, ghế sofa đều đủ, hai cái phòng ngủ cũng có giường lớn. Chẳng qua dù sao cũng là hơn 50 bình tiểu không gian, bất luận sao trang trí, cũng liền kia mấy thứ đủ. Liền đây vẫn là kia người phương Tây đặc biệt định chế, đổi một tiêu chuẩn thấp nhất khoang vũ trụ, ngay cả cái giường đều không có, tất cả vật dụng đều phải chính mình mua thêm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trong trong ngoài ngoài kiểm tra thực hư một phen, đúng cái này khoang chịu áp rất là hài lòng. Cùng buổi sáng nhìn xem kia mấy tòa nhà so ra, công nghệ trình độ cao tối thiểu một ngăn. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy a. Nay đừng nói là tạm thời chỗ ở, thật coi cái nhà trường kỳ cư cũng không có vấn đề gì cả. Hai người ở quán cơm liền muốn tốt, tới chỗ liền tìm điểm tì vết chém nữa một đao, không ngờ rằng nhìn vật thật về sau, quả thực là không mở miệng được. Hai người chính vắt hết óc chọn khuyết điểm đấy. Liền nghe tiểu cao dụ dỗ nói: "Chu tổng, Thẩm tổng, nếu như các ngươi hôm nay hạ đơn, chúng ta chẳng những miễn phí đưa hàng tốt, hơn nữa còn nhiều tiễn một năm bảo hành sữa chữa nha." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh căn bản không hề bị lay động, chỉ cần không gặp phải động đất do núi lửa, cái đồ chơi này làm sao tùy tiện hư hao. Những kia chân dung dịch ra trục chặt cũng không phải bọn hắn bảo hành sữa chữa chủ yếu bộ kiện. Chu Dư suy nghĩ một chút, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói: "Giám đốc Cao, cái này chờ một hồi hay nói. Chúng ta còn dự định mua cái nhà lắp ghép, ngươi trước lĩnh chúng ta xem xét." Mặc dù bị chuyển hướng lời nói để, chẳng qua hộ khách muốn nhiều mua, tiểu Cao là tiêu thụ tự nhiên rất vui vẻ, ngay lập tức dẫn hai người ra nhà kho, đi làm căn phòng xưởng. Khán bản phòng cũng không phải Chu Dư tâm huyết dâng trào. Đạo Phật thủ thật muốn làm nuôi dưỡng làm khai phát, đơn có trụ sở có phải không đủ? Nhất định phải còn muốn có một chỗ nhà kho mới được. Công cụ, vật liệu xây dựng loại hình cũng có thể có lưu phóng chỗ. Vị kia khán còn nói, hai người khai phát kế hoạch không cũng chỉ có một tòa nhà sao, hiện tại tùy tiện như vậy làm loạn, phạm pháp ngươi biết không? Sự thực dĩ nhiên không phải như vậy. Khoang vũ trụ cũng tốt, hoạt động phòng cũng được, đều là tạm thời tính kiến trúc, cũng không chiếm dụng dùng địa chỉ tiêu. Cho đến trước mắt, thật sự tại hòn đảo 10% dùng trong đất chỉ có cái kia ngắn không thể lại ngắn đường. Đảo Phật thủ tổng diện tích 1.21 hecta, 1 phần 10 diện tích hợp 1 vạn hơn 2100 bình. Mà cái kia cắt đá đường mới hơn 100 mét vuông, chẳng qua là số lẻ bên trong số lẻ. Nói đơn giản đến, hiện tại hai người giấy phép sử dụng đảo nơi tay. Bất luận là mua thêm hoạt động phòng hay là tu bến tàu, chỉ cần không trái với luật bảo vệ đảo, căn bản không ai sẽ can thiệp. Về phần cái đó khai phát kế hoạch, thử cũng đã thi xong, ai còn sẽ đọc sách à? Chương 561, cung cấp điện hệ thống, chương 561, cung cấp điện hệ thống. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi theo Tiểu Cao, tại căn phòng xưởng dạo qua một vòng. Cuối cùng tuyển định một cái có thể chống chất, có thể phát triển di động căn phòng. Hai người nguyên bản định hai loại đặt chung một chỗ trả giá. Kết quả nhà lắp ghép giá cả quá tiện nghi, 1 mét vuông mới hơn 200. Căn bản không có gì hạ đao không gian. Hai người đành phải buồn buồn yêu cầu xóa số không, liên tiếp nhận rồi Tiểu Cao báo giá. Tiểu Cao ngay lập tức mang hai người tới văn phòng, định ra hợp đồng ký tên đồng ý. Cuối cùng vì 48 vạn giá cả mua khoang vũ trụ, tăng thêm nhà lắp ghép một số, tổng cộng tốn hao 50 vạn nguyên. Trùng hợp là ngay tại vừa mới, ba người trả giá trong quá trình, hai người phản điệp tiền thưởng tới sổ. Đáng thương này 50 vạn còn chưa che nóng hồi đâu, thì một phần không dư thừa lại chuyển ra ngoài. Từ hải đảo chứng tiếp theo, hai người chân thật sự xài tiền như nước, mấy ngày thời gian liền xài hơn 100 vạn. Này so với tiền thưởng mặc dù tới lui vội vàng, ngược lại cũng hóa giải hai người áp lực. Ký xong hợp đồng thanh toán, ước định tiễn chứa thời gian về sau, hai người liền đứng dậy cáo tử. Hồi lâu làm 50 vạn làm ăn, Tiểu Cao cũng là nhiệt tình ghê gớm. Cùng Thẩm Thanh Thanh thay đổi điện thoại cùng hẹn chặt về sau, một đường tiễn hai người đến bãi đỗ xe. Mãi cho đến xe bán tải ra cửa lớn, kính chiếu hậu vẫn có thể thấy nàng phất tay thân ảnh. Trở về lại là gần 2 cái giờ, tốt đã là chạm vào tối. Hai người dứt khoát lại chạy tới Lao Ba ra cọ dừng lại. Hai ngày sau, lão Chu Tống Vũ bệ bội nhiều việc mua nhà đến tiếp sau thủ tục, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì bệ bội nhiều việc chọn mua phát điện công trình. Trong lúc nhất thời, hai nhà ngư dân lại không có người nào ra biển, cũng đúng khó gặp. Hiện nay hải đảo dùng điện, không ngoài điện gió, năng lượng mặt trời, cùng máy phát điện nhiên liệu phương án. Đảo Phật thủ châu Á nhiệt đới hải dương, gió có thể cùng năng lượng mặt trời cũng tương đối dồi dào. Trên lý luận làm điện gió cùng quang điện cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên đảo tích chật hẹp, làm lớn hình điện gió lời nói, trừ ra chiếm diện tích vấn đề, to lớn tạp âm tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ đảo, có thể biết phá hoại ở trên đảo loài chim sinh tồn môi trường, cho dù hai người vui lòng làm, Sở Hải Dương sợ là cũng sẽ không đồng ý. Mà dễ nhất đạt được máy phát điện nhiên liệu, hai người chỉ suy xét là khẩn cấp, mà không thể là cung cấp điện chủ lực. Nếu dùng dầu nhiên liệu máy phát điện, trừ ra suy xét ô nhiễm do tiếng ồn gây ra, còn có một cái tự kiểm chế tính vấn đề. Phát điện dùng du liêu, đều cần theo lục địa vận chuyển lên đảo. Chuyện này đối với hai người Sở thiết nghĩ trong tuần hoàn sinh thái cùng mâu thuẫn. Sắp xếp trừ ra điện gió cùng dầu nhiên liệu máy phát điện, vậy cũng chỉ có năng lượng mặt trời tương đối thích hợp. Hai người tại trên mạng trưng cầu ý kiến không ít quang điện xưởng, đúng so mấy loại phương án về sau, sơ bộ tuyển định hệ thống lưu trữ và phát điện quang năng gia dụng. Vì hai người sẽ không thường trú ở trên đảo, cho nên dùng lượng điện cũng không lớn. Hai người không tại lúc, tấm pin mặt trời bình thường phát điện, lượng điện chứa đựng tại bình ngạc quỷ bên trong. Và hai người lên đảo thời đủ làm nhật sử dùng là đủ. Mặc dù quyết định sơ bộ phương án, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không vội vã hạ đơn. Trên đảo tất cả đến tiếp sau kiến thiết, tiền đề đều là trên đảo con đường kia trước hoàn thành. Bấm ngón tay tính toán, hai người theo đảo Phật thủ quay về đã 3 ngày, nền đường rơi xuống nên không sai biệt lắm. Thế là hôm sau trời vừa sáng, hai người lái xe chạy tới bến tàu, lên thuyền sau ngay tiếp theo xe bán tải cùng treo lên bong tàu, Khinh Châu hiệu thẳng đến đảo Phật thủ mà đi. Hai người lên đảo sau đó, kiểm tra nền đường tình huống, quả nhiên có một chút rơi xuống. Nếu lại tính đưa một quãng thời gian, có thể còn sẽ có thiếu hứa hạ chìm. Bất quá bọn hắn ngắn như vậy một đoạn đường, làm được việc này đã vô cùng vượt chỉ tiêu, cho dù không làm bảo dưỡng trực tiếp khởi công, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cho nên hai người lại không trì hoãn, ngay lập tức khởi công làm đi lên. Tổng cộng hơn 100 mét vuông mặt đường, vận dụng hai cái người sống sờ sờ, một đài máy xúc một đài xe lu, nói thật độ khó thực sự quá thấp. Hai ngày hai người đem toàn bộ đảo dường như tất cả vật liệu đá, cũng lắp đến trên con đường này. Một tầng đá bể thạch nhất tầng hạt cát, một ngày rưỡi thời gian, liền đem đầu này cắt đá đường tu vững như thành đồng. Cắt đá đường vừa xong công, hai người lại tiếp tục tại trong đảo đập thổ, chuẩn bị đem toàn bộ giải đất bình nguyên tu chỉnh thành một cái quảng trường. Quảng trường không giống với con đường, không có cơ giới hạng nặng thông hành nhu cầu, xây dựng lên đơn giản nhiều. Không đến một ngày thời gian, tất cả bình nguyên bộ dáng đại biến. Nguyên bản mấp mô bạch sa sa mạc hình dạng mặt đất, biến thành thao trường vung vức nền vững chắc. Nếu trải lên địa gạch, cùng thành thị bên trong quảng trường cũng không có gì khác biệt. Bình thường làm nhà máy viết khu, tối thiểu muốn mở điện, thông thủy, đường xá cùng mặt đất vung vức mới có thể chính thức khai cán. Đạo Phật thủ điều kiện nhận hạn chế, tam thông một bình đó là chuyện sau này. Mới một trận một bình, hai người liền chờ không nổi lên thuyền phản cảng. Hai người vừa đến mở, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Tiểu Cao, báo tin nàng ngày mai có thể bình thường đưa hàng. Thua thiệt hai người tính toán tinh chuẩn, kỳ hạn công trình hồi lâu không kém, bằng không cú điện thoại này chính là báo tin đổi ngày. Hôm sau trời vừa sáng 9 giờ, một chiếc xe tải lôi kéo khoang vũ trụ đi vào bến tàu, sau lưng còn đi theo một cỗ 25 tấn cần cầu. Phía sau cùng là một cỗ màu đỏ ô tô, chẳng qua bị hai chiếc xe lớn cản cực kỳ chặt chẽ, mãi đến khi Tiểu Cao theo cần cầu phía sau lượn quanh ra đây, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới nhìn đến nàng. "Chu tổng, Thẩm tổng, thuyền của các ngươi thật xinh đẹp a." Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng, lôi kéo tay của nàng nói, "Khiêm tốn một chút, nho nhỏ thuyền cá mà thôi." Tiểu Cao bị nàng huyễn vẻ mặt, như thế khoa huyễn thuyền cá quả thực miểu sát vô số xa hoa du thuyền được chứ. Tiểu Cao cùng Thẩm Thanh Thanh nói chuyện nóng hổi, bên kia tiễn chứa đội ngũ đã bắt đầu công tác. Tại chuyên gia chỉ huy dưới, buộc chặt công thuần thục là khoang vũ trụ lắp đặt vòng treo đai đeo, người điều khiển kéo lên cần cầu cánh tay dài, nhẹ nhàng thoải mái đem khoang vũ trụ treo lên tới. Mấy người tiểu đoàn đội xe nhẹ đường quen, thuần thục đem khoang vũ trụ treo đến bong tàu xế phóng. Sau đó cần cầu thu hồi sâu cánh tay tắt máy dừng xe, người điều khiển đẩy cửa nhảy xuống tới. Tiếp lấy khinh châu hiệu trên cần cầu giản dâng lên, tại tiễn chứa đoàn đội phối hợp xuống, đem cần cầu ô tô cũng treo lên thuyền. Khoang vũ trụ trưởng một rộng 3m4.5m, 25 tấn ô tô sâu trưởng 12, rộng 6m2.5m. Thua thiệt khinh châu hiệu chiều dài đầy đủ, đem khoang vũ trụ cùng cần cầu cũng xế phóng, miễn cưỡng cũng cho thu xếp đến bong sau. Và tiễn chứa đoàn đội mấy người cũng lên thuyền về sau, vốn là chen chúc bong tàu càng có vẻ chen chen lao lao. Hai người vội vàng chào hỏi mọi người lên lầu. Thẩm Thanh Thanh ở phòng khách chào hỏi mọi người uống trà, Chu Dư thì bước vào buồng lái, phát động thuyền hướng đảo Phật Thủ tiến đến. Tiểu Cao mấy người cũng không phải lần đầu tiên cho ở trên đảo đưa hàng, chẳng qua dĩ vãng đều là thừa thuyền hàng, phá. Tân tiến như vậy thuyền cá, bọn hắn thật đúng là đầu hẹn gặp lại biết. Người khác không hảo ý mở miệng, Tiểu Cao cũng không khách khí, lôi kéo Thẩm Thanh Thanh tay hô hào muốn tham quan. Đây đều là đợi chút nữa phải làm việc người, Thẩm Thanh Thanh tự nhiên không muốn đắc tội. Mắt thấy tất cả mọi người là vẻ mặt tò mò, liền hào phóng dẫn bọn hắn từ trên xuống dưới dạo qua một vòng. Mặc dù chỉ là lưu ở mặt ngoài, cũng đem đám người này dọa không nhẹ, đều bị hâm mộ ngư dân dễ kiếm tiền. Bến tàu ly đảo Phật Thủ vốn cũng không xa, một đám người tham quan hoàn tất, hồi phòng khách tại uống một chén trà, bọn hắn đảo tử đã ra hiện tại phương xa. Mọi người vội vàng xuống đến bong tàu, bắt đầu chuẩn bị một hồi xuống thuyền. Đảo mắt khinh châu hiệu chống đỡ tới gần bên bờ, đám người này đột nhiên hô lớn hô nhỏ lên. Chương 562, nhà rơi xuống đất, chương 562, nhà rơi xuống đất. Chu tổng, người sao tại đây? Một đám người ngạc nhiên phát hiện, Chu Dư lại ra hiện tại đuôi thuyền, sau đó bọn hắn liền nhớ tới một chuyện đáng sợ. Lão bản nương sau lưng bọn họ, lão bản tại bọn hắn trước mặt. Nghe nói trên thuyền này chỉ có này cặp vợ chồng, như vậy vấn đề đến rồi. Hiện tại ai tại lái thuyền? Chu Dư vừa muốn há miệng, mọi người liền phát hiện khinh châu hiệu đang ngã lái vào một đạo eo biển. Tả hữu là dốc đá cái bờ, túi người nhìn lại vô số lãng đáy đá ngầm như trường thương đại kích, thẳng hướng đáy thuyền đâm tới. Chỉ trong nháy mắt, đám người này dường như sợ tè ra quần. Tiểu Cao giữ chặt Thẩm Thanh Thanh tay, cái thứ nhất hét dầm lên. A muốn đụng. Ba cái nam cũng hai chân run lên, lớn tiếng hô lên. Ngừng thuyền, nhanh ngừng thuyền. Ba nam một nữ đồng thời kêu to, chấn Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đầu ông. Im ngay. Lại hô tiểu chân muốn đụng. Thẩm Thanh Thanh hét lớn một tiếng, lại trong nháy mắt để lại mấy thanh âm của người, cuối cùng để bọn hắn tạm thời an tĩnh lại. Đưa tay một chỉ Chu Dư trên cổ tay máy kiểm soát, Thẩm Thanh Thanh giản lược giải thích nói. Khinh châu hiệu là điều khiển, còn có toàn cảnh biểu hiện. Các ngươi yên tâm, không đụng được. Mấy người nghe vậy rất kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên khinh châu hiệu vững như lão cầu. Bất luận là hai bên bờ dốc đá, hay là đáy nước loạn đá ngầm san hô, đều là gặp thoáng qua không thương tổn mảy may. Trong nháy mắt đã xâm nhập hạ cầu, vững vàng ngừng lại. Mấy người trợn mắt há hốc mồm, miệng đủ năng tắc hạ chứng vịt, lại nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc trọn vẹn hơn 10 giây, Tiểu Cao mới khó có thể tin nói. Chu tổng, Thẩm tổng, các ngươi cái này cũng quá tiên tiến a. Quốc gia chúng ta thuyền cá, hiện tại cũng như vậy. Mấy nam nhân cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói liên tục quá khoa trương. Lúc này thuyền đã dừng hẳn, Chu Dư bung ra đuôi thuyền tháo đài, nghe vậy nhịn không được cười lên nói. Khiêm tốn một chút, chẳng qua là điểm ưa thích cá nhân. Sườn mấy người ngay lập tức đã hiểu, đầu này khinh châu hiệu, sợ là cả nước cũng không có mấy đầu giống nhau. Mắt thấy đến chỗ cần đến, mấy người vội vàng thu thập tâm trạng, đục lên đến bắt đầu công tác. Dĩ vãng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hai người đều có thể thoải mái dỡ hàng thiết bị, hiện tại có chuyên môn lắp đặt đoàn đội lại càng không cần phải nói. Mọi người trước khởi động cần cầu giàn, trước tiên đem cần cầu ô tô cho treo lên bờ. Nếu như là 10 ngày trước, cho dù đem cần cầu lên đảo cũng vô dụng, 20-30 tấn tự trọng, trực tiếp liền phải hãm tại trong đất cát. Chẳng qua hiện tại thì đơn giản, người điều khiển theo sân bay ván cầu lên mở, sau đó lên xe đem ô tô sâu theo dốc đá lái đến cắt đá trên đường. Sau đó mọi người tuần tự đều lên đảo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen về sau, liền bắt đầu nghiên cứu khoang vũ trụ làm sao rơi xuống đất. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hôm qua ngay tại quảng trường chọn tốt vị trí đi, còn dự chôn lục đại viên đá ngầm cơ sở. Mấy người theo lúc này đưa bài binh bố trận, xác định cần cầu ô tô phương hướng cùng góc độ. Bác Tài đem ô tô sâu ngừng đến điểm dự định về sau, tất cả mọi người hành động. Ô tô sâu cánh tay dài mở rộng, thẳng vào vân thiên, dây kéo từ cao không rủ xuống bong thuyền không. Mấy người phân công phối hợp, nhanh chóng đem thương thể buộc chặt lại. Theo sâu cánh tay nâng lên, to lớn khoang vũ trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng trong đảo chậm rãi bình di. Rốt cục là chuyên nghiệp đoàn đội, mặc dù là mới tới đảo phật thủ, nhưng tất cả lắp đặt kế hoạch khoa học hợp lý, phù hợp trên đảo địa hình thực tế. Không bao lâu tiểu theo Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh yêu cầu, đem khoang vũ trụ tinh chuẩn đưa đến chỉ định vị trí. Cần cầu hơi làm điều khiển tinh vi, đem mấy cái căng cứng chân nhắm ngay dự chôn đá ngầm cơ sở về sau, liền đem khoang buông xuống. Bình thường mà nói, đây chỉ là lắp đặt bước đầu tiên, sau đó muốn đem dự chôn thủy điện đường ống dẫn tiếp vào khoang vũ trụ dự lưu tiếp lời bên trên. Cuối cùng lắp đặt nội bộ dịch tổn hại món về sau, mở điện kiểm tra các lỗ chốt mở. Đáng tiếc đạo Phật thủ trên hiện tại không có thủy không có điện, cho nên trực tiếp đem điều hòa không khí máy nước nóng và mấy thứ dịch tổn hại món lắp đặt tốt cho dù xong việc. Lắp đặt hết khoang vũ trụ về sau, mọi người lại đặt chồng chất nhà lắp ghép dỡ xuống thuyền. Hai người tổng cộng mua 5 tòa nhà 3 mét thừa 6 mét chồng chất căn phòng. Chẳng qua tạm thời không cần đến nhiều như vậy, cũng chỉ mượn cần cầu song song triển khai 2 tòa nhà liều cùng nhau, còn lại thì hay là tượng sản nhà giống nhau chồng chất tại một bên. 2 tòa nhà nhà kho vị trí thì thiết sau khoang vũ trụ không xa. Chẳng qua căn phòng độ cao chỉ có 2m75, theo bến tàu phương hướng nhìn lại, bị ngay cả đồ lót chuồng gần 4 mét khoang vũ trụ cản cực kỳ chặt chẽ. Nhà kho chuẩn bị cho tốt về sau, hôm nay nhiệm vụ này cho dù hoàn thành. Tiểu Cao toàn bộ hành trình phất cờ hò reo, giám sát đoàn đội làm việc, nhiều nhất là giúp đỡ buộc cái dây kéo cái gì. Nay lại bồi tiếp Chu Dư Thẩm Thanh Thanh, đem khoang vũ trụ cùng căn phòng đều nhất nhất nghiệm qua, rất thành cần nói. Thẩm tổng, ngươi này hiện tại không có điện, cũng chỉ có thể trước như vậy. Sau đó nếu có vấn đề gì, ngươi tùy thời tìm ta là được. Hai người vẫn đúng là không quan tâm việc này, vậy mới không tin sẽ như vậy sao, thấp xác suất chuyện bị nhà mình bày ra. Hai người thuận miệng đáp ứng, liền dẫn đạo mấy người bắt đầu hạ đảo. Ô tô sâu mở đến vách núi bên bờ, bị cần cầu giàn treo lên bong tàu về sau, tất cả mọi người leo lên Khinh Châu hiệu lên đường phản cảng. Đừng nhìn nay tiên nhất dừng thuận lợi, kỳ thực cũng tốn vừa giữa trưa. Về đến bến tàu thời đã qua giữa trưa. Mặc dù là tốn tiền, chẳng qua đoàn người này xác thực làm việc ra sức, hai người cũng không tiện giờ cơm tiễn khách. Liền trên thuyền tùy tiện làm ngừng cơm trưa đãi khách. Chẳng qua hai người tùy ý, tại tiểu cao mấy người trong mắt, vậy nhưng toàn bộ là tôn hùm bảo ngư, cua hải sâm, sang quý cá ngừ sashimi. Cho dù cũng tại xuôi theo hải sinh công việc, thịnh soạn như vậy hải sản tiệc cũng không thông thường, mỗi cái cũng bỏ qua rồi quay hàm bánh xoáy một trận. Ăn vào cơm nước no nê, đám người này sôi nổi bắt đầu bánh vẽ, nói phạm là khoang vũ trụ ra điểm khuyết điểm, chỉ cần một chiếc điện thoại, bọn hắn ngay lập tức tới sửa. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghe thẳng nhếch miệng, trong lòng tự đủ có thể hay không trông mong chúng ta tốt chút. Chẳng qua người ta có này thái độ, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Tiến hội tàn đi, đưa tiễn sửa người sau, hai người cũng leo lên xe bán tải, hướng trong nhà chạy tới. Chu Dư một cước phanh lại, xe bán tải đứng tại nhà trò thuê trước cửa. Hai người gần đây một thằng bận rộn, này lại cũng coi như có một kết thúc. Liền muốn xem xét Lao Ba một nhà nhà tới tay không có. Hai người đẩy cửa vào trong, lập tức chính là sửng sốt. Chỉ thấy Lao Chu cùng Tống Vũ cũng ở phòng khách, chính cầm giấy bút tại bàn trà tô tô vẽ vẽ. Cha, các ngươi đây là? Cho Đa Đa làm bài tập đâu? Lao Chu ngẩng đầu chừng Chu Dư một chút. Đi một bên, nhà ai trường mẫu giáo lưu làm việc. Tống Vũ trở tay bỏ bút xuống, đứng dậy ngồi ngay ngắn. Hướng hai người giải thích nói. Chúng ta cho vay người tư chất phê duyệt vừa thông qua được. Ta và cha ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, tính toán tổng cộng phải trả bao nhiêu lợi tức? A, này vẫn rất nhanh mà. Hai người hướng ghế sofa ngồi xuống, nhìn một cái quả nhiên trên giấy toàn bộ là chuỗi dài số lượng. Hai tay phòng cho vay, ngân hàng muốn tiến hành phòng nguyên ước định, phê duyệt cho vay người tư chất. Hai người bọn họ còn tưởng rằng được dạy vò mấy ngày này, không ngờ rằng dễ dàng như vậy thì thông qua được. Lao Chu gật đầu một cái. Ừm, đợi ngày mai giao tiền đặt cọc khoản, có thể sang tên. Chương 563, bến tàu, chương 563, bến tàu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đại hỉ. Cho vay mua hai tay phòng, ký hợp đồng chỉ tính là mở đầu. Theo pháp luật trên giảng, chỉ cần không có sang tên, cho dù ngươi thu vào làm tiếp vào ở, phòng này cũng không phải ngươi. Đợi ngày mai làm thủ tục sang tên, ngân hàng thả khoản, phòng này mới tính thật sự mua đến tay. Bận rộn những ngày gần đây, mua nhà chuyện lập tức liền phải có kết quả, cũng coi là việc vui một cọc. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh luôn miệng nói hạ, lão cặp vợ chồng cũng là vui mừng nhướng mày. Nhìn trên bàn trà giấy tờ, Chu Dư nhịn không được lại hỏi: "Cha, cho vay áp lực rất lớn sao?" Lão Chu khoát tay một cái nói: "Một vạn ra mặt mỗi tháng, khẳng định không có vấn đề." Tống Vũ hơi cười một chút: "Chủ yếu là tiền đặt cọc giao nhiều lắm, cho nên áp lực không tính lớn." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm sơ thêm giảm, thì xác nhận lời này không giả. Không tính phía trước tích xúc, chỉ là đến hạ thị hơn một năm nay, lão lưỡng khẩu thì tích trữ hơn 100 vạn. Tăng thêm Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tài trợ, tiểu tam 100 vạn phòng khoản, giao một nửa tiền đặt cọc giàu có. Mà một vạn ra mặt trả khoản chán, cho dù là làm sơ tiểu siêu thị thời đại, hai người cũng miễn cưỡng gánh vác lên. Đặt ở bây giờ lại càng không cần phải nói, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tốt đỉnh sinh hoạt chất lượng. Người một nhà giật nhà học thường, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng đem nhà mình trên đảo tiến độ nói một lần. Lão cặp vợ chồng nghe chật chật có âm thanh, bị hai người bọn họ thần kỳ tốc độ cho chấn kinh rồi. Hảo tiểu tử, hai người đây cũng quá khoa trương. Các ngươi này xây nhà sửa đường, sao so với chúng ta mua có sẵn còn nhanh. Nào có khuyết đại như vậy? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liên tục quát tay. Chờ ở trên đảo thông điện, mới miễn cưỡng có thể ở lại người. Trao đổi lẫn nhau tình báo, biết đạo gia trong cũng còn thuận lợi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền đứng dậy cáo từ. Hiểu rõ bọn hắn còn muốn mua sắm phát điện thiết bị, Lão Lương Khẩu cũng không ngăn bọn hắn. Hai người đi bộ thì trở về nhà mình. Hai người vừa về đến nhà, thì lên lầu 2 thư phòng. Bật máy tính lên, xác nhận cuối cùng phát điện phương án. Nói thật, cho dù là phát điện công năng, hai người cũng không phải hết sức hài lòng. Tấm tin mặt trời diện tích to lớn, phát điện hiệu suất là thật không cao. Chẳng qua so sánh cái khác, Thái Dương bảo vệ môi trường không động, lại là kỳ hạn công trình ngắn nhất phương án. Hai người đành phải trước làm một cái sử dụng. Hai người trước đó đúng so không ít xưởng phương án, giá tiền ngược lại là cũng không tính là khoa trương, 30 cờ vê đút phần món ăn phần lớn tại hơn 10 vạn. Ở trong đó bao gồm tấm tin mặt trời, ly lưới nghịch biến khí, lưu trữ năng lượng tin, quang điện sở kèn, dây cáp, cùng với phối điện dương các loại. Chẳng qua tiền nào đổ đấy, càng là hàng rẻ liệu càng kém. Tỷ như vô cùng trọng yếu lưu trữ năng lượng tin, mạo xương phóng điện số lần thấp nhất 800 lần, cùng người ta 3000 lần so với, chẳng phải là tiện nghi sao? Nhưng mà người ta cung cấp là nguyên bộ phương án, kiếm chính là cái này tiền. Nếu đơn độc thay đổi mỗi một hạng, bảo quản so với ngươi mua một cái này sản phẩm muốn quý hơn nhiều. Như vậy cũng tốt so với trang trí làm khoán bao liệu, nếu ngươi vật liệu cũng chuẩn bị, người ta không được thì công đội. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một cân nhắc, cái đồ chơi này đều là thành thục phương án, chỉ cần có cơ sở khoa điện công tri thức, lắp đặt điều chỉnh thử cũng không hề khó khăn. Còn không bằng chọn mua bộ phận tự động lắp đặt. Nói như vậy, nếu ngươi phát điện quang năng muốn nhập vào lưới điện, thu hoạch tiền điện phụ cấp, theo quy định là nhất định phải do chuyên nghiệp đội ngũ thi công. Nhưng hai người thuộc về tự phát tự dùng ly lưới người sử dụng, không có cưỡng chế thi công yêu cầu. Thậm chí ngay cả phê duyệt lập hồ sơ cũng không cần. Nói trở lại, đảo Phật thủ cô treo hải ngoại, chính là hai người nghĩ hòa lưới điện cũng không được. Tất nhiên chương trình trên hợp quy, hai người liền trực tiếp theo đỉnh phối dùng tài liệu hạ đơn mua sắm. Nhất là lưu trữ năng lượng tin, tấm tin mặt trời cùng máy biến để khiển tích hợp, chọn đều là hiệu suất mạnh nhất bảng hiệu lớn. Mua xong phát điện thiết bị, hai người đại mua sắm liền cũng có một kết thúc. Nước biển nuôi dưỡng sự việc, hai người còn chưa quyết định chủ ý, dự định hôn lễ sau đó lại nói. Với lại hiện tại nhiều chuyện như vậy đặt ở cùng nhau, lại mở mới chiến tuyến cũng chân bận bịu không qua tới. Hai người ở nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng liền vội vàng ra cửa. Lái xe đến bến tàu lên thuyền lên đường, 8 giờ không đến liền lại leo lên đảo Phật thủ. Bây giờ trên đảo đường đã hoàn thành, bình nguyên cũng chỉnh bình thành quảng trường, thì thừa một cái bên bờ hay là nguyên thủy phong mạo. Hai người quyết định thừa dịp quang điện không tới hàng, đem bến tàu cho sửa. Nói chuyện hai người xây bến tàu, khẳng định có người cảm thấy là nói bậy. Kỳ thực này chân không có gì đặc biệt, ngừng vạn tấn cự luân là bến tàu, một cái tấm ván gỗ cầu dẫn nhưng cũng là bến tàu. Nói đến Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sửa đường đủ khoa trương a. Thế nhưng ngươi biết đầu này vẫn chưa tới 150 mét vuông lúc, khẳng định cảm giác là ta trên ta cũng được. Đảo Phật thủ địa hình rất kỳ dị, trừ ra hai người hiện tại sử dụng nhai nước, còn có 5-6 cái khe hở. Những thứ này dốc đá lỗ hổng, hoặc nói là vi hình eo biển, hai bên đều là bằng phẳng thạch bờ. Chỉ cần thêm chút cải tạo, chính là cực tốt tự nhiên bến tàu. Chẳng qua cái khác mấy chỗ dốc đá, còn muốn thanh trừ đáy biển đáng ngậm. Hai người tự nhiên không muốn vẽ vời thêm chuyện, hay là lựa chọn hiện tại bến đô khởi công. Hai người thi công phương án chủ yếu là ba chuyện. Đầu tiên muốn đem trên dưới hàng khu tác nghiệp triệt để chỉnh bình. Mặc dù hiện tại thạch bờ tương đối vương vức, nhưng vẫn là có không ít khe đá cái hố, không cẩn thận rồi sẽ trẹo chân. Tiếp theo là muốn mới xây một người được cầu thang cầu tàu. Bởi vì nhai ngạn quá cao, hiện tại mỗi lần đều muốn tại sân bay dựng ván cầu lên đảo. Tại tối cạnh ngoài xây cái thang lầu, về sau là có thể theo bong sau trực tiếp lên thuyền. Cuối cùng là muốn dựng lên hai cây hệ thuyền trụ, cùng với một cái đèn hiệu trụ. Nói là ba cái mục tiêu, thực tế công trình lượng cực nhỏ. Tài liệu cần thiết cũng sớm cùng sửa đường vật liệu xây dựng cùng nhau vận lên đảo. Hai người hơi làm kế hoạch, liền bắt đầu động thủ bắt đầu chỉnh bình nhai ngạn. Hai người sớm chuẩn bị danh trực cưa, sừng mai cơ, lắp đặt vật liệu đá cưa phiến về sau, mặt đất những kia nô lên sừng nhọn nổi một không chịu nổi một kích. Theo trận trận chói tai tiếng ồn, nhai ngạn trên bụi mù nổi lên một phía. Hai người tốn hơn một cái giờ, đem khu tác nghiệp tất cả nhô lên cho càn quét trống không. Sau đó hai người theo khinh châu hiệu trên rút ra nước ngọt, dùng đá vụn, hạt cát, xi măng điều hòa bê tông, đem thạch khe hở cùng cái hố toàn bộ lấp đầy. Lập tức lại hướng ra phía ngoài mở rộng, dùng bê tông đem khu tác nghiệp mở rộng thành tiêu chuẩn hình chữ nhật. Chẳng qua nửa cái buổi sáng, hai người liền đem bến tàu khu tác nghiệp làm ra dáng. Sau đó hai người hơi chút nghỉ ngơi, ăn chút đồ ăn và uống chút đồ uống, liền bắt đầu tại nhai ngạn trên dưới trên tảng đá lớn mở động. Hai người từ cao xuống thấp, theo nhai ngạn mãi cho đến đáy nước trên đá ngầm, tổng cộng mở ra lớn nhỏ hơn 10 cái động sâu. Trong đó đáy nước mấy cái động vị, bình thường điện truy không phòng thủy không dùng đến, hay là vận dụng khoang chịu áp cùng tự mang nuôi khoan mới thành công đào ra. Phối hợp nền móng cùng chứng quản, tại mỗi cái động vị cố định trên cốt thép. Coi đây là cơ sở, hai người mắc nối được một đoạn thang cuốn. Toàn thể không gỉ khung thép cấu, trải qua mối hàn sau vững như thành đồng. Nhai ngạn trên mấy cái động vị thì là theo thứ tự là hai cái hệ thuyền trụ cùng một cái đèn hiệu trụ. Hệ thuyền trụ tên như ý nghĩa, chính là cái chốt dây từng cố định thuyền. Đèn hiệu thì là bày gia vị phòng đụng. Đèn cầu là năng lượng mặt trời thêm phản quang thiết kế, không có điện cũng giống vậy vô cùng dễ thấy. Chương 564, nhà mới, chương 564, nhà mới. Tất cả bến tàu, hao phí hai người một ngày rưỡi thời gian. Ở giữa còn đang ở trên thuyền ngủ một đêm. Kỳ thực lượng công việc xa không có lớn như vậy, đổi lại chuyên nghiệp thi công đội ngũ, nhiều nhất hơn nửa ngày thì hoàn thành. Chẳng qua hai người dù sao cũng là nghiệp dư tuyển thủ, rất nhiều trình tự làm việc bó tay bó chân, sợ sơ ý một chút đem việc để hoạt động phế đi. Thì như đá tảng khoan, nát rách ra làm sao bây giờ? Tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí mau không nổi. Bến tàu hoàn thành về sau, hai người vốn định tại đem quảng trường gia công một chút, tại khoang vũ trụ chúng quanh tu một vòng mặt đất xi măng. Chẳng qua còn không chờ bọn hắn khởi công, bình thường khó được có động tĩnh điện thoại vệ tinh lại kêu lên. Đạo Phật thủ trên kỳ thực cũng có điện thoại tín hiệu. Chẳng qua 10 cái điện thoại ra vào, cũng không nhất định năng kết nối một cái. Có cũng cùng không có giống nhau. Cho nên hai người lúc làm việc là mang theo điện thoại vệ tinh lên đảo. Hai người còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì, kết quả nhận nghe xong là Tống Vũ hô hai người bọn họ khuya về nhà ăn cơm. Thanh Thanh, phòng ốc của chúng ta đã lấy chìa khóa. Ngươi cùng Tiểu Dư buổi tối về sớm một chút, chúng ta đến phòng ở mới chúc mừng một chút. Mặc dù không phải chính thức thăng quan niềm vui, hai người bọn họ cũng không thể mất hứng. Thẩm Thanh Thanh không nói hai lời thì đồng ý. Cúp điện thoại, hai người xem xét thời gian còn sớm, hay là quyết định tiếp tục làm việc. Sở dĩ muốn tại khoang vũ trụ phụ cận tu mặt đất xi măng, chủ yếu là sợ ngày mưa hành tàu không tiện. Kỳ thực nếu có thể, hai người càng muốn đem hơn phiến bình nguyên này biến thành xanh hóa vườn hoa. Đáng tiếc không biết tự nhiên làm sao tạo hóa, toàn bộ bình nguyên đều là nửa sa nửa thạch đá của địa chất. Rõ ràng toàn bộ đảo đều là cây rừng vần quanh, hết lần này tới lần khác này một mảnh không có một mảng cỏ. Trời mưa xuống tuy không có vũng bùn, có thể hai người hay là lo lắng sẽ một cước một cái hố. Vây quanh khoang vũ trụ và hồ môn, hai người xây dựng mảnh nhỏ bê tông mặt đất. Làm xong cái này, xem xét thời gian mới 2 giờ rưỡi xế chiều. Hai người lại đem trước đó còn lại vật liệu xây dựng một một vận vào nhà kho. Trải qua hai người phen này chỉnh đốn, ở trên đảo lung ta lung tung cục diện này lập tức vì đó đổi mới hoàn toàn. Hai người lần nữa lượn quanh đảo một tuần, lập tức thỏa mãn liên tục vỗ tay. Trong đảo có rất tiểu nhưng công năng hoàn mỹ bến tàu, vương vức kiên cố con đường. Núi thấp phía dưới, xanh ngắt vờn quanh trong sân rộng, xinh đẹp khoang vũ trụ như ẩn như hiện. Đào Cơ cùng Xe Lu cũng núp trong nhà kho sau đó, cùng nhau bị khoang vũ trụ che chắn. Bị hiện đại hóa chỗ phá hủy đảo Phật thủ phong cảnh, lần nữa khôi phục hài hòa cùng yên tĩnh. Chẳng qua rốt cục cùng trước đó đã khác nhau. Nhất là bến tàu làm thang cuốn sau đó, ngoại nhân cũng có thể tùy tiện lên đảo. Hai người trước khi đi, không thể không đem nhà kho lên đại cái khóa móc. Nhìn kia lập tức mỏng căn phòng môn, Chu Dư phân biệt rõ miệng. Đây là phòng quân tử không phòng tiểu nhân a. Thẩm Thanh Thanh cũng còn nhớ này bảo vệ không đáng tin cậy, nhớ ra trong nhà công trình, ngay lập tức ánh mắt sáng lên nói: "Nếu không tại đây chứa cái camera đi." Chu Dư gật đầu. Camera đến đơn giản, làm cái năng lượng mặt trời là được. Chẳng qua người ta nếu đem camera cùng nhau hái được đâu? Trên đảo này tín hiệu không được, không thể đem hình tượng truyền đi, đừng nói camera chính là đỡ mấy đài camera cũng vô dụng. Thẩm Thanh Thanh đôi mi thanh tú cau lại, đột nhiên vỗ trưởng đạo: "Nếu không chúng ta xin cái tháp tín hiệu." Chu Dư kém chút cười phun, chẳng qua cái này ý nghĩ ngược lại là không sai. Tháp tín hiệu thì đừng hy vọng, ngược lại là có thể làm cái tín hiệu máy quyết đại. Đạo Phật thủ không tính thuần điểm mù, núi nhỏ trống lên thậm chí còn năng miễn cưỡng gọi điện thoại. Thêm cái máy quyết đại, cho chuyện số liệu truyền thâu nên cũng không là vấn đề. Hai người tay nắm tay, một bên hướng bến tàu đi, một bên thảo luận việc này khả thi. Hai người cảm giác chính mình cũng ngồi xuống bệnh. Thực sự là thời thời khắc khắc, cũng đang nghiên cứu ở trên đảo có cái gì có thể cải tiến. Đến bến tàu, Thẩm Thanh Thanh xem xét trống rỗng khu tác nghiệp, lại cảm thấy thiếu một đài cố định thức cần cầu. Kỳ thực điểm ấy Chu Dư đã sớm cân nhắc qua. Chẳng qua khinh châu hiệu trên cần cầu giới quá nhiều rồi, thiếu cái bến tàu sâu cái gì cũng không chậm trễ. Ngay tại hai người tiếng thảo luận, khinh châu hiệu chậm rãi thúc đẩy, chậm rãi từ từ hướng bến tàu tiến đến. 4 giờ ra mặt, hai người đổi tới nhà cho thuê. Lúc này mới phát hiện gặp phải cuối tuần, Đa Đa cũng trong nhà. Nhìn thấy đi theo bên cạnh hai người đại miêu, xông lại cánh tay nhỏ nhất câu, khóa lại dưới nách kéo lấy thì đi. Tống Vũ ngay lập tức mở miệng ngăn cản. Đa Đa mau thả dưới, chúng ta lập tức thì xuất phát. Tiểu Đa Đa khanh khách một tiếng. Ta muốn dẫn đại miêu cùng đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lúc này mới phát hiện, Tống Vũ đã lớn nhỏ hộp cơm tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, một bộ lập tức xuất phát tư thế. Hai người sao có thể tay không, ngay lập tức nhường Tống Vũ và quay người ra ngoài lái xe trở về nhà mình. Chọn lấy mấy thứ lão bà trong nhà không có hàng tích trữ nguyên liệu nấu ăn lắp đặt, hai người ôm băng hộp đi bộ quay lại nhà cho thuê. Lão lưỡng khẩu Tống đã dừng ở ngoài cửa viện, hai người xốc lên dương phía sau, đem băng hộp nhét đi vào. Quay người kéo ra cửa sau, một trái một phải đem Tiểu Đa Đa kẹp ở giữa. Lao Chu một cước chân ga, SUV hướng ngoài thôn báo táp mà đi. Xa hành hơn 10 phút, liền tại một chỗ xa hoa tòa nhà trước giảm tốc. Nguyên lai phòng ở mới cũng tại cùng một cái khu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đang chuẩn bị xuống xe đi bộ, không ngờ rằng Lao Chu một tá phương hướng, xe riêng thẳng hướng ga ra tầng ngầm chuyển đi. Áp cơ camera quét qua, LED màn hình điện tử trên liền cho thấy nhà mình bản số, đạo áp cán ngay lập tức tự động nâng lên. Hai người lập tức lấy làm kinh hãi. Chu Dư chật chật luôn miệng. Cha, các ngươi chắc chắn khá nhanh. Lúc này mới cách một tiền, chẳng những đã qua hộ giao phòng, liền xe vị cũng đến vật nghiệp thay tên. Tống Vũ cười ha ha, tiếp lời nói. Một tiện tay chuyện, nghĩ đến thì cùng nhau làm, cũng tiết kiệm phiền phức. Xe tại bãi đỗ xe dừng lại, một nhà năm miệng ăn ngay cả một miêu, quét thẻ vào thang máy thẳng lên lầu 8. Tống Vũ quét ra thẻ ra vào, Đa Đa một miêu đi đầu, mấy cái đại nhân nối đuôi nhau mà vào. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước đó chỉ nhìn sang tên hình đồ, lúc này đến hiện trường, đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới phòng bếp về sau, ngay lập tức đẩy phòng loạn chuyển đông nhìn tây nhìn xem. Phòng này là 3 thất 2 sảnh 2 vệ tiễn đại ban công, 136 bình bìa cứng phòng. Chỉnh thể cảm nhận cùng hai người nhà mới một tầng không chênh lệch nhiều. Một nhà 3 người đầy đủ sử dụng. Trong phòng có nguyên bộ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, đều là tiền nhiệm chủ phòng phối trí hoàn toàn mới hàng hiệu. Tối lệnh hai người không hiểu là, trong phòng ngay cả đệm chăn giường phẩm cũng đầy đủ. Với lại nhìn lên tới cũng là hoàn toàn mới. Thẩm Thanh Thanh không nín được tò mò, mở miệng hỏi: "Vũ tỷ, này chủ phòng ngay cả giường phẩm cũng đưa?" Tống Vũ ồ một tiếng, giải thích nói: "Vẫn đúng là đưa, chẳng qua bị ta đổi đi những này là ta hôm qua vừa mua." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy kinh ngạc, cái gọi là chuyện gọn gàng. Lúc này mới không đến 2 ngày, nhà sang tên chỗ đậu thay tên, thậm chí ngay cả nhà mới giường phẩm cũng đổi. Này lao lương khẩu, ngày này nhiều ngược lại là làm bao nhiêu chuyện a? Chu Dư gật đầu, đúng Tống Vũ đổi đi giường phẩm hành động tỏ vẻ đồng ý. Đổi là được rồi, người khác dùng qua đệm chăn, lại mới cũng không được. Lao Chu đã ngồi ở ghế sofa, cầm điều khiển từ xa tìm thể dục đài, nghe vậy hắt một tiếng chen lời nói. Đó là ngươi Tống Di có nhiều việc. Người người bán hàng đều nói, phòng này một thiên không có ở, cái gì đều là hoàn toàn mới. Chương 565, Hoang đảo mới nhan, chương 565, Hoang đảo mới nhan. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cảm thấy rung động. Bán đi phòng ở mới cũng không kỳ lạ. Chẳng qua phối hợp nguyên bộ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, thậm chí ga giường đệm chăn đều là đầy đủ sau đó một thiên không có ở liền bán rơi. Thì có vẻ chẳng phải bình thường. Chẳng qua thế sự khó liệu, có thể người ta thật sự gặp cái gì biến cố, hoặc là đơn thuần ăn nhiều chết no cũng chưa biết chừng. Hai người suy nghĩ không thấu, cũng lười suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tham quan nhà mới đủ loại chi tiết, đồng thời thời cùng nhà mình nhà so sánh. Ba thất nhà nói lớn không lớn, hai người đảo mắt thì đi thăm lượn. Chu Dư giống như ngày thường, ưỡn nghiêm mặt đến phòng khách, ôm muội muội lột nhìn miêu, câu được câu không cùng lão ba trò chuyện. Thẩm Thanh Thanh thì giống như quá khứ, vừa đến cha mẹ chồng ra cho thấy hiền lành một mặt. Theo Tống Vũ đi vào đầu bếp trong phòng, hai người xoa dao rửa nồi cọ rửa thớt, bắt đầu xử lý bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng là xa lạ hoàn toàn mới môi trường, người một nhà lại là dường như không có quá cảm thấy cảm giác. Trừ ra có hơi không quen, đúng là mọi thứ đều như thường ngày. Không giống với hai nhà trước đó độc lập phòng bếp, nhà mới là mở ra thức đầu bếp phòng. Một nhà mới ngụm, tuy là điểm tại phòng bếp cùng phòng khách, nhưng cũng có thể nói cười yến yến. Tiểu Đa Đa càng là hơn dẫn đại miêu khập khiễng, tại phụ mẫu ca tẩu trong lúc đó vọt toa làm loạn. Kéo dài không chậm trễ chuyện không nói, gia đình không khí xác thực càng hơn lúc trước. Dù sao cũng là hoàn toàn mới phòng bếp, nồi bát đao án bày ra cũng hơi có vẻ lạ lẫm, không bằng quê quán thuận buồm xuôi gió. Nhưng hai nữ dù sao cũng là chủ nghệ tinh thông, chỉ so với bình thường chậm hơn cái mấy phút sau, liền lo liệu một bàn phong phú cơm tối. 5 giờ rưỡi không đến, một bàn bàn thịt cá liền bưng lên bàn. Tiểu Đa Đa dẫn đầu hạ đũa, người một nhà vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Chu Dư theo thường lệ trước xoáy cái 5-6 phần no bụng, liền nhịn không được mở ra máy hát. Cha, các ngươi là dự định lập tức chuyển tới sao? Không trách Chu Dư nghĩ như vậy. Phòng này bản thân là bìa cứng, ngay tiếp theo đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, cũng để đó không dùng gần 1 năm. Có cái gì trang trí ô nhiễm cũng tan hết. Thật sự là có thể dọ sách vào ở. Không ngờ rằng Lão Chu lắc đầu liên tục. Không đổi, chờ chúng ta ra biển trở lại hăng nói. Mặc dù phòng này trang trí xa hoa, dùng tài liệu khảo cứu, năng tăng lên cực lớn chất lượng sinh hoạt. Nhưng cái này cũng móc giống lao lương khẩu phần lớn tích xúc. Nếu không phải con trai con dâu tài trợ, hiện tại hắn hai trong túi ngay cả khẩn cấp tiền đều không có. Cho nên nhà vừa đến tay, hai người đã không kịp chờ đợi muốn ra biển kiếm tiền hồi máu. Tống Vũ cũng mở miệng bổ sung. Trở về cũng không thể thì chuyển. Có nhiều thứ ta thấy ngứa mắt, cái kia đổi còn phải đổi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lúc này mới hiểu rõ, hôm nay còn chính là đơn thuần làm cái chúc mừng, ấm áp phòng thằng quan cũng không thể làm chung. Với lại gần đây hai nhà bề bộn nhiều việc mua nhà, tu đảo, cái kia lúc ra biển đợi ai cũng không có ra ngoài. Lão lưỡng khẩu cũng là nghĩ thừa dịp hai người bọn họ trên đảo chuyện không có làm xong, nắm chặt chênh lệch thời gian kiếm nhiều tiền một chút. Bằng không qua mấy ngày mọi người cùng nhau rảnh rỗi, đến lúc đó thời gian xung đột, tất nhiên phải hoang phế một cái công tác chu kỳ. Thế là người một nhà ăn no uống đến, dùng thử nhà mới các loại công trình sau đó, quay người lại xuống lầu rời khỏi. Lão Chu lái xe mãi đến khi Chu Dư trước cửa nhà, đem mấy đứa bé cũng sau khi để xuống, liền cùng Tống Vũ quay lại phòng thuê. Ngày kế tiếp lão lưỡng khẩu theo kế hoạch ra biển, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem Đa Đa đưa đi trường mẫu giáo về sau, liền tiếp theo bể bộn nhiều việc hòn đảo kiến thiết. Hai người đang thảo luận bên trong, thỉnh thoảng thì có mới thiết kế xuất hiện. Không thích hợp đương nhiên là tại chỗ bác bỏ. Có thể được liền ngay lập tức chọn mua nguyên liệu. Trong chợ mua được liền đến thị trường mua sắm. Thị trường không có, liền đến trên mạng đi tìm. Ngày này hai người đang xây tại thị trường chuyển đã hơn nửa ngày, buổi chiều thời tiết vào chuyển phát nhanh điện thoại, bọn hắn quang điện đến hàng. Trước một chiếc điện thoại còn chưa treo, sau một chiếc điện thoại liền lại văng lên. Những thứ này sản phẩm bao nhiêu xuất từ Mân Việt lưỡng địa, cho nên tuy là khác nhau đơn đặt hàng, nhưng cơ hội là tập trung đến hàng. Hai người nhanh lôi kéo lấy lòng vật liệu, nhanh như điện chớp chạy về nhà. Phá tạp cương vào nhà để xe, ngoài cửa chuyển phát nhanh xe đã đến. Hai người vội vàng xuống xe ra ngoài tiếp hàng. Một cái buổi chiều ở giữa, tuần tự có 3 nhà hậu cần tới cửa. Trong đình viện tất cả lớn nhỏ hàng dương bày đầy đất, kết quả hai người một bàn điểm, hàng còn chưa tiến đủ. Không tới cũng chỉ có thể chậm rãi chờ, hai người thừa dịp đứng không, đem hiện hữu chứa lên xe, lái hướng bến tàu hướng trên thuyền chuyển. Ngày thứ 2 cuối cùng cấp điện cũng đưa đến, hai người ngay lập tức lái thuyền ra biển, đến ở trên đảo khởi công. Quang điện thi công có thể nói không hề khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là tấm pin mặt trời bắc đến đâu. Xinh đẹp như vậy khoang vũ trụ, hai người có phải không vui lòng thêm gói? Cho nên lúc đó mua hoạt động phòng thì đã làm xong trên tấm tin quang điện chuẩn bị. Hai người mặc dù là chính mình mua sắm thiết bị, nhưng ban đầu phương án hay là chiếu vào người ta xưởng lột xuống. Suy xét đến chi hậu quả vườn, nuôi dưỡng xưởng có thể dùng điện nhu cầu, hai người liền muốn đem trạm phát điện công suất làm lớn chút ít. Nhưng mà 30 cờ vê đút quang điện, năng lượng mặt trời bảng thêm sợ kẹn, chiếm diện tích ít nhất phương án cũng muốn 80 bình tả hữu. Kia tối thiểu muốn triển khai 4 tòa nhà hoạt động phòng mới được. Chẳng qua ở trên đảo thổ địa quý giá, hai người hiện giai đoạn lại dùng lượng điện có hạn. Cho nên liền đem công ty lớn ra phương án thay đổi, trực tiếp đem tấm pin mặt trời số lượng giảm phân nửa, nhưng bình đặc quỷ số lượng không thay đổi. Như vậy ngày lẻ phát điện lượng mặc dù giảm phân nửa, nhưng chỉ cần gấp đôi thời gian, tổn lượng điện cùng phóng điện lượng cũng không biến. Căn phòng đơn tòa nhà dài 6 mét rộng 3 mét, 2 tòa nhà 36 bình nóc nhà, lại thêm 2 tòa nhà ở giữa khe hở, có thể nhiều hơn một loạt sở tèn vượt ngang. Cuối cùng hai người mắc nối được 550 V đút tấm pin quang điện 18 phiến. Đảo Phật Thủ ánh nắng rọi rào, ngày phát điện lượng thấp nhất không ít hơn 40 độ. Cung cấp điện hệ thống phối trí 6 khối tin lỷ thùm sắt phốt phét, có thể tồn điện hơn 100 độ. Như thế cuối cùng thành phẩm chính là 10 cờ vê đút tấm tin quang điện, phối 30 cờ vê đút nghịch biệt khí. Có thể nói phát điện hiệu suất cực kỳ thấp. Chẳng qua là dựa vào lưới bán điện hoặc là kiếm lấy phụ cấp, không phải thua thiệt chết không thể. Chẳng qua đối với hoàn toàn cô lập đảo Phật Thủ mà nói, hiệu suất cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu về sau dùng điện nhu cầu tăng lớn, trực tiếp theo nhà kho đem để đó không dùng thái dương tấm lấy ra trên kệ là được. Trừ ra tấm pin mặt trời, máy biến điện khiển tích hợp cùng bình ắc quy đều là phóng trong nhà kho. Nhà kho khoảng cách khoang vũ trụ không xa, chuyển vận dây cắp theo cửa sổ đi là đủ. Một cái phát điện công năng thì hao phí hai người dòng dã một thiên. Mặc dù còn có rất nhiều việc vặt vãnh, hai người hay là sớm trở về địa điểm xuất phát, về nhà tiếp Hải Tử đi. Ngày kế tiếp hai người lần nữa lên đảo, sau khoang vũ trụ đảo hố lắp đặt bể phốt ba ngăn. Theo Chu Dư đem dây điện cùng xuống nước quản tiếp vào thương thể dự lưu vị trí, Thẩm Thanh Thanh trong khoang vũ trụ nhấn chốt mở, trước mặt lập tức bừng sáng. Hai người đem tất cả chốt mở thử một lần. Chiếu sáng, chủ điện, điều hòa không khí, màn cửa tất cả đồ điện cũng công tác bình thường. Hai người còn cố ý theo trên thuyền rút nước ngọt, thí nghiệm phòng tắm thoát nước, cũng đều tất cả bình thường. Chẳng qua ở trên đảo không có nước ngọt, hai người thử một chút cho dù, vẫn là có ý định làm hết sức không tại nơi này dùng thủy. Hai người cứ như vậy đi sớm về trễ. Ba ngày tại đảo Phật Thủ bận rộn, buổi chiều trở về địa điểm xuất phát về nhà tiếp Đa Đa tan học. Đảo mắt một tuần lễ quá khứ, đảo Phật Thủ bộ dáng đại biến, hoàn toàn không còn trước đó hoang đảo bộ dáng. Chương 566, ngày cưới, chương 566, ngày cưới. Bây giờ đảo Phật Thủ, tới gần liền có bến tàu đỗ thuyền, bất luận lớn nhỏ thuyền, đều có thể theo bến tàu đường núi hiểm trở lên đảo. Lên bờ sau đó, cây cối thấp thoáng bên trong, là 2.5 mét chiều rộng đá vụn đường. Kiên cố vững vước, vốn lượn thông hướng trong đảo. Ngắn ngủi mấy chục mét đường nhỏ, chuyển qua một mảnh rừng cây, trước mặt thông suốt thoải mái. Bạch xa trên quảng trường một tòa xinh đẹp khoang vũ trụ. Trong khoang thuyền trang trí xa hoa, đồ dùng trong nhà đầy đủ, phẩm chất có thể so với khách sạn cấp sao. Với lại hai người đã ở trên đảo phối tín hiệu máy khuyết đại, bây giờ cho dù trong khoang vũ trụ cũng được, bình thường tiếp gọi điện thoại. Trước đó thảo luận theo dõi đã bắt đầu lắp đặt. Năng lượng mặt trời viễn trình camera, cung cấp điện cùng tín hiệu đều là hoàn toàn độc lập, cho dù nhà mình quang điện hư mất theo dõi cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sắp xếp gọn một viên cuối cùng camera, ở trên đảo Chu Du một vòng, không khỏi rất là hài lòng. Trừ ra không có độc lập một nước, nay đảo Phật Thủ đã cơ bản thành hình. Đến tiếp sau nước biển nuôi dưỡng, việc này lớn, hai người cũng không nóng nảy. Hiện tại thật sự muốn cân nhắc đầu tiên là hai người hôn lễ vấn đề. Thanh Thanh, đảo Phật Thủ cứ như vậy lại, ta nhìn xem hôn lễ vẫn là phải xử lý hai hồi. Thẩm Thanh Thanh cười khanh khách. Đúng thế, ta vốn chính là tính toán như vậy. Muốn nói đảo Phật Thủ quảng trường diện tích không nhỏ, bày cái mấy chục bàn khẳng định vấn đề. Chẳng qua nơi này là hai người thế ngoại đảo nguyên, làm sao có khả năng đem người trong thôn mời đến nơi này? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người nghĩ chính là trong thôn làm một lần, mời toàn bộ thôn nhân uống rượu lại rượu mừng. Chỉ cần vui lòng, ai cũng có thể đến. Mà đảo Phật Thủ bên này, thì đối với thân bằng hảo hữu mở ra, quan hệ xa hơn một chút cũng sẽ không cân nhắc. Hai người thần giao cách cảm, liền bắt đầu thảo luận lên hôn lễ sắp đặt tới. Trong thôn làm việc vẫn còn đơn giản, hoặc là tại nhà mình sân nhỏ làm tiệc cơ động, hoặc là đang tìm cái gánh vác tiệc cưới khách sạn. Khách sạn từ không cần phải nói, hai người chỉ cần xuất tiền là được. Tại nhà mình xử lý tiệc cơ động cũng không lao lực. Tiểu này đại yến người trong nhà khẳng định bận bịu không qua tới, bình thường đều là thuê đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội. Tiểu này tại Chu Dư quê quán, một gọi là xe. Làm việc lúc, một cỗ toa hàng lôi kéo nhân viên công cụ về đến trong nhà. Chẳng những bao làm yến hội, cái khác nồi bát bầu buồn, bàn ghế toàn bộ do hắn quản, ngay cả sân bãi cũng cho tại chỗ trống lên lều vải tới. Cũng có xa hoa điểm thậm chí cho ngươi dựng tạm thời nghi thức sân khấu. Cả nước các nơi xưng hô khác nhau, nhưng mà nông thôn dường như cũng có tương tự nghề, xử lý tiệc rượu thuê đồng phòng. Cho nên trong thôn trận này hai người cũng không lo lắng, mà là nhiều hơn nữa thảo luận ở trên đảo trận này. Đừng nhìn hai người thân bằng hảo hữu tổng cộng không nhất định năng mời đến 10 người. Có đó không ở trên đảo bàn ghế, nồi bát bầu buồn, nguyên liệu nấu ăn gia vị mọi thứ đều phải chính mình nghiên cứu. Hiện tại ở trên đảo trừ ra khoang vũ trụ trong có mấy tờ chỗ ngồi, cái khác cái gì cũng không có. Cho nên những thứ này nhất định phải kế hoạch chú đáo, cái kia mua cái kia mướn thuê, còn phải một vận lên đảo tới. Nơi này tung tung món món, cũng tránh không được phải bỏ tiền, tản ra bước cũng coi như không rõ ràng. Hai người dứt khoát đi vào khoang vũ trụ bên trong, rời một cái bàn tròn đến ban công ngồi đối diện. Đều cầm giấy bút, một bút quên đi làm lên dự toán tới. Không tính không biết, tính toán mới phát hiện hai người gần đây thực sự là dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, xét ngược, đã họa 110 vạn. Thăng thêm trước đó làm theo yêu cầu nhẫn, khoang chịu áp đổi thủy tinh. Năm nay hai người lâm vẫn tiêu xài, chỉ là hơi một bước, trước tiên đem chính mình giật mình. Ông trời ơi, này kết hôn xong, hai chúng ta sẽ không phải phá sản đi. Thẩm Thanh Thanh nhất quán cảm thấy mình coi như cân kiệm, không ngờ rằng trong lúc vô tình, năm nay đã xài nhiều như vậy tiền. Chu Dư nhịn không được cười lên. Không đến mức, cũng là gần đây khoa trương điểm. Làm thời đổi khinh châu hiệu lúc, dường như móc giống hai người vô liếng. Chẳng qua đổi thuyền sau đó, thu nhập một thẳng tương đối ổn định, tích xúc cũng đang kéo dài gia tăng. Cũng là gần đây một đoạn, hai người tiêu xài quá lớn, tích xúc mắt trần có thể thấy ngã một tiết. Sao không về phần? Xong xuôi hôn lễ, chúng ta còn phải đầu tư trại chăn nuôi đâu. Thẩm Thanh Thanh lời này ngược lại cũng không sai. Hôn lễ kỳ thực tốn hao không được quá nhiều, nhưng nghiêm túc làm nuôi dưỡng lời nói, tiền này khẳng định tình không xuống. Chu Dư cười hát nói. Sợ cái gì, hai chúng ta lại không nạn đói. Hai người không có cho vay đi nợ, điển hình có tài chính không có liên, chính là thực sự hết tiền cũng đảm không đến phá sản. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh nói cũng không sai, hiện tại hắn hai tiền tiết kiệm không nhiều, kháng phong hiểm năng lực giảm mạnh. Nếu gặp được chút ngoài ý muốn tình hình, mặc dù sẽ không phá sản, nhưng bị tiền kẹp lại cũng đủ khó chịu. Đến lúc đó đem trại chăn nuôi làm đuôi nát vẫn còn không có gì, đem hôn lễ của mình làm đuôi nát coi như chê cười. Thanh Thanh, nếu không chúng ta chạy trước hai lần xa khơi. Tách, Thẩm Thanh Thanh một cái tát đập tới trên bàn, dọa Chu Dư giật mình. Đúng, chúng ta đi ra ngoài trước vớt lên hai bút. Đến lúc đó làm cái gì cũng có sức lực. Hai người rất nhanh có quyết nghị. Hôn lễ thì định tại sau 3 tháng, cụ thể ngày trước hôn nhân 1 tháng phát thiếp mời thời lại định. Trước đó, hai người chuẩn bị chí ít chạy 2 lần xa khơi. Về phần rốt cục đi nơi nào, hiện nay bước đầu mục tiêu muốn đi bắt vây xanh, hay là làm một nhóm cua hoàng đế. Chẳng qua hiện tại Lão Chu cùng Tống Vũ còn chưa có trở lại, nói cái gì đều vô dụng. Không bằng sử dụng mấy ngày nay đứng không, mua sắm hải đảo hôn lễ cần vật tư. Hai người cầm bút mực tô tô vẽ vẽ, riêng phần mình mô phỏng một phần danh sách. Sau đó trao đổi lấy nhìn đối phương có cái gì bỏ sót. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng chính mình cũng nghĩ không ra mấy thứ. Vừa nhìn thấy đối phương tờ đơn, thiếu cái gì ngay lập tức toát ra 7-8 chủng. Quả nhiên là cho người khác sách ý kiến lúc, đầu là dễ sử dụng nhất. Hai người vắt hết óc, việc không lớn nhỏ tổng hợp ra một cái mua sắm đơn, lẫn nhau cũng tại để không ra ý kiến về sau, liền rời đảo lên thuyền trở về lục địa. Hai người mở ra xe bán tải, xuyên thẳng qua tại các loại hàng ngày bách hóa thị trường. Bấm ngón tay danh sách, chọn mua các loại cần vật tư. Trừ ra hôn lễ mời khách chi dụng, có nhiều thứ ở trên đảo vốn là thiếu hai người liền cũng cùng nhau chuẩn bị. Vừa vặn hai người trải qua hạt giống cửa hàng, Chu Dư liền đem xe ngừng đến ven đường, muốn đi vào trong mua chút ít thu hoạch hạt giống. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu nói: "Đồng bằng cát trắng không có một mảng cỏ, ngươi mua hạt giống muốn trồng cái nào a?" Chu Dư cười hắc hắc: "Đạo Phật thủ tốt xấu là nông lâm nghiệp mục, cá, du lịch tam dụng đạo. Nước biển nuôi dưỡng chúng ta nhất thời còn làm không nổi, nếu có thể trồng cái mấy lũng bắc nô lúa mì, Sở Hải Dương người đến kiểm tra, chúng ta không phải cũng coi như là làm nông nghiệp khai phát sao?" "A, mặc dù có chút bệnh hình thức, chẳng qua hình như rất có đạo lý." Thẩm Thanh Thanh lúc này mới phát hiện dùng cho nhiều việc hòn đảo chỗ tốt. Này khai thác cách thức có thể linh hoạt nhiều. Giác ngộ vừa đi lên, tính tích cực tự nhiên là cao lên. Chu Dư vốn chỉ muốn mua chút thu hoạch hạt giống thử một chút, không ngờ rằng Thẩm Thanh Thanh so với hắn còn tới kỉnh, trái cây rau dưa hạt giống thấy dạng đến một bao, ngay cả cỏ linh lăng, tượng thảo hạt giống cũng mua. Xem xét Chu Dư nét mặt không đúng, Thẩm Thanh Thanh đương nhiên mà nói: "Đồng bằng cát trắng không có một mảng cỏ, muốn thử đương nhiên phải nhiều mua mấy thứ." Chương 567, đã lâu Hải Dương, chương 567, đã lâu Hải Dương. Chu Dư nhớ ra tại xây dựng quảng trường trước đó, kia phiến cát sỏi bình nguyên chính là một quặng cỏ đều không có. Có thể thật sự không thích hợp thực vật sinh trưởng, nhiều thử mấy loại sắc thực hy vọng lớn hơn chút ít. Lời này ngược lại cũng không sai, vậy liền nghe ngươi mỗi dạng cũng đến điểm. Hai người hạ quyết tâm muốn trồng ít đồ ra đây, trừ ra cây công nghiệp, cuối cùng ngay cả hoa cỏ hạt giống cũng mua không ít. Một cái hạt giống cửa hàng, chỉ để đem hai người ý nghĩ mở ra. Đạo Phật thủ có thể làm nông lâm nghiệp một cá. Trừ ra đủ loại địa cùng ngư trường, hai người còn có thể lựa chọn trồng cây. Ở trên đảo mặc dù cây rừng tươi tốt, nhưng mà dường như không có gì cây ăn quả. Trừ ra chút ít long nhãn, cái khác đều không thể sinh ra giá trị. Thế là hai người lại chạy một chuyến hoa mục thị trường, mua một đống quả miêu. Quýt, du du, cây đào mật, hai người chọn sản lượng cao, lại tương đối tốt ăn chủng loại, mỗi dạng cũng mua không ít. Phàm là trồng sống 3 năm gốc, cho dù hai người bọn họ phát triển lâm nghiệp. Tại Võ Lăng Nhân Hiệu trở về địa điểm xuất phát trước mấy ngày nay, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi tới đi lui đảo Phật thủ mấy lần. Trừ ra đem mới mua sắm vật tư vận đến ở trên đảo, lại tại dọc theo quảng trường tu một cái lúa rau, thử trồng mấy thứ rau dưa hoa cỏ. Hai người lại tại ở trên đảo cây rừng thưa thất chỗ, tuyển không vị đem mua được cây ươm trồng bên trên. Cho nên nói chỉ cần tư tưởng không đứt lở, cách dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hai người tưởng tượng cây đều có thể trồng, có phải hay không cũng được, làm điểm gà vịt làm nuôi dưỡng. Nghề chăn nuôi nuôi dưỡng cũng không so với hoa cỏ cây cối, đâm trọt trong đất cũng không cần quản. Mặc kệ ở trên đảo nuôi cái gì, đều cần có người thường trú ở trên đảo cho ăn, hai người bọn họ cũng không này thời gian. Chẳng qua điểm khó khăn này không làm khó được bọn hắn, hai người rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hai người lần nữa trở về địa điểm xuất phát lúc, lại lái xe đi trại chăn nuôi, gà con tiểu vịt tiểu nga mua một đống. Hai người một cân nhắc, tất nhiên gà vịt cũng mua, heo, dê có phải hay không cũng được, cân nhắc. Chẳng qua đạo Phật thủ chỉ có điểm đại, quy mô nuôi dưỡng là không có khả năng. Hai người liền mua sắm hai đôi heo con, hai đôi dê con, cùng với hai đôi con thỏ. Hai người đem những này vật sống mang về ở trên đảo về sau, cũng không nói kiến tạo chuồng gà, chuồng heo, mà là đem lồng sắt chuyển đến trong rừng cây, trực tiếp liền mở ra lồng sắt môn. Những thứ này xui xẻo gà vịt nga thỏ heo dê, còn không biết mình về sau muốn đối mặt cái gì. Phát hiện cửa mở rộng, từng cái tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, một đầu liền đâm vào mậu trong rừng. Trong rừng cây đầu muốn trùng có trùng, muốn thảo có thảo, trừ ra chút ít chim ưng cùng không độc xa loại, dường như không có gì săn thức ăn hình động vật. Có thể hay không sống sót, thì nhìn xem chính bọn chúng nô không cố gắng. Về phần cho ăn là không có khả năng cho ăn, chủ đánh chính là cái nguyên sinh thái thả rông. Nói trắng ra thì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không dành chăm sóc, tạm thời thử một lần lười biếng phương pháp. Thành đương nhiên được, không thành cũng sao cũng được, dù sao cứ như vậy mấy cái trùng miêu, chính là chết hết cũng không có tổn thất bao lớn. Hai người cứ như vậy ngày đêm dày vò. Trừ ra sớm muộn gì đưa đón đa đa, chính là cả ngày chọn mua vật tư, chuẩn bị hôn lễ vật dụng cùng kiến thiết hòn đảo đồng bộ tiến hành. Mấy ngày kế tiếp, nhà kho tất nhiên bị lấp tràn đầy. Đạo Phật thủ cũng trở nên càng phát ra sinh cơ bừng bừng. Mắt thấy hai người đã bắt đầu không có việc gì, thậm chí bắt đầu nghiên cứu đào giếng lấy nước lúc, cuối cùng nhận được Võ Lăng Nhân Hiệu trở về địa điểm xuất phát thông tin. Hai nhân lại hỉ quá đỗi. Từ cầm tới đảo Phật thủ, hai người liền một mực không có ra tới biệt hơi, cho dù không suy xét kiếm tiền, hai người cũng sớm nín không chịu nổi. Hai người không nói hai lời, lúc này theo đảo Phật thủ lên đường hồi cảng. Hai người thừa dịp nhị lao đến cảng trước đứng không, trước cho Khinh Châu hiệu tăng mắt dầu. Chu Dư lại tự mình động thủ, cho tỏa biển hệ thống làm toàn diện bảo dưỡng. Đêm đó hai người ở nhà cho nhị lao đón tiếp, đem tiểu muội muội an toàn giao về phụ mẫu trên tay. Cơm nước no nê lời nói qua việc nhà, lão lưỡng khẩu liền muốn dẫn hải tử về nhà, nhưng không thấy hai người nhắc tới lại miêu. Tống Vũ không khỏi hiếu kỳ nói: "Tiểu Dư thanh thanh, lần này không cần chúng ta giúp đỡ mang đề đó sao?" Chu Dư cười hắc hắc: "Tống Di, lần này chúng ta đi Nam Thái Bình Dương, đảm bảo ba cái tuần lễ, mang theo đề đốc cũng tốt giải buồn. Mấy ngày này đại miêu làm bạn khoảng hai người, cả ngày ở trên đảo bắt cá bắt điểu, bằng thêm không ít niềm vui thú. Trùng hợp lúc này muốn chạy siêu cấp xa khơi, hai người liền muốn nhìn đem đại miêu cùng nhau mang đến, cũng có thể giải quyết chút ít tịch mịch." Lao Chu cùng Tống Vũ cũng là ngư dân, hiểu rõ trên biển sinh hoạt tịch mịch đơn điệu, tự nhiên là rất đã hiểu bọn hắn. "Được, vậy mọi người chú ý an toàn. Đến lúc đó, còn nhớ gọi điện thoại báo bình an." Lão lưỡng khẩu một người một câu, dặn dò hai người chú ý an toàn, liền dẫn đa đa cáo tử. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lái xe chạy tới bến tàu. 7 giờ mới ra đầu, Khinh Châu hiệu liền trường minh một tiếng, đi về phía nam phương chạy tới. Nam Thái Bình Dương vùng biển phía đông úc, hai người đã từng đi qua một lần. Không nói những cái khác, riêng là cá ngừ vây xanh mật độ, tuyệt đối là toàn thế giới cao nhất. Chẳng qua khi đó hai người mang theo nhiệm vụ, vẹn vẹn bắt mấy đầu đại vây xanh, thì vội vàng quay đầu trở về địa điểm xuất phát, nhưng nói là không vào Bảo Sơn. Lúc này hai người hạ quyết tâm, lần này cái khác ngư hết thảy không bắt, không làm cái 10 đầu 8 đầu đại vây xanh tuyệt đối không quay về. Vì tận lực tiết kiệm thời gian, hai người trừ ra tại đuôi thuyền chống lưới cào cùng dây câu, cái gì khác cũng không làm, thì ổ trong buồng lái thay phiên lái thuyền. Khinh Châu hiệu một đường xuôi nam, ngày đêm kiêm chỉnh. Dường như mỗi ngày đều muốn dạ hàng đến 10 giờ tối sau mới dừng tự động lái. Khinh Châu hiệu một ngày qua Trung Sa, hai ngày qua Sa Nam. Tuần tự xuyên qua nước Phi, Indonesia, vùng biển Đông Timor. Trên đường đi hai người trừ ra bắt giữ mồi sống, cũng chỉ có dây câu bất ngờ trúng qua mấy đầu cá lớn. Cái khác bất luận tình cờ gặp cái gì loại cá, hai người cũng đè nén lòng ngứa ngáy không có động thủ. Ở giữa thậm chí xuất hiện hai cái cỡ nhỏ bầy cá, đều không thể dung chuyển hai người chuyến này quyết tâm. Không muốn đúng, muốn quý. Đảo mắt 4 ngày thời gian trôi qua, Khinh Châu hiệu cuối cùng sửa đổi phương hướng, do chính nam chuyển hướng tây nam. Không có hướng Nam Thái Bình Dương phương hướng đi, ngược lại một đầu đâm vào Ấn Độ Dương. Đây là hai người cẩn thận thảo luận sau lựa chọn. Úc phía tây Ấn Độ Dương, so với úc phía đông Thái Bình Dương, nơi này cá ngừ mật độ cao hơn, vị trí cũng càng thêm dựa vào bắc. Chuyện này ý nghĩa là hai người có thể đi càng ít con đường, có thể bắt được nhiều hơn nữa cá ngừ vây xanh. Ngày thứ 6 một sáng sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tỉnh lại sau giấc ngủ, Khinh Châu hiệu đã chống đỡ vào vùng biển tây bắc úc. Hai người vội vàng ăn xong điểm tâm, liền song song vào buồng lái bên trong. Thẩm Thanh Thanh tiếp nhận điều khiển, Chu Dư thì bắt đầu nghiên cứu lên sở nạ tín hiệu rồi lại kết quả. So với Nam Hải, nơi này thủy tộc phải nhiều hơn. Ta nhìn xem chúng ta lập tức muốn khai công. Dựa theo hai người thu thập thông tin, theo đêm qua lên, Khinh Châu hiệu cũng đã tiến nhập cá ngừ vây xanh cao xà khu. Bây giờ lại dạ hàng một đêm, Chu Dư cảm thấy cũng nên không sai biệt lắm xuất hiện. Chu Dư vừa dứt lời, sở nạ bên trong một điểm sáng lóe lên liền biến mất. Hiển nhiên là có một con cá lớn xâm nhập sở nạ phạm vi, lại vì tốc độ cực nhanh bơi ra ngoài. Một bên Thẩm Thanh Thanh dường như sợ ngây người. Má ơi, ngươi này miệng là từng khai quan sao? Chương 568, chuyến đánh vây xanh, chương 568, chuyến đánh vây xanh. Thẩm Thanh Thanh bánh lái mánh chuyển, hướng phía quang điểm biến mất phương hướng thì đuổi theo. Đáng tiếc ra hỏa này tốc độ quá nhanh, lại là vừa chạm vào tức đi. Căn bản không cách nào nắm chắc đến nó đảo tàu phương hướng. Chỉ truy thêm vài phút đồng hồ, Thẩm Thanh Thanh liền bất đắc dĩ từ bỏ. Chẳng qua hai người chẳng những không hiện về bại, ngược lại hưng phấn lên. Lúc này mới vừa mới tiến khu sản xuất một đêm, có thể gặp được hư hư thực thực cá ngừ vây xanh, có thể thấy được bên này so với Nam Thái Bình Dương tài nguyên còn tốt hơn. Khinh Châu hiệu tốc độ chậm rãi hạ xuống, tại úc tây hơn 200 trong biển bên ngoài tuần hành lên. Hai người cũng rời buồng lái, mang lên thiết bị điều khiển xuống lầu, mở ra phòng chứa đồ lấy ra dụng cụ câu, đến bong sau trên bố trí. Mục tiêu lần này rõ ràng, cho nên dụng cụ câu chính là thiếu mà tinh. Trừ ra dựng lên hai chi mạnh nhất câu cá trên thuyền, còn lại cần câu một mực không cần. Hai người lắp xong câu cá trên thuyền, lại không vội mà treo ngồi, mà là trước theo phòng lạnh ngay cả để mấy thùng đông lạnh ngư ra đây. Hai người thừa dịp còn chưa tìm thấy mục tiêu, tại bong tàu trải lên tớt, vung lên khảm đao cạch cạch chặt lên. Lần này hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Ngay cả chặt ba thùng miếng cá, hai người vẫn không dừng tay. Chẳng những đem mấy ngày nay lưới cào thu hoạch hao hết, còn đem trước đó phòng lạnh tích lũy đông lạnh ngư cũng chặt không ít. Hai người hạ quyết tâm, cá ngừ vây xanh không xuất hiện, vậy liền kiên quyết không dừng tay, rõ đợi chút nữa tìm được rồi con mồi, đông lạnh ngư chưa đủ đánh ổ. Nguyên lai tưởng rằng tại khu sản xuất trong, không bao lâu có thể tìm thấy mục tiêu. Chưa từng nghĩ khu sản xuất cũng chỉ là so với cái khác hải vực mật độ cao chút ít, xa không đạt được khắp nơi có thể thấy được trình độ. Hai người cạch cạch chặt gần 2 cái giờ, thẳng cắt ra trên 7-800 cân thịt đông. Đem điểm này tạp ngư tồn kho dường như làm ánh sáng. Khối thịt cắt gọn ngư lại không đến, Chu Dư đành phải đứng dậy đem thịt đông nhắc lại hồi phòng lạnh. Thua thiệt hai người bọn họ là ngủ một cái ổ chăn, nếu là có cái ngoại nhân không phải giới chết không thể. Chu Dư vừa nhắc tới thứ 2 thùng thịt đông, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên kêu lên một tiếng. "A, Chu Dư mau dừng lại. Cá ngừ đến rồi." "Làm sao làm sao?" Chu Dư phóng thịt thùng, tiến đến Thẩm Thanh Thanh bên cạnh nhìn về phía máy kiểm soát. Quả nhiên trên màn hình quang ảnh nhất tránh, hiển nhiên là một con cá lớn tiến nhập sở nạ phạm vi dò xét. Chẳng qua không đợi Thẩm Thanh Thanh thay đổi phương hướng, ra hỏa này thì cùng trước đó cái kia giống nhau lóe lên liền biến mất. "Hở?" Hai người lập tức ngã vào đáy cốc, đang thất vọng thời khắc, đột nhiên quang điểm lại lóe lên, lại từ màn hình khác một bên xuất hiện. Hơn nữa còn so với vừa nãy lần kia gần thêm không ít. Mau ra tay. Chu Dư không để ý tới lại nhìn, một cái cầm lên ngư thùng, liền hướng thuyền bên cạnh vọt tới. Đem ngư thùng hướng bong tàu vừa để xuống, đưa tay liền nắm lên hai khối thịt đồng, vung mạnh cánh tay thì cho bay ra ngoài. Hai khối thịt cá bay thẳng mấy chục mét, thình thịch hai tiếng nện vào bạch lãng bên trong. Hai cỗ thủy tiễn ngược lại bắn ra, tiếp lấy hai khối thịt đông lại lơ lửng. Chu Dư tại đây đổ xuống sông xuống biển, Thẩm Thanh Thanh thì căn cứ cái đó quang điểm quỹ đạo, nhanh chóng suy tính nó lần sau có thể xuất hiện vị trí, ngón tay nhảy nhót điều chỉnh lên khinh châu hiệu phương hướng tới. Hai người cả kinh một mới, đem tại bong tàu nằm lấy đề đốc giật mình, meo một tiếng lẻn đến thuyền một bên, và nóng con ngươi ngóng nhìn hướng biển bên trong, dường như cũng đụng cá lớn dậy rồi hứng thú. Trong lúc nhất thời trên thuyền mỗi cái anh dũng, là đuổi bắt con cá lớn này hành động. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn ý mười phần, một cái vòng quanh thuyền loạn ném thịt đông, một cái nhanh chóng điều chỉnh vị trí chậm rãi ngừng thuyền. Màn hình sân hạ trên thấy rõ. Chu Dư nhìn như tùy tiện ném mồi, kỳ thực bảo đảm bất luận mục tiêu theo phương hướng nào trải qua, cũng rất có thể ăn vào thịt đông. Quả nhiên tại quang điểm ở đầu thuyền vút qua lúc, một viên thịt đông nhỏ bé hạt ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Chu Dư chiến thuật có hiệu quả. Bình thường mà nói, nếu mục tiêu không có ăn đến chỗ tốt, tất nhiên là một đi không trở lại. Thế nhưng khối này thịt đông mà ăn, tất cả liền bắt đầu khác nhau. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Loài cá trí lực cùng loài chim không sai biệt lắm, ăn vào cái thứ nhất chỗ tốt về sau, đầu này cự vật ngay lập tức ngưng không quy luật dạo chơi. Bắt đầu ở phụ cận quấn vòng vòng tử, cố gắng tìm thấy nhiều hơn nữa đồ ăn. Rất nhanh nó liền đã được như nguyện. Chu Dư tại bốn phương tám hướng cũng ném đi chút ít thịt đông, vì chính là giữ nó lại tới. Bây giờ thành công đem nó hấp dẫn lấy, Chu Dư ngay lập tức bắt đầu có mục đích bắt đầu đánh ổ. Tất cả lớn nhỏ đông lạnh ngư như mưa rơi xuống, rất nhanh ở trong nước phô ra một cái chỗ ngồi. Bên này Thẩm Thanh Thanh cũng đến khoang ngồi sống đem tới cá sống, bắt đầu cho câu cá trên thuyền treo ngồi. Theo Sơn Na nhìn xem, gia hỏa này hình thể to lớn, mùi đông lạnh tại trong miệng nó cùng cái đường đậu giống nhau. Cho nên Thẩm Thanh Thanh cho hai chi cần câu cũng treo 3-4 cân cá lớn. Những thứ này mùi sống nguyên bản phân lượng còn càng nặng. Chẳng qua trong khoang nước sống đợi lâu, hai người lại là thường thường mới biết vung điểm mùi ổ, dường như tất cả cá sống cũng nhỏ một vòng. Lúc này Chu Dư con mồi tạo dựng hoàn thành, cũng bay tới cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau, đem mồi sống vung xuống trong nước. Dây câu hơi dính thủy, Chu Dư liền cảm ứng được cái kia cự vật, quả nhiên là một cái vượt qua 2m5 cá ngừ vây xanh. Một thân thịt mỡ, căng cứng da bóng loáng sáng bóng, mập dường như phim hoạt hình bên trong mập sang ngư. Hai cái mồi sống đều là cá đủ vàng, những ngày này tại tiểu thương cách đều nhanh nhẹn điên rồi. Lúc này trở lại biển cả, cho dù trên lưng còn mặc móc thép nhì, vẫn như cũ hưng phấn khó nén, liều mạng trong nước nhào lên. Hai cái mồi sống ngư một trái một phải, ở trong nước hoạt động ra động tĩnh thật là lớn. Rất nhanh liền thu hút đến đại vây xanh chú ý. Nắm đấm lớn thì đông, nó một ngụm một viên giống như ăn đậu, hoàn toàn không thể giải khác. Lúc này xuất hiện hai cái vượt qua một thước cá lớn, nó dường như không chút do dự bỏ thịt đông, mũi tên vọt ra ngoài. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh khó được như thế long trọng, hai chi câu cá trên thuyền hầu hạ nó một cái. Chu Dư có cảm ứng tinh thần, Thẩm Thanh Thanh năng nhìn xem màn hình sợ nà màn. Hai người đều biết này cự vật thể lượng, thấy nó vọt tới cũng có chút khẩn trương. Đây chính là sáu tiên đến nay, hai người mở câu thứ một con cá lớn. Hay là hai người thật lâu không có dính qua cá ngừ vây xanh, tuyệt không thể ra mảy may sơ suất. Hai cái cá kém đói bụng vài ngày, này lại hoạt động mấy lần, rất nhanh sức cùng lực kiệt. Đại vây xanh xem xét xa xa hết rồi tiếng động, lập tức cái đuôi lay động, truy hướng bên phải gần một cái khắc viên thịt đông, tựa hồ đối với mồi sống hứng thú lại giảm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xem xét này cái nào được à, thì trông cậy vào các ngươi làm việc đấy. Hai người không hẹn mà cùng đưa tay, xúi dục lên cần câu thuyền tới. Hai người tại gậy tre trung đoạn độc thủ, một chọi một gậy ở giữa, can ngừng lại thời loạn nhảy lên. Chấn ba dọc theo dây câu một đường hướng xuống, trong nháy mắt thì rơi vào hai cái trên người mồi sống. Lần này tốt, nguyên bản hoạt động bất động hai cái cá kém, lập tức bắt đầu bị động nhảy đi cô. Lúc này cá ngừ vây xanh sớm dạo qua một vòng, lần nữa về đến phụ cận. Mắt thấy hai cái con mồi lại xuống lại, lập tức lại dậy rồi hứng thú. Rốt cục là sống so với chết tốt làm ăn, nó nuốt mất trên đường một viên thịt đông về sau, tiếp tục vây đuôi vọt tới trước, đảo mắt thì tới gần khinh châu hiệu. Đại vây xanh chỉ là mắt cá quét qua, Thẩm Thanh Thanh cố ý chọn một dài hai cái cá sống, trong nháy mắt liền bị nó phân ra lớn nhỏ. Cái đuôi to chụp thủy bánh lái, đại kim thương ngư hướng phía Chu Dư mồi sống bay thẳng mà đi. Chương 569, hai chiến vây xanh, chương 569, hai chiến vây xanh. To lớn cá ngừ vây xanh vừa va một cái trong lúc đó, giống như thuấn gian di động vượt qua mấy mét, một ngụm liền đem cá kém lớn nuốt vào trong miệng. Chu Dư khỏe miệng còn chưa tới và nhếch lên, liền cảm thấy một cỗ cự lực như sóng biển tuôn ra mà đến. Két két. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Dư cần câu thuyền thốt nhiên uốn lượn. Pháo đài đột nhiên rung động, tất cả ý nuốt mạn thuyền cắn cũng lung lay một chút. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên trong lúc đó, rủ xuống dây câu bị nghiêng kéo mà lên, kéo căng như dây đàn ở trong nước di động, rõ ràng vạch ra đại vây xanh phương hướng. Cần câu thuyền hơi tử đi theo dây câu vật sống đung đưa trái phải, két két âm thanh bên tai không dứt. Chu Dư đầu óc cũng còn chưa phản ứng, tay trái đã bản năng đỡ lấy cần câu thuyền, tay phải sờ trên máy câu bắt đầu phòng tuyến. Đứng vững đại vây xanh đợt tấn công thứ nhất, hai người lúc này mới lên tiếng kinh hô. Vượt phạ. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Chính là, có vẻ giống như lại lợi hại. Loại quy cách này cự vật, hai người bắt qua có hai chữ số. Mạnh như vậy hay là lần thứ nhất thấy. Dĩ vang chỉ cần một cái pháo đài liền phải ứng phó cự vật, bây giờ chẳng những cần câu thuyền cong như trăng tròn, pháo đài hơi rung nhẹ, ngay cả cố định pháo đài y nột lan can, tại lần đầu tiên chấn động về sau, cũng kéo dài khẽ run lên. Thua thiệt lao vu tạo thuyền công nghệ đã tốt muốn tốt hơn, hai người lại là không tiếc giá thành, bất luận ý nốt hay là nhôm hợp kim, thậm chí hàn phiến hàng cao, dùng đều là tốt nhất. Nói là quân công cấp phẩm chất cũng không quá đáng. Bằng không thì vừa nãy kia một chút, đổi thành một thuyền cá, lan can hơn phân nửa thì mở hàn. Chu Dư tay đem cần câu, nét mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Vì đầu này vây xanh lực trùng kích, hắn cũng không dám tay không đối địch, chỉ có thể mượn nhờ pháo đài cùng thân tàu cường độ, cẩn thận tỉ mỉ cùng đối diện lôi kéo lên. Đầu này đại vây xanh quá ngang ngược, ngập lấy dây câu vẫn không thay đổi, phối hợp cố dạo qua một vòng về sau, lại đi Thẩm Thanh Thanh cái kia ngồi xuống đánh tới. Ai ú ta đi, cái này quá đáng đi. Chu Dư cũng không biết nó là chỉ độn hay là cản rỡ, chẳng qua nào có ngay cả ăn hai cái mồi sống chuyện tốt. Thừa dịp nó quay về lối, Chu Dư liều mạng thu trở về tuyến, đồng thời nhanh chóng chuyển động pháo đài, toàn lực hướng trái ngược tay hãm. Thẩm Thanh Thanh cũng theo Sơn Nạ phát hiện không đúng, ngay lập tức đem mồi sống kéo đi lên. Mắt thấy Chu Dư chán nổi gân xanh, tay hãm kéo cắn răng nghiến lợi, nàng cũng lo lắng. Thế nhưng Chu Dư đã sớm mở UFF trong đầy, có pháo đài cùng cần câu thuyền gia trì, nàng chính là sốt ruột cũng không giúp được một tay, gấp nàng kém chút giơ chân. Ôi, này sao có thể giúp nha? Lúc này đại vây xanh mắt thấy mồi sống biến mất, trong miệng lại là trận trận cảm giác đau truyền đến, cuối cùng ý thức được chúng rồi cả bẫy. Cái đuôi to đột nhiên lay động, hướng xa xa vọt tới. Nó này vọt tới không cần gấp, Chu Dư trên tay cần câu thuyền, pháo đài, thậm chí kiên cố ý nuốt mạn thuyền cán, lập tức lại là du lên, trong nháy mắt phát ra một hồi mơ hồ vụ vụ. Thua thiệt Chu Dư kịp thời phong tuyến, bằng không cho dù nhà mình dùng số 10 giây câu đi nệ ạ, tại đây chủng cực lớn lực bộc phát dưới, cũng có đứt đoạn nguy hiểm. Nhưng mà lúc này mới chỉ là mở đầu. Đại vây xanh tả xung hữu đột, hoặc hướng xa xa chạy trốn, hoặc hướng đáy biển sâu tiềm. Mỗi một lần giãy giụa, cũng cho Chu Dư đem lại áp lực cực lớn, nhất định phải phóng tuyến giảm sóc. Chỉ có tại nó chuyển hướng hoặc là vòng quanh lúc, mới có thể thừa cơ ra sức thu dây. Như thế thu vừa để xuống ba, cho dù chính mình dùng cực lớn máy câu ngang, không bao lâu cũng thả ra mấy trăm mét tuyến. Làm như vậy xuống dưới, không bao lâu sợ sẽ muốn thanh chén. Thanh chén thật cũng không cái gì, đáng sợ là dây câu phóng tận, cá lớn chiến lực vẫn còn, vậy coi như nguy hiểm. Thẩm Thanh Thanh ở một bên quan chiến thật lâu. Cùng là câu cá cao thủ, nàng rất nhanh phát hiện vấn đề, con cá lớn này lực lượng có chút vượt chỉ tiêu. Nàng đang lo giúp không được gì, thấy thế lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Có biện pháp, ta tới giúp ngươi. Chu Dư nghe vậy sửng sốt. Cái này lại không phải cầm trong tay cần câu, muốn giúp không được a. Lúc này đại vây xanh lần nữa công kích, hướng phương xa chạy như điên. Theo nó cái này thể trọng cùng tốc độ, dường như đỉnh cái xe hơi nhỏ hết tốc độ tiến về phía trước. Lại thô lại rắn chắc dây câu, nếu không kịp thời phóng tuyến cũng chịu không được. Chu Dư đừng nóng nội, xem ta. Thẩm Thanh Thanh tràn đầy tự tin nâng lên cổ tay trái, tay phải ngón tay ngọc điểm nhẹ ở giữa, lẳng lặng bỏ neo khinh châu hiệu, bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Chu Dư rất nhanh phát hiện, theo khinh châu hiệu gia tốc, dây câu trên sức kéo nhanh chóng suy giảm. A, biện pháp tốt. Chu Dư vui mừng quá đỗi. Theo trên lý luận mà nói, thuyền nhanh càng nhanh, đến từ đại kim thương ngư sức kéo sẽ càng nhỏ. Nếu cả hai tốc độ cung cấp, đó chính là tương đối đứng im. Chu Dư thậm chí có thể trái lại kéo nó. Trong đó cơ học số liệu quá mức phức tạp, Chu Dư nhất thời tính không rõ ràng. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh một phối hợp, hắn lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều. Với lại bởi vì thuyền tỷ suất truyền lực vây xanh vận tốc thoát chậm hơn, hiện tại Chu Dư cảm giác là dường như trở thành đại kim thương lôi kéo khinh châu hiệu tại đi. Cái kia to lớn vây xanh hiện tại một đầu góc hoài nghi, rõ ràng đã dùng hết toàn lực, sao không nhưng dây câu không gãy, ngược lại cảm giác ngày càng mệt rồi ạ. Ban đầu ở hồ đại kim, hai người đuổi bắt cá xình lúc thì đã từng dùng xuồng cao tốc lưu qua ngư. Hơn 110 cân đại vật, kéo lấy thuyền nhỏ không bao lâu thì cho mệt nằm sấp ổ. Lẽ ra vì khinh châu hiệu thể lượng, cùng câu cá trên thuyền tuyến cường độ, sẽ chỉ bạo can cắt đứt quan hệ, là chơi không tới chiêu này. Nhưng Thẩm Thanh Thanh vì sơn nạ là mắt, phối hợp cao siêu kỹ thuật điều khiển, lại thật sự xuất hiện lại loại tình huống này. Thì Chu Dư liên tục tán dương, nếu không phải vội vàng giắt cá, tại chỗ liền phải ôm hôn mấy cái. Lúc trước hắn không dám thu dây, là sợ to lớn lực buộc phát đứt đoạn dây câu. Bây giờ kia to lớn xung lực dường như đều bị tiêu trừ, Chu Dư cũng không còn khách khí, bắt đầu ra sức tả hữu tay hãm, chậm rãi vân nhanh thu dây. Đại kim thương rõ ràng một thân cự lực, lại bị Chu Dư dỗ là phải chảnh, quả thực là không có biện pháp gì. Mỗi khi nó thẹn quá hóa giận, liều mạng vọt tới trước, khinh châu hiệu lợi dụng cực tốc truy kích. Đáng thương đại kim thương ngư, nguyên bản chạy xe linh trăm gia tốc, bị Thẩm Thanh Thanh tiêu tán thành vô hình, trở thành xe bỏ khơi hải dãy rùa. Nguyên bản một đối một nhân ngư quyết đấu, biến thành không giảng võ đức hai đánh một. Dù là đại vây xanh quái lực vô tận, thỉnh thoảng muốn kéo một chút khinh châu hiệu cũng nhịn không nổi a. Tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giáp công phía dưới, nửa giờ sau đó, đầu này cự lực quái vật cuối cùng thể lực hao hết, bị Chu Dư kéo về thuyền một bên, thân thể khổng lồ tại sóng biển bên trong chìm chìm nổi nổi. Lúc này khinh châu hiệu cũng ngừng lại. Quan sát dưới chân cự đại thanh đầu đen xác, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh luôn miệng tán thưởng. Đầu này to béo vây xanh, tại hai người con mồi bên trong, thể lượng còn chưa có xếp hạng trước ba. Nhưng nếu nói bắt được độ khó, phải nói là tuyệt đối vị thứ nhất. Phải biết hai người ra biển đến nay, câu cá trên thuyền, pháo đài, thậm chí dưới chân thuyền, tất cả đều là nhiều lần thăng cấp. Kết quả hôm nay vẫn như cũ đánh thành như vậy. Nếu như không phải Thẩm Thanh Thanh nhanh trí, nghĩ ra lưu thuyền pháp, Chu Dư vẫn đúng là không dám hứa chắc, chính mình có thể thuận lợi đem nó cầm xuống. Chương 570, lớn đến rồi, chương 570, lớn đến rồi. Chu Dư giơ tay bay ra súng bắn cá, kết thúc đầu này to lớn cá ngừ vây xanh. Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, hai người hợp lực đem đầu này đại gia hỏa treo ngược lên thuyền. Hai người một tay cầm đao, một tay trên người vây xanh trục sở. Đụng vào chỗ thịt ba quay cuồng, như gợn sóng tứ tán. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mừng rỡ. Con cá này mặc dù chiều dài không coi là bao nhiêu khoa trường, nhưng này thân thịt rất có thể là hai người gặp qua tối mập. Nói cách khác, đừng nhìn ngư không tính đặc biệt lớn, nhưng rất có thể bán đi giá tiền rất lớn tới. Tiểu này tốt vượt hai người không dám sơ suất, càng phát ra cẩn thận tìm nơi động mạch, một trái một phải đồng thời độc thủ. Giao sắc như tuyết, trong nháy mắt mở ra vây xanh hai má ở dưới da thịt, tươi huyết tuyển thủy cốt cốt chảy ra. Thẩm Thanh Thanh lại tại cái đuôi chỗ cắt một đao, Chu Dư thì độ thuần thục xé ra ổ bụng, đem nội tạng móc ra. Hai người hạ đao tinh chuẩn thủ pháp thành thạo, trong nháy mắt liền xử lý tốt đầu này đại vây xanh. Chỉ cần sau đó huyết dịch chảy hết, đưa vào buồng cấp đông bên trong. Con cá này đều sẽ trình độ lớn nhất giữ lại hắn nổi trên mặt nước thời chất thịt. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tâm tình thật tốt. Xử lý xong cá đánh bắt được liền lần nữa lên đường. Gió biển nhẹ phẩy, bạch lãng lơ ba. Khinh Châu Hiệu dạo chơi trên Ấn Độ Dương. Hai người không nhanh không chậm, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, kiên nhẫn tìm kiếm cá ngừ tung tích. Cho dù nơi này là cá ngừ vây xanh khu sản xuất, ngư dân mấy ngày tìm không thấy mục tiêu cũng là chuyện tầm thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại Nam Hải hoặc là Bắc Thái Bình Dương, rất khó liên tục bắt được cá ngừ. Nhưng ở nơi này khác nhau, vận khí tốt, một thiên bắt được mấy đầu cũng không kỳ lạ. Cho nên hai người không nhanh không chậm, cho dù sân nạ trong thỉnh thoảng có cái khác thủy tộc cần hiện, bọn hắn cũng là bỏ mặc. Cho dù là bình thường tiểu ngư nhóm, hai người cũng nhịn đau không đuổi theo chủ. Hai người lần này là quyết tâm đến kiếm tiền, muốn tìm cá ngừ, hơn nữa là chỉ câu vây xanh. Mặc dù là mới tới vùng biển này, nhưng mà hai người đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ. Làm năm Chu Dư là che giấu dị năng, ăn nói lung tung nói mình năng quan sát đánh giá hải lưu. Bây giờ hơn 2 năm tuổi nghề chịu được đến, vẫn đúng là bao nhiêu lấy ra điểm môn đạo. Mặc dù không thể đột nhiên tìm ngư, nhưng miễn cưỡng năng đánh giá ra cái nào chỗ hải lưu thủy tộc sẽ phong phú hơn chút ít. Thẩm Thanh Thanh cũng có thể thông qua sân ạ, đại khái phân tích thủy tộc hành động phương hướng. Hai cái bán điếu tử có thương có lượng, Khinh Châu Hiệu dần dần thâm lại vào đại dương. Đảo mắt mấy phút đầu quá khứ, hai người y nguyên vẫn là không có thu hoạch gì. Liên tại bọn hắn có chút nạn chí hiệu xịu thời khắc, dưới chân đại miêu đột nhiên vụt một chút lẻn đến thuyền một bên, nằm sấp lan can dưới đáy, con mắt hướng xa xa nhìn lại, trong miệng meo 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 kêu không ngừng. A, lẽ nào là có cá lớn? Vừa mới cái kia cự vật xuất hiện lúc, đề đốc hình như cũng là biểu hiện này. Thẩm Thanh Thanh vội vàng nâng cổ tay nhìn lại, lập tức hơi có vẻ thất vọng nói: "Ôi, căn bản không có nha." Sờ nạ bên trong gió êm sóng lặng, phu cận mặc dù con cá không ít, thế nhưng ngay cả một thước trở lên đều không có mấy đầu. Chu Dư nhịn không được cười lên nói: "Có mới là lạ, nó một cái đại miêu, nếu so với sờ nạ dễ dùng còn đến mức nào?" Không ngờ Chu Dư lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thanh lại lên tiếng kinh hô: "Hở? Lần này chân đến rồi." "Cái gì đến rồi?" Chu Dư đến gần xem thử, màn hình sờ nạ màn trên lại nhiều mấy cái quan điểm. Chợt sáng chợt tắt nhanh chóng tại dò xét trong vòng không khớp. Mặc dù thảm bị đánh mặt, Chu Dư lại không chút phật lòng, ngược lại luôn miệng tán thưởng. Hảo gia hỏa, đế đốc thật là có chút bản lãnh. Hắn nhớ tới Tết âm lịch lúc, người một nhà đi biển bắt hải sản thời cảnh ngộ sứ giả Long Cung cũng là này đại miêu cái thứ nhất phát hiện. Nhìn sơn nạ tín hiệu rồi lại cùng không có gì độ chính xác 3D hình ảnh, hai người ngay lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía đối phương, chăm miệng một lời. Phát cờ mở nở giờ. Nay một đợt mười mấy quang điểm trong, tối thiểu có 4-5 cái cá ngừ vây xanh. Nếu có thể cầm xuống hơn phân nửa, lần này cờ tờ ít đều có thể hoàn thành cái không sai bị lắm. Đầy trời phú quý trước mắt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dường như lên dây cót dường như trong nháy mắt thì hành động. Thẩm Thanh Thanh đại não phi tốc chuyển động, đàn cá ngừ sơ lược hành động lộ tuyến, trong nháy mắt thì nổi lên đi ra. Mặc dù không dám hứa chắc 100% chính xác, Thẩm Thanh Thanh hay là quả quyết chuyển hướng, đem thuyền hướng dự tính vị trí tới gần. Chu Dư thì trước tiên chạy đến phòng lạnh, hai cánh tay để ba thùng đông lạnh ngư ra đây. Hai người tìm ngư đứng không cũng không có nhàn rỗi, bây giờ phòng lạnh trong đã không có đông lạnh cá, tất cả hàng tồn đều bị chặt thành lớn nhỏ khối thịt. Chỉ cần có cần, tùy thời đều có thể xách ra mấy thùng tới. Lúc này Thẩm Thanh Thanh đã đem thuyền đến dự tính vị trí, đưa tay tiếp nhận một cái ngư thùng, cùng Chu Dư hai người cùng nhau vứt ra lên. Cái gọi là dự tính vị trí, chính là Thẩm Thanh Thanh dự đoán, bầy cá tại phụ cận tuần hành, khả năng nhất nhiều lần trải qua vị trí. Hai người đùng đùng, không dứt, thì đông từng khối bỏ xuống thủy. Bắt đầu này một đợt mùi đông lạnh, hai người đều là phân tán đưa lên, đông một viên tây một khối. Như vậy tỷ lệ sai số sẽ trên diện rộng đề cao, chỉ cần con mồi chỉ cần trải qua vùng này, cũng rất dễ dàng phát hiện mùi đông lạnh. Không có qua 2-3 phút, liền có một con cá lớn tại Khinh Châu Hiệu phụ cận bơi qua, tiện đường nuốt một viên thịt đông về sau, không hề quyến luyến rời đi. Ngay tại Thẩm Thanh Thanh thấp thỏm trong lòng lúc, có một điểm sáng tại phụ cận lướt qua, lại một viên thịt đông bị ăn sạch, tiếp theo là ba đầu, đầu thứ tư cá lớn theo nhau mà đến. Thẩm Thanh Thanh đại hỉ, điều này nói rõ nàng tính toán cũng không sai. Nơi này quả nhiên là một cái ngư đường. Mắt thấy bầy cá liên tiếp ăn mồi, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức nhắc nhở Chu Dư sửa đổi sách lược. "Chu Dư, có thể làm chuốt mồi." Chu Dư lúc này không cảm ứng được đáy nước, nghe nói như thế mới biết được ngư đã tới. Lúc này không còn bốn phương tám hướng loạn ném, bắt đầu đem đánh ổ phạm vi từ từ nhỏ dần, cuối cùng vẽ ra một cái hình bầu dục qua từ tới. Theo hai người hoa tử càng đánh càng nhỏ, khối thịt càng ném càng dày đặc, tại hoa tử dưới đáy xuyên thẳng qua cá lớn số lượng cũng càng phát nhiều hơn. Nếu nổ ngư không phạm pháp, lúc này ở hoa tử trung tâm ném một quả đại bom, rất có thể đồng thời nổ đến mấy cái cá ngừ. Đáng tiếc pháp luật không cho phép, hai người cũng không có thuốc nổ. Cho nên vẫn là thành thành thật thật tiếp tục ném mồi, theo nguyên bản hoa tử trong dẫn một cái đường ra đây. Dưới nước cá lớn lui tới xuyên thẳng qua, hưởng thụ lấy từ trên trời giáng xuống mỹ thực. Nhưng mà thịt đông tuy nhiều, không chịu nổi càng ngày càng nhiều đồng loại đến ăn tự phục vụ. Nguyên bản mảng lớn thịt đông nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, ngược lại tại bãi săn biên giới, dần dần xuất hiện mới đồ ăn. Vì cá ngừ não dung lượng, mặc dù rất nhanh liền phát hiện loại biến hóa này, nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ biến hóa nguyên nhân. Mấy đầu cá ngừ không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng sửa đổi đường đi, bắt đầu đuổi theo mới ban ân, hướng Khinh Châu Hiệu phương hướng lượn quân đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm cố gắng cuối cùng về sau, liền đình chỉ rơi vãi mồi đông lạnh. Riêng phần mình theo ngư trong thùng cầm ra mồi sống treo tốt, sau đó vững vàng thả vào trong nước. Có đôi khi hai người cũng sẽ trước treo mồi sống, sau ném mồi đông lạnh, hay là trực tiếp sử dụng thuyền kéo lưới mang mồi. Không quá lớn kỳ rèn luyện tiếp theo, phát hiện đối phó cá ngừ, vẫn là mồi đông lạnh có thể nhất lưu ở bọn hắn. Bằng không thường thường mới câu được một cái, còn lại tìm không thấy đồ ăn, đã sớm giải tán lập tức. Chương 571, cua hoàng đế, chương 571, cua hoàng đế. Đáy nước đại kim thương ngư lui tới, rất nhanh liền có không chỉ một cái vây xanh theo chuỗi mồi hướng Khinh Châu hiệu tới gần. Theo tuần hành lộ tuyến sửa đổi, hai cái mồi sống ngư cuối cùng tiến vào cá ngừ tầm mắt. Một cái cá ngừ mắt to dẫn đầu phát hiện cá sống, ngay lập tức liền bỏ bên miệng thịt đông, một cái rẽ liền kéo đi rồi Thẩm Thanh Thanh mồi sống. Nó mới khẽ tán câu, Thẩm Thanh Thanh liền từ trong sân nạ nhìn xem rõ ràng, ngay lập tức vừa nhấc gậy che hung ác đâm nó một cái. Đầu này cự vật hung mãnh dị thường, phát hiện dính trưởng ngay lập tức điên cuồng giằng co. Tả xung hữu đột, kéo cần câu thuyền kết kích gọi bậy. Tốt tại gia hỏa này thân dài vừa không đến 2 mét. Thẩm Thanh Thanh chỉ là mượn nhờ pháo đài, có thể cùng nó đấu ngang tay. Mắt thấy thu hoạch sắp đến, Chu Dư ngay lập tức tăng lớn cường độ, lại đi trong biển vứt ra một đợt thịt đông. Để phòng đợi chút nữa đồ ăn đoạn mất ngăn, đói khát cá ngừ nhóm giải tán lập tức. Hắn lúc này mới phóng ngư thủng, thì có một cái 2 mét ra mặt vây xanh lao đến, một ngụm nuốt hắn mồi sống. Kết kích thanh liền vang, cần câu thuyền lần nữa cố lượng, mặt nước bên ngoài dây câu lại bắt đầu quay tròn loạn chuyển lên. Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều trúng ngư, đồng thời cùng biển sâu cự vật vật lộn lên. Hai người đều là trải qua rất nhiều chiến trường, này hai cái cự vật mặc dù lực lớn vô cùng, mới nhất cần câu thuyền nhưng cũng kiên trì ở. Hai người làm tương bước, dây câu thu phóng tự nhiên, toàn bộ nhờ pháo đài làm hao mòn cự vật một thân quái lực. Hai người thậm chí còn năng tranh thủ ném mấy khối thịt đông vào ngành, chọn khối nhỏ treo đáy nước bầy cá. Đảo mắt hơn 20 phút quá khứ, dù là đại kim thương ngư hùng mãnh vụ vô cùng, vẫn như cũng bị máy móc lực lượng hao hết thể lực, tuần tự bị kéo tới thuyền một bên, bị lạnh băng súng bắn cá xuyên thủng sọ não. Thông lọng bộ đôi, treo ngược lên thuyền, khai đao lấy máu, mổ bụng moi tim một mạch mà thành. Hai cái tung hoành biển sâu cự vật, 40 phút không đến, thì biến thành khung thép trên chảy máu thể xác. Chẳng qua nửa thiên nhiều thời giờ, hai người liền bắt được 3 đầu cá ngừ, trong đó càng có 2 cái là vây xanh. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vui mừng nhướng mày, không giống nhau này hai cái cự vật máu chảy tận, liền một khắc không ngừng cho câu cá trên thuyền treo mồi, ném tới trong nước lần nữa câu. Hai người hôm nay không gây đánh ổ, cuối cùng không giống thường ngày như thế, bên trong ngư 1-2 đầu về sau, cái khác liền chạy cái không còn một mảnh. Bầy cá bên trong phần lớn ngư đều bị kia ngẫu nhiên rơi xuống nước thịt đông thu hút, như cũng tại phụ cận bồi hồi kiếm ăn. Cũng không lâu lắm, liền bị hai người mới một nhóm mồi sống hấp dẫn, không hề trí nhớ lần nữa mắc câu. Đến mặt trời lặn trước đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tổng cộng câu được 5 cái cá ngừ, trong đó 3 cái là vây xanh, 2 cái là cá ngừ mắt to. Cái khác mấy đầu thịt đông ăn vào no bụng, lại phát hiện có đồng tộc bị nhân loại bắt được trên thuyền, cuối cùng ý thức được nguy hiểm, giải tán lập tức. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không ảo não. Một tiên 3 đầu đại vây xanh, cho dù cùng toàn thế giới cá ngừ ngư dân so sánh, cũng đúng thế thật hạng nhất chiến tích, so với này cưỡng ép không có mấy cái. Với lại bao gồm 2 cái cá ngừ mắt to ở bên trong, mấy đầu cá ngừ độ béo cũng vượt xa một trình độ. Không hề nghi ngờ có thể bán trên giá tiền rất lớn. Hai người vừa lòng thỏa ý, khi trời tối liền khai hỏa nấu cơm, vui thích ăn một bữa. Trong bữa tiệc còn đối ẩm vài chén rượu, chúc mừng hôm nay thu hoạch. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Khinh Châu hiệu chiếu vào cá ngừ nơi sản sinh đồ, bồi hồi tại miền Tây Úc Ấn Độ Dương bên trong. Có lẽ là bản đồ mới phúc lợi hao hết, sau đó lại không có mới tới ngày đó thu hoạch. Chẳng qua rốt cục là khu vực sản xuất cá ngừ, cho dù số lượng giảm bớt, cũng không có một ngày không quân. Dường như mỗi ngày đều năng chí ít câu được một cái cá ngừ, hoặc là vây xanh, hoặc là cá ngừ mắt to, cái khác vây vàng vây dài cũng có. Đảo mắt đi vào Ấn Độ Dương một tuần lễ, thu hoạch đột nhiên bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Làm hai người liên tục 2 ngày bắt không đến cá ngừ, bọn hắn tiện ý biết đến, phụ cận có thể không có nhiều cá ngừ. Làm nhưng, lớn như vậy Ấn Độ Dương bên trong, không thể nào chỉ là tầm 10 cái cá ngừ vây xanh. Chẳng qua tại Khinh Châu hiệu hoạt động khu vực bên trong, cá ngừ mật độ giảm xuống, đã là sự thật không thể chối cãi. Muốn đạt được càng nhiều, vậy sẽ phải đi càng xa hải vực. Hai người tính toán thời gian, ra biển đã hơn 10 ngày, đường về tối thiểu muốn 6-7 ngày. Nếu tiếp tục thâm nhập sâu sắc hơi, mỗi nhiều một ngày hành trình, đường về liền muốn thêm một thiên. Theo dài nhất 1 tháng hành trình, rất khẩn trương cũng nhiều nhất chạy cái 3-5 ngày. Hai người lần này Ấn Độ Dương hành trình chỉ là cá ngừ vây xanh thì bắt được 8 đầu, đã chú định kiếm lời lớn. Chớ nói chi là còn có tầm 10 cái khác cá ngừ. Và căng thẳng huyền đi tới, không bằng hiện tại trở về địa điểm xuất phát. Trên đường cũng có thể thoải mái một ít. Hai người thương nghị đã định, Khinh Châu hiệu ngay lập tức bánh lái trở về địa điểm xuất phát. Trong khoang thuyền có hàng trong lòng không hoảng hốt. So ra lúc, hai người một phái thư giãn thích ý liền không chịu nghẹn trong buồng lái. Hai người mở ra điều khiển, trên cổ tay cột chắc máy kiểm soát, liền đến bong sau bảy lên cái bàn cây rủ, thảnh thơi treo lên lù tới. Thuyền hành 2 ngày, rất nhanh chóng đỡ tới gần cá ngừ vây xanh khu sản xuất cuối cùng, miền Tây Úc hải vực. Mắt thấy phải vào đến Úc vùng đặc quyền kinh tế, hai người vội vàng bánh lái lên phía bắc. Rời khu vực sản xuất cá ngừ, chuyến này cũng liền có một kết thúc. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh càng thêm thả lỏng, khi thì đánh một chút lù, khi thì làm câu kéo. Ngày nọ buổi chiều, hai người đang đua thuyền. Tiêu khiển. Thẩm Thanh Thanh tại vung lù, Chu Dư thì cho dây câu phủ lên thịt đông, dự định làm hơi lớn hảo tạp ngư bổ sung mồi đông lạnh. Không ngờ dây thừng mới còn chưa chìm đến tầng dưới chót, cả người hắn trước ngây ngẩn cả người. Dưới nước khoảng 150m trên thềm lục địa, một đám to lớn cua chính tập thể hành quân, như dị hình cuốn sạch lấy đáy biển tất cả sinh vật. Cua hoàng đế đỏ. Không nghe nói Úc còn có cái đồ chơi này a. Khó có thể tin ở giữa, Chu Dư cảm ứng ngoại phóng, tại đáy biển lại lần nữa liếc nhìn một vòng, ngay lập tức liền phát hiện vấn đề. Cùng chỉ có 3 cặp chân cua hoàng đế khác nhau, đáy biển đại cua có 4 cặp chân, là chân chính cua. Là Úc cua hoàng đế. Chu Dư trong nháy mắt thấy rõ thân phận của nó, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trước kia chỉ nghe nói Úc Nam Bộ eo biển bạt có sản xuất. Nguyên lai miền Tây Úc thềm lục địa cũng có phân bố. Chu Dư trong lòng lập tức một hồi mừng như điên. So với cua hoàng đế đến, cua hoàng đế hình thể còn hơn, lớn nhất bắt được ghi chép là 36 kg. 72 cân cua lớn ngươi dám nghĩ? Với lại so với nhiều cái quốc gia cũng có sản xuất cua hoàng đế nơi sản sinh đơn nhất, toàn thế giới chỉ có Úc có phân bố. Vật hiếm thì quý, hắn giá cả tự nhiên là nước lên thuyền lên. So với cua hoàng đế còn muốn mắc hơn một ít. Dạng này cực phẩm hải sản trước mắt, Chu Dư làm nhưng không thể nào buông tha. Mắt thấy Khinh Châu Hiệu cùng cua nhóm đối diện mà đi, hắn ngay lập tức lay động tháo đài, đem nhanh chóng đem dây câu buông xuống. Thẩm Thanh Thanh ngược lại không cảm thấy kỳ lạ, còn tưởng rằng hắn là nghĩ câu tầng dưới chốt cá, vẫn như cũ ưu nhã vung lấy lũ. Khinh Châu Hiệu hiện tại là cao tốc hành xử, thua thiệt Chu Dư tốc độ tay rất nhanh, cuối cùng tại cùng cua quần dao sai mà qua trước, đem thịt đông đem thả đến đáy biển. Chẳng qua hiện trên dây câu không có phối thuyền kéo lưới, hiện tại đi lấy cũng không kịp. Chu Dư chỉ có thể mặc kệ, mặc cho thịt đông tại đất cắt lật qua cuộn cuộn, một đường đón lấy cua nhóm lội qua khứ. Chương 572, bắt cua vây ngư, chương 572, bắt cua vây ngư. Chu Dư tay cầm lay cánh tay, thỉnh thoảng thu hồi một chút dây câu, để phòng mùi đông lạnh kẹt ở khe đá trong lúc đó. Tiểu này không hề độ chính xác câu pháp, như ở chính giữa thượng tầng thủy vực rất khó bên trong ngư. Nhưng mà đáy biển dù sao cũng là cái mặt phẳng, cua nhóm lại là ngổn ngang lộn xộn. Cho nên còn chưa lăn ra 3-5m thì đụng đầu một con to lớn cua hoàng đế. Dường như tất cả cua đều là bạo tính tình, gia hỏa này trong nháy mắt nổi giận, hai chi kìm lớn trong nháy mắt đem mùi đông lạnh kẹp lấy. Há mồm liền gặm đi lên. Chu Dư mừng rỡ, ngay lập tức bắt đầu thu dây. Thăng thêm điện cơ pháo đài, chuyển động lên sao mà nhanh chóng. Mười mấy cân tự giải, lửa nhỏ tiến đột ngột từ mặt đất mọc lên, vụt một chút vọt hướng biển mặt. Cua hoàng đế thốt nhiên chấn kinh, chẳng những hai chi kìm lớn kẹp càng chặt, cái khác mấy đôi trường chân cũng sôi nổi ôm đi lên, sợ bị con mồi tránh thoát câu rơi. Trung quanh cua nhóm còn không rõ ràng cho lắm, trong đội ngũ liền đột nhiên thiếu một cái đồng tộc. Pháo đài thời điện tốc độ cực nhanh, nửa phút không đến, chỉ nghe xôn xao một tiếng nước chảy, cua lớn bay ra mặt nước, thẳng hướng bong sau ngã đi. Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng chúng cái gì cá lớn, tò mò lướt qua, lập tức kêu lên lối ra. Má ơi, này còn có cua hoàng đế. Chu Dư chính nắm cự giải giáp lưng, một tay lấy mồi đông lạnh lấy xuống. Nghe vậy cười hắc hắc nói, có thể cũng không ít. Ngươi nhìn xem tùy tiện cũng gặp được một con. Thẩm Thanh Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời trước nâng lên cổ tay trái, tay phải điểm đem thuyền cho sau khi dừng lại mới mở miệng nói, làm như thế nào làm, lồng bắt cua chỉ sợ không kịp a. Ban đầu ở quần đảo Tỷ Ẩn dùng lồng bắt cua, tại trở về địa điểm xuất phát trên đường thì cũng phá hủy. Bây giờ tồn tại phòng chứa đồ là từng mảnh nhỏ hàng rào sắt. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới năng tình cờ gặp cái đồ chơi này. Thẩm Thanh Thanh sợ lồng sắt sắp xếp vào lúc, cua nhóm sớm chạy mất dạng. Chu Dư hơi suy nghĩ một chút, quả quyết nói, không sao, cùng lắm thì chúng ta đem khoang chịu áp phóng đi. Khoang chịu áp? Thẩm Thanh Thanh đầu tiên là mặt lộ hoài nghi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ hai mắt tỏa ánh sáng. Ôi, ta sao không ngờ rằng, nhà mình có tuyến khoang chịu áp, tất nhiên có không ít khuyết điểm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không mang người lời nói, hoàn toàn có thể làm cái dưới nước tham chắc khí dùng. Mặc dù những chức năng khác cũng không thể dùng, nhưng khi áp sức nổi lớn nhỏ, hoàn toàn có thể trên thuyền khống chế. Bằng vào kia một thân camera, là có thể giám thị đáy biển tình huống. Mặc dù không thể tự chủ đi tới, thế nhưng có kia một thân dây cắp xiềng xích kéo lấy, muốn đi đâu đều được. Lao đồ vật phát hiện chức năng mới, hai người cũng hưng phấn không thôi. Ngay lập tức bắt đầu hành động. Hai người mở ra phòng chứa đồ, nhanh chóng đem một đài khoang chịu áp sâu vào ngành. Lập tức sắp thành đống hàng rào sắt vận trên bong sau, bắt đầu lắp ráp lồng bắt cua. Lần này hai người cũng bận bịu vô cùng. Chu Dư gánh vác chủ yếu lắp ráp công tác. Thẩm Thanh Thanh so với hắn càng bận rộn, chẳng những muốn phụ trợ trợ thủ, còn muốn khống chế khoang chịu áp chìm nổi, thời khắc giám thị đáy nước cua nhóm động tĩnh. Còn muốn thỉnh thoảng sửa đổi hướng đi, bảo đảm sẽ không đem cua nhóm cho mất dấu. Thua thiệt hai người kỹ nghệ tinh xảo, lại bởi vì cả ngày má ấp môi kề, lẫn nhau ăn ý đến cực điểm, lúc này mới có thể đều đâu vào đấy đem công việc làm ra. Hai người cứ như vậy một bên lắp ráp lồng cua, một bên điều khiển Khinh Châu Hiệu chậm rãi truy tung cua nhóm. Đảo mắt bốn hơn 10 phút quá khứ, hai người cuối cùng sắp xếp gọn 10 cái lồng cua. Hai người lại mở ra khoang ngồi sống, đem lũ đến tạp ngư vớt ra hai thùng, chém vơ bắt đầu bảo chế con mồi. Trọn vẹn dày vò hơn một giờ, hai người cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Khoang chịu áp dưới đáy nước đánh lấy đèn pha, qua lại điều tra tầm 10 lượn, sớm đem cua nhóm quy mô sờ soạn cái thanh thanh sở sở. 10 cái lồng cua dư giả. Hai người đem con mồi cất vào trong lồng liệu hộ, lại cột chắc phao về sau, ngay lập tức thúc đẩy cần cầu đem lồng sắt tóm lấy. Theo sâu cánh tay chuyển động, lồng sắt bị chuyển đến thuyền bên ngoài, theo cánh tay máy mở ra, phù phù một tiếng lồng cua ngã vào trong nước. Cánh tay máy tiếp lấy lại một chảo con ra, đem phao cũng cùng ném đi xuống dưới. Từng có làm sơ ạ lạt cạ rèn luyện, hai người chơi lồng cua đã xe nhẹ đường quen. Ném một cái lồng sắt liền ra tốc đội chỗ, chuyên chọn cua dày đặc nhất dưới khu vực tay. Không có 20 phút thời gian, liền đem 8 cái lồng sắt theo thứ tự vứt ra xuống dưới. Hai người làm xong này một đợt, cũng không vội mà nghỉ ngơi, ngược lại tiếp tục lần nữa lắp ráp lên lồng sắt tới. Hai người một bên lắp ráp lồng cua, vừa lái di chuyển thuyền, kéo lấy khoang chịu áp bốn phía tuần hành, hy vọng có thể tìm thấy hắn cua hoàng đế nhóm. Chẳng qua cho dù là ước bản địa, cua hoàng đế cũng là hàng hiếm sắc. Hai người một mực tìm đến 10 giờ tối, cũng không có lại tìm đến một con cua hoàng đế. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không tức nổi. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hai người lấy không một cái cua nhóm đã rất thỏa mãn, phía sau còn có càng tốt hơn không có cũng sao cũng được. Thời gian vừa đến liền thu khoang chịu áp, thật sớm ngừng thuyền nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, hai người không nhanh không chậm mặc quần áo rửa mặt, quản lý bữa sáng. Sau khi ăn xong lần nữa lái thuyền, tiếp tục tại Úc Tây Hải vực quay vòng lên. 1120 đến tháng 1580m nước sâu, thích nghi nhất của hoàng đế sinh tồn. Cho nên hai người mục tiêu rõ ràng, thì vì cái này chiều sâu khu ở giữa đảo quanh. Ngược lại cũng không phải hai người lòng tham, thật sự là ly thu nhốt vào tử thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hôm nay vận khí không còn nghi ngờ gì nữa tốt hơn hôm qua, mặc dù không tìm được cua hoàng đế, Sở Na ngược lại là phát hiện ra trước bầy cá. Đổi lại lúc đến, hai người lý cũng sẽ không lý. Chẳng qua hiện tại đã là đường về, trong khoang thuyền không gian còn có rất nhiều, bất luận quý tiện đều có thể làm một lưới. Hai người bàn bạc vài câu, nhanh chóng đạt thành nhất trí, ngay lập tức liền động thủ. Hai người cũng không nhìn ra là cái gì ngư, dù sao nhìn xem cái đầu so với cá mỏi phải lớn nhiều. Cũng liền mặc kệ mọi việc, trước tiên đem lưới vây kéo ra đây, trước lấy tới nhìn kỹ hắn nói. Hai người hiện tại dùng lưới vây tần suất, thậm chí so với câu cá trên thuyền cũng nhiều. Một bộ này chương trình sớm chơi nước chảy mây trôi. Dù là bong tàu còn có một chút lồng cua vướng bận, hai người hay là rất nhẹ nhàng đem lưới vây cùng cần cầu phối trí hoàn thành. Theo hai người đồng thanh hô quát, lưới vây cùng thuyền kéo lưới đều bị bỏ xuống hải. Theo thuyền kéo lưới cùng khinh châu hiệu đồng thời gia tốc, tuyên cáo hai người cùng bảy cá đấu tranh liền chính thức bắt đầu. Chỉ là một cái bên trong tiểu ngư nhóm, đúng hai cái lao thủ thực sự không đáng giá nhắc tới. Không nhiều lắm công phu, lưới vây cũng đã khép lại, đem nhóm ngư cũng khốn tại chính giữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn buộc chặt đáy hoàn, triệt để đoạn mất bảy cá đường lui. Không ngờ bỗng nhiên sinh biến, chợt nghe lưới vây bên trong tiếng nước liền vang. Tại trận vạch nước âm thanh bên trong, một cái hơn một xích cá lớn bay lên trời, cứ như vậy bay lượn mấy chục mét, trực tiếp vượt qua lưới vây, một đầu đâm vào tự do hải dương. Là cá chuẩn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chăm miệng một lời, tuyệt đối không ngờ rằng một cái không để vào mắt tiểu ngư nhóm, lại còn vẫn là biết bay. Sơ ý một chút, hai người liền phải lãng phí thời giờ. Thanh Thanh, nhanh thu lưới. Chu Dư một bên nhắc nhở Thẩm Thanh Thanh động thủ, chính mình thì đưa tay thúc đẩy thời, muốn mau sớm đem đáy cương triệt để khóa kín. Chương 573, thỏa mãn mà về, chương 573, thỏa mãn mà về. Thẩm Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt minh bạch qua đến. Cho dù cá chuẩn năng nhất thời phi hành, cũng nhất định phải có một đoạn gia tốc khoảng cách mới có thể cất cánh. Chỉ cần kịp thời thu nhỏ vòng vây, hai người thì còn có cơ hội. Thẩm Thanh Thanh tay so với đầu góc còn nhanh hơn, ngón tay đâm máy kiểm soát cộc cộc luôn miệng, khinh châu hiệu cùng thuyền kéo lưới cùng nhau gia tốc. Bình thường lưới vây khép lại về sau, là sợ lưới mang dây dưa, thuyền kéo lưới đều là tốc độ thấp buộc chặt. Hôm nay mạo hiểm vì gấp hai tốc độ thu nhỏ vòng vây, từng bước một đem bảy cá đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Hai người bọn họ động tác nhanh nhẹn, có thể bảy cá cũng không chậm. Lưới vây co lại vòng đồng thời, trên mặt nước vụ vụ thanh bên thai không dứt. Không ngừng có ngư gia tốc nhảy ra mặt nước, bay thẳng mấy chục mét chạy đến trong biển rộng. Trang cảnh kia dị thường hùng vĩ, ngược lại tốt dường như đệ nhị thế chiến kiểu cũ cánh quạt máy bay, một khung tiếp một khung theo lưới vây sân bay bên trong gia tốc cất cánh, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời được không hùng vĩ. Đáng tiếc duy nhất là, như thế lóe sáng như kỳ quan, kinh phí lại là hai người bọn họ bỏ tiền. Mỗi có một con cá bay đi, hai người thu nhập đều phải giảm mất 2-30 viên. Cho nên cho dù kỳ cảnh trước mắt, hai người bọn họ lại vô tâm thưởng thức, đồng thời đem thu lưới tốc độ kéo đến cực hạn. Cuối cùng vòng vây vốn cũng không lớn, cuối cùng tại mấy phút sau bên trong, đem bảy cá tất cả đều đuổi vào bộ phận lấy cá bên trong. Bởi vì vòng vây kịch liệt thu nhỏ, gia tốc khoảng cách rút ngắn thật nhiều, còn sót lại cá chuẩn bất lực cất cánh, cuối cùng bị triệt để vây ở trong lưới. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lau mồ hôi lạnh, cuối cùng trầm tĩnh lại. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa mới bay đi con cá, hai người lại nhịn không được đau lòng lên. Thì vừa mới ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản một cái gần như cỡ trung bầy cá, đã cực tốc rút lại, biến thành danh xứng với thực tiểu ngư nhóm. Khá tốt còn tốt, cuối cùng bảo vệ hơn phân nửa. Thẩm Thanh Thanh vỗ vỗ trước tâm, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Chu Dư hồi tưởng lại tình hình vừa nãy, cũng nhịn không được bật cười. Cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác. Biết bay là người ta câu chuyện thật, năng thừa những thứ này cũng xem là không tệ. Cá chuẩn biết bay người người đều biết, chính là làm lại từ đầu một lần, kết quả cũng cùng hiện tại không kém là bao nhiêu. Nhiều nhất hai người động tác nhanh chóng, năng nhiều cản cái hơn 10 đầu ngư tiếp theo. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hai người cũng triệt để phóng việc này, lại không xoắn suýt tại có bao nhiêu thứ bị thiệt hại, làm từng bước bắt đầu chép ngư. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một lần lên lưới đều là theo bộ phận lấy cá chính giữa kéo lên. Sợ bọn người kia mượn lực lướt đi, trực tiếp theo vợt bay ra bộ phận lấy cá. Hiện thực làm nhưng không có khuyết đại như vậy, điểm ấy khoảng cách nghĩ bay nào có dễ dàng như vậy. Hai người ngay cả chép ba lưới, mắt thấy không có một cái cá chuẩn chạy thoát, lúc này mới yên tâm lại. Vì chạy mất không ít, này một đợt trước sau chỉ rút ra 6 đánh cá, ước chừng 1.000 mấy trăm cân. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng tốt xấu là niềm vui ngoài ý muốn, hai người hay là mừng khấp khởi cho xuống đến khoang nước sống. Sau đó thu hồi lưới vây tiếp tục đi tới. Khinh Châu hiệu lại chuyển mấy phút đầu, trừ ra một ít giải rác cá lớn, lại không có phát hiện một cái bầy cá. Về phần cua nhóm càng là hơn ảnh tử đều không có sở lấy. Mắt thấy đến trưa, hai người cũng liền không còn tiếp tục loạn chuyện, quay đầu hướng hôm qua hạ lồng cua hải vực chạy tới. Hai hát chiều, màu đỏ cam to lớn phủ cầu ra hiện tại xa xa mặt biển, hai người lập tức tinh thần một hồi, đem thuyền ngang nhiên xông qua bắt đầu thu nhốt vào tử. Chu Dư cầm trong tay câu can, đứng ở mạn thuyền bên cạnh hết sức túi người, đem phủ cầu câu lên thuyền. Thẩm Thanh Thanh phóng cần cầu, hai người cùng nhau đem dây thừng đạo vào rào lộc bên trong. Theo cần cầu khởi động, trận tiếng ông ông bên trong, kéo căng lộc dây thừng theo mặt biển chậm rãi bay vụt mà lên. Nhìn có hơi rung động dây thừng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Đừng nhìn lồng cua còn chưa nổi trên mặt nước, chỉ xem này kéo căng dây thừng liền biết, này một lồng tử phân lượng tuyệt nhẹ không được. Thời gian một giây vài giây trước, hơn 100 mét dây thừng cuối cùng đã tới cuối cùng. Mặt biển xôn xao một tiếng nước chảy, một cái to lớn màu đen thép lung vọt ra khỏi mặt nước. To lớn màu đen trong lồng, vô số cự giải chen chật như nêm cối, lọt vào trong tầm mắt chỗ nhà xoa xoa đều là chi tiết giáp sắt rung động. Nước biển theo trong lồng cua bụi bên trong chảy ra, tại lan can cạnh góc rủ xuống lũ lu ngấn nước, rơi vào trong biển phát ra êm thai róc rách thanh. Ha ha, phát tài. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vui mừng quá đỗi. So với ban đầu ở Alaska thu hoạch, này một lồng cũng không chút thua kém. Mà cua hoàng đế giá cả còn hơn, này một lồng cua giá trị chỉ sợ lại phá kỷ lục. Hai người cực kỳ hưng phấn, ngay lập tức thao túng cần cầu, đem lồng sắt nghiêng gác ở sớm chuẩn bị tốt xe đẩy bên trên. Chu Dư mở ra cửa lồng, lỗi nặng chậu rửa mặt cự dài đổ xuống mà ra, dao dao trượt vào đến mặt bàn. Nhóm cua được thoát lồng giam, chân dài vừa chạm đất liền sôi nổi dãy rủa lấy cố gắng chạy trốn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cái nào tha cho chúng nó làm cản. Hai người đồng thời động thủ, đem tiểu giải cùng cua cái gầy bay, ném hồi trong biển rộng. Còn lại đủ lớn công cua, trực tiếp vạch một cái kéo cũng cho gầy vào phía dưới sâu ngư trong rãnh. Lần trước bắt cua đã là thật lâu trước đó, điểm này động tác mấu chốt hai người cũng quên cái không sai biệt lắm, lúc mới bắt đầu không khỏi có chút lạnh nhạt. Theo thời gian trôi qua, hai người động tác càng phát ra thuần thục. Không hợp cách con cua ném hồi biển cả, hợp quy con cua gầy vào ngư rãnh. Hai người bốn tay tung bay như nước chảy mây trôi, không có một con cua hoàng đế năng thoát ly bọn họ khống chế, thậm chí nghĩ rơi xuống bong tàu đều khó có khả năng. Cá lớn danh có cao cỡ nửa người, dù là to lớn như vậy cua hoàng đế, vẫn như cũ chỉ có thể ở bên trong đảo quanh, không dễ dàng đào thoát ra ngoài. Đảo mắt ngư danh quá nửa, đã có đại cua phản đến đồng bạn trên lưng, dự định xếp chồng người trốn đi. Hai người ngay lập tức mở ra khoang nước sống, lật tung ngư danh đem đại cua toàn diện nuốt vào trong. Một lồng cua hoàng đế dẹp xong, Chu Dư ngay lập tức đem lồng lớn kéo tới một bên. Khinh Châu hiệu chậm rãi thúc đẩy, lại đi xuống một cái phủ cầu phương hướng chạy tới. Hai người có khi vận dụng một đài cần cầu, có khi vận dụng hai đài tổ hợp tương trợ, công tác hiệu suất rất kinh người. Cho dù cùng bình thường bắt cua trên thuyền, 4-5 người bắt cua tiểu tổ so sánh, hiệu suất trên cũng không chút thua kém. Đến lúc chạm vào tối, đã xem hơn 10 lồng bắt cua thu sạch lên. Bỏ đi tiểu giải cùng cua cái, tối thiểu thu hoạch cua hoàng đế hơn 3000 cân. Cua nha nha xoa xoa tối chiếm chỗ, tăng thêm kia một đám cá chuẩn, đem lớn như vậy khoang nước sống cũng cho rúi hơn phân nửa. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cựu vị ra biển, không ngờ rằng một màn này đến, tốt cá đánh bắt được liền liên tiếp 2-3 lần, một chuyến này kiếm lợi lớn đã thành tất nhiên. Hai người dẹp xong cua, ngược lại không vội mà đem lồng cua thu hồi, chỉ là chồng chất tại bong tàu góc, liền bánh lái lên đường. Mãi đến khi ngày kế tiếp rời đi vùng biển phía Tây Úc, lại không thể năng gặp phải cua hoàng đế nhóm, hai người này mới thỏa mãn đem lồng sắt phá giải, lại lần nữa thả lại trong kho hàng. Lại qua một ngày, Khinh Châu hiệu đi vào vùng biển phía Bắc Úc, triệt để thoát ly cá ngừ vây xanh chủ yếu khu sản xuất. Hai người nguyên bản còn viện vông liên tục, hy vọng có thể tại trở về bên trong có thu hoạch. Đến lúc này coi như là triệt để mộng nát. Tại không phải chủ yếu sản xuất hải vực, gặp được vây xanh sát suất cực thấp, bắt được cua hoàng đế sát suất là linh. Hết rồi những kia ảo tưởng không thực tế, hai người lập tức dễ dàng hơn. Chương 574, đế hoàng không phân, chương 574, đế hoàng không phân. Trừ ra thuyền dày đặc hải vực, hai người cơ bản đều là điều khiển. Thời gian còn lại thì thành thơi tự tại lũ vi nhạc. Trở về phía trên, mặc dù sẽ không có gì quý báu ngư cua, hôn tạp cá lớn vẫn có thể câu được. Thậm chí còn tại Nam Hải gặp được một cái tiểu ngư nhóm. Chẳng qua cá lớn cũng tốt, bầy cá cũng được. Cơ bản đều là không chính hiệu. Hai người ra tay bắt được trên thuyền đến, cũng là bổ sung mồi sống mồi đông lạnh làm chủ, không trông cậy vào bán ra giá bao nhiêu tiền. Từ từ hành trình trong chớp mắt, Khinh Châu hiệu cuối cùng lại xuất phát một tuần sau, tại ngày này buổi sáng đã tới quen thuộc cảng. Trước đó hai người bệ bộn nhiều việc đảo Phật thủ kiến thiết, thật dài một quãng thời gian không có ra biển. Nhan Lộ mặc dù tự xây đội tàu, nhưng cũng chỉ là bổ sung bình thường thủy sản nhiều chút. Cá ngừ thu hoạch vẫn luôn cùng theo không kịp đi. Nhập hàng con đường vẫn là vì Chu Dư Thẩm Thanh Thanh làm chủ. Hai người nghỉ trực này một quãng thời gian, ngư nghiệp cá ngừ cung ứng căng thẳng, nhất là cá ngừ vây xanh đã bắt đầu đoạn hàng. Nhan Lộ gấp lửa cháy đến nơi, hận không thể đem hai người cột ra biển. Hết lần này tới lần khác hai bên lại không buộc chặt hợp đồng, nàng nghĩ thúc cũng không há miệng nổi. Nay Khinh Châu hiệu thắng lợi trở về, nàng là chờ không nổi chạy tới. Thanh Thanh a, các ngươi cuối cùng khai công. Hai nữ mới vừa thấy mặt, Nhan Lộ liền kéo Thẩm Thanh Thanh tay, trên mặt một bộ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tâm nguyện được đền bù nét mặt. Nghe nói lần này vây xanh không ít, còn có cua hoàng đế. Mau dẫn ta đi xem xét, ngươi biết vây xanh hiện tại có nhiều khan hiếm sao? Nhan Lộ giương cổ lên, nét mặt trong nháy mắt biến thành mong mỏi cùng trông mong. Chọc cho Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kém chút cười phun. Được rồi Lộ tỷ, ngươi đi theo ta. Lần này vây xanh quá nhiều, ta liền sợ ngươi tiêu không xong. Thẩm Thanh Thanh lôi kéo Nhan Lộ, liền đi mở ra phòng lạnh. Một chút đến kho lạnh, Nhan Lộ trợn cả mắt lên. Nhiều như vậy cá ngừ hai người lúc trước cũng bắt được qua, thế nhưng này vây xanh tỷ lệ là chuyện gì xảy ra? Lộ tỷ ngươi nhìn xem, tổng cộng có. Nhan Lộ ngay lập tức ngắt lời nàng nói. Chờ một chút, để cho ta đếm xem đây là mấy đầu. Nhan Lộ khoát tay ra hiệu Thẩm Thanh Thanh im tiếng, rồi ra ngón tay một cái điểm rồi lên. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, tám cái. T. Ai ra? Nhan Lộ hít vào một ngụm khí lạnh, người đều tê. Tám cái cá ngừ vây xanh, đây là khái niệm gì? Cả nước tính ngư nghiệp hội chợ bên trên, cũng không nhất định năng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy. Chớ nói chi là còn có tầm 10 cái cá ngừ mắt to cùng vây dài. Đây quả thực chống lên một cái cỡ nhỏ cá ngừ đội tàu thu hoạch. Nhìn xem Nhan Lộ một bộ cứng họng kinh ngạc bộ dáng, Thẩm Thanh Thanh hỉ hỉ cười một tiếng. Lộ tỷ, ngươi đếm xong rồi sao? Chúng ta đi xem khoang nước sống đi. Nhan Lộ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ ra Thẩm Thanh Thanh trước đó đã từng nói, trừ ra cá ngừ bên ngoài, còn có một số cua hoàng đế cùng cá chuẩn. Ba người về đến bong tàu, mở ra khoang nước sống. Làm lít nha lít nhít cự giải ra hiện tại trước mặt, Nhan Lộ khó tránh khỏi lại là một phen tán thưởng. Chẳng qua hai người trước đó bắt qua cua hoàng đế, lần này cua hoàng đế mặc dù lớn hơn một ít, nhưng số lượng kém xa lần trước nhiều, cho nên ngược lại không có như vậy rung động. Khách quan mà nói, ngược lại là cá chuẩn rất ít đại lượng bắt được, hứng thú của nàng muốn lớn hơn một chút. Nhan Lộ tự mình kiểm kê sau đó, liền để cho thủ hạ người động thủ hàng hóa chuyên trở. Đừng nhìn này một thuyền hàng có giá trị không nhỏ, thực tế phân lượng cùng thể tích vẫn đúng là không có bao nhiêu. Một giờ không đến, tất cả bán ra cá đánh bắt được liền chuyển vận hoàn tất. nếu không phải cua hoàng đế tốn thêm chút thời gian, nên còn có thể nhanh lên một chút. Nhan Lộ rời đi sau đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước theo thường lệ quét dọn vệ sinh. Từ trên xuống dưới thu thập một lần sau đó, liền thu thập ngư dương, trang chút ít dự lưu hàng tốt, xuống thuyền lên xe hướng Lao Ba trong nhà tiến đến. Chẳng qua xe bán tải không phải lái hướng trong thôn, mà là một đường hướng Lao Ba ra địa chỉ mới tiến đến. Hai người vừa đi hơn 20 ngày, Lao Chu cùng Tống Vũ đã sớm đem nhà mới thu thập sẵn sàng, dẫn Đa Đa vào ở. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều là trí nhớ hơn người, đi qua chỗ cơ bản không cần hướng dẫn, thoải mái có thể tìm thấy. Phòng ở mới khoảng cách bến tàu khoảng cách, so với trong thôn hơi xa một chút. Mười mấy phút công phu, xe bán tải liền đã tới chỗ cần đến. Bất quá bọn hắn ngoại lai xe vào không được nhà để xe, người xe phân lưu cư xá càng không cho bọn hắn đi mặt đất. Hai người chỉ có thể ở cư xá bên ngoài tìm chỗ đậu dừng lại, ôm ngư dương đi bộ tiến về. Cũng may đây là mới xây xa hoa cư xá. Tại viên khu cửa lớn thì có thể xem bộ đàm, có thể gọi thẳng hộ gia đình trong phòng chung cửa. Lão lưỡng khẩu sớm được tin nhi, hai người vừa ấn lầu tòa nhà số phòng, áp cơ cán cùng cụp liền lật ra. Lối vào trên tường, có bảng thông báo khắc lấy hiên nhà bản đồ phân bố. Hai người liếc mắt một cái, xem xét Lao Chu lầu tòa nhà tương đối gần bên trong. Nếu ôm cá lớn dương quá khứ, mặc dù năng chuyển được di chuyển, cũng không phải mười phần lịch sự. Cổng trong bảo vệ thấy hai người xách đại món, ngay lập tức chạy đến giúp đỡ. Hai vị chủ xí nghiệp, chúng ta này có tiện cho dân xe đẩy, hai vị muốn hay không mượn dùng một lát? Hai người không ngờ rằng còn có này phục vụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đăng ký tên, cho mượn một đài mua sắm xe. Hai người lấy tay xe đẩy chở ngư dương, đi thêm vài phút đồng hồ mới đến Lao Chu kia tòa nhà. Hai người lần nữa ấn chuông cửa. Lúc này là Tống Vũ nghe mở cửa khóa, còn giúp hai người gọi thang máy. Hai người vào trên đường đi đến lầu 8. Ra thang máy không chờ gõ cửa, môn thì tự động từ giữa đẩy ra. Một cái nho nhỏ bóng người như gió đánh tới. "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi sao mới trở về? Đa Đa thật là rất nhớ các ngươi." Hai người đùi bị ôm, vội vàng đem ngư dương đặt tại trên mặt đất. Chu Dư nâng Đa Đa nách, một tay lấy tiểu gia hỏa giơ lên, cùng Thẩm Thanh Thanh một trái một phải, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước thân hai cái. Tiểu gia hỏa bị thân khanh khách cười không ngừng, tránh trái tránh phải. "Kì hỉ, ngứa quá a. Ca ca, Đa Đa muốn nâng cao cao." Chu Dư hữu cầu tất ứng, ngay cả cử đi ba cái cao cao mới đem muội muội bung ra. Đại Miêu vừa nghe đến giọng tiểu ma vương, liền núp trong Thẩm Thanh Thanh chân sau. Lúc này vụng trộm thò đầu ra tới, vừa vặn bị Đa Đa nhìn xem vừa vặn. "Miêu miêu." Tiểu gia hỏa ngay lập tức bỏ ca ca tẩu tử, tiến lên một bước kéo lấy Đại Miêu liền hướng trong phòng đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, ôm lấy ngư dương đi vào theo. Lao Chu cùng Tống Vũ cũng tại trong sảnh, sớm nghe được hai người tiếng động. Gặp bọn họ còn mang theo đồ vật, Tống Vũ liền vội vàng đứng lên dẫn bọn hắn đến phòng bếp thu xếp. Bây giờ không thể so với tại nhà cho thuê lúc, chẳng những tủ lạnh tủ đông đầy đủ, còn cố ý mua thêm bể cá lớn. Ba người đem ngư dương đặt ở chu đài, mở ra từng loại lấy ra. Đông lạnh hàng đưa vào tủ lạnh, thực phẩm tươi sống thì là bỏ vào bể cá. Hai đứa bé đồ tốt nhiều, Tống Vũ cũng sớm đã thành thói quen. Bất quá hôm nay đồ chơi vẫn là để nàng ly kỳ một phen. Cá ngừ mặc dù sang quý, rốt cuộc đã thấy nhiều. Ngược lại là Thẩm Thanh Thanh lấy ra cá chuột lúc, nàng mới thoáng lộ vẻ xúc động. Cái đồ chơi này dĩ vãng chỉ là nghe nói, lúc này còn là lần đầu tiên thấy. Đợi đến to lớn của hoàng đế hiện ra chân dung, Tống Vũ lập tức khó nén kinh ngạc, tò mò hỏi: "A, các ngươi không phải nói đi Nam Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương sao? Đây là ở đâu làm của hoàng đế quay về?" Chương 575, vận dụng tối đa, chương 575, vận dụng tối đa. "Vũ tỷ, đây không phải của hoàng đế." Thẩm Thanh Thanh gặp nàng hiểu lầm, ngay lập tức giải thích nói: "Đây là ức của hoàng đế, là chân chính cua." Tống Vũ trước đó bị nàng phổ cập khoa học qua, hiểu rõ cua hoàng đế cũng không phải chân cua. Nghe vậy đem một con cự giải nâng tại giữa không trung. Trong tay cua lớn dương nhanh múa vớt, Tống Vũ liếc mắt một cái liền phát hiện khác nhau. A, thật sự chính là tám đầu chân. Đầu nàng một lần nghe nói cua hoàng đế cùng cua hoàng đế phân chia, lập tức hứng thú tăng nhiều, hỏi hai người chuyến này thu hoạch tới. Ba người một vừa nói chuyện phiếm, một bên thu thập cá đánh bắt được. Chờ bọn hắn đem đồ vật đồ ăn đưa tốt, thời gian cũng đến trưa. Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ một khắc không ngừng lại nổi lên cơm tới. Bốn hơn 10 phút về sau, người một nhà tại phòng ăn cơm. Mấy cái đại nhân ăn uống no đủ, liền lại nói đến sau đó sắp đặt. Nay trong một đoạn thời gian, vợ chồng Lao Chu đã đem nhà cho thuê xử trí không sai biệt lắm. Có thể dùng khí cụ phần lớn đem đến nhà mới, không dùng được đã bán đi. Cũng may làm sơ thì cân nhắc qua ngày sau dọn nhà, cho nên không có đặt mua quá nhiều đồ vật, ngược lại cũng không có bao nhiêu lãng phí. Con trai con dâu vừa đi ba cái tuần lễ, Lao lưỡng khẩu trừ ra cuối tuần đến gần bờ đi dạo hai ngày, đã thật lâu không có đứng đắn ra biển. Lúc này cách Tết âm lịch chẳng qua hơn một tháng, hai người kế hoạch thừa dịp tiết trước có thêm đi một hồi, kiếm một món tiền tốt hơn cái năm béo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tự nhiên không có ý kiến. Lần này ra biển, hai người thu hoạch vượt xa mong muốn. Mà bây giờ cách hai người dự định ngày cưới còn có hơn 2 tháng, tối thiểu còn có thể chạy 2 lần xa hơn dương. Cho dù theo bình quân thu nhập, bảo đảm hôn lễ cùng nước biển trại chăn nuôi mắt xích tài chính cũng không phải vấn đề. Ăn xong bữa trưa, người một nhà chính sự cũng thỏa đàm. Tiếp xuống triệt hạ tàn tịch, rửa chén cọ nồi sau ngồi vây quanh phòng khách. Có xem TV lột nhìn miêu, có buổi tiếp trẻ con bày xếp gỗ chơi đùa cỗ. Người một nhà nói cười yến yến tận hưởng niềm vui gia đình. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tại Lao Ba ra lăn lộn đến trưa, lại cọ ngừng cơm tối mới dẫn Đa Đa về nhà. Nhắc tới cũng là kỳ lạ. Lần này hai người vừa đi hơn 20 ngày, theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hiện tại đến trên bờ trở về nhà, sớm cái kia mệt không thể hưng tê liệt ngã xuống tại giường mới đúng. Xong lần này tốt sau đó, hai người bồi tiếp Đa Đa chơi game, nhìn xem phim hoạt hình, lột miêu. Mãi cho đến đem tiểu gia hỏa rửa mặt đưa về căn phòng, hai người lại còn không có cảm giác được mỏi mệt. Đi trở về hết bộ này chương trình, hai người sớm đã bị mệt thành chó. Hôm nay như thế tinh thần phấn chấn, tự nhiên cũng dẫn tới bọn hắn tò mò. Hai người cẩn thận hồi tưởng một phen, dường như từ lúc nhẫn hoàn thành tới tay, hai người luôn luôn tinh thần và thể lực tràn đầy. Cho dù là tại đảo Phật thủ đảo hố sửa đường, đã làm nhiều lần cường độ cao lao động, hai người lại đều không có quá lớn cảm giác. Cho dù chợt có mệt mỏi, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đối với loại này biến hóa, hai người trước đó tán gẫu qua một lần, làm thời thì hoài nghi là nhẫn công hiệu, đến hiện tại là triệt để xác định. Hai người sóng vai tựa ở đầu giường, càng nghiên cứu việc hưng phấn. Cái đồ chơi này mặc dù không có kinh thiên động địa thần kỳ, nhưng này để thần tính não, làm dịu mệt nhọc hiệu quả, thực sự là cái gì nào hắc kim cũng không sánh bằng. Nghĩ rõ ràng trong cái này khớp nối về sau, Chu Dư quả quyết lên tiếng nói: "Không được, xấu như vậy vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ta một người mang quá lãng phí." Thẩm Thanh Thanh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. "Ê, của ta chiếc nhẫn là hồng nhạt, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đổi lấy mang?" Vừa nghĩ tới Chu Dư tay mang một viên hồng nhạt châu giới, Thẩm Thanh Thanh nhịn không được phốc phốc bật cười. Chu Dư nhấc nghiêng đầu nhìn về phía bên người người yêu, thầm nghĩ lại là một chuyện khác. Hắn làm sơ trải qua hoàng tinh thạch tẩy lễ, thân thể cường tráng vượt xa thường nhân, cho nên đúng tinh toàn công hiệu trải nghiệm không sâu. Nhưng vật này đúng Thẩm Thanh Thanh hiệu dụng, có thể nói là mắt trần có thể thấy thần kỳ. Hẳn là không kém hơn viên kia hoàng tinh bảo vật. Hắn trời xui đất khiến ở giữa, cầm Thẩm gia bảo bối, lý phải là dùng tinh toàn trả nợ cho Thẩm Thanh Thanh. Huống chi đó là chính mình người yêu, tự nhiên là đem thân thể nàng nuôi càng khỏe mạnh càng tốt. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh nói cũng không có kém. Một cái lấm tấm màu đen hào phong chui, đeo lên trên tay nàng cũng không giống lời nói a. Chu Dư tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có chủ ý. Khối kia thiên thạch chủ thể vẫn còn, nếu không chúng ta đem nó toàn bộ phá vỡ. Chỗ nào kim cương vỡ vô số, cho ngươi mặc hai chuỗi vòng tay đầy đủ. Thẩm Thanh Thanh lòng dạ sắc bén, ngay lập tức minh bạch qua đến, Chu Dư đây là muốn cho nàng nhiều hưởng thụ tinh toàn trường năng lượng chỗ tốt. Mà nàng đúng tinh toàn cũng sắc thực tràn ngập tò mò, liền ngay lập tức tự hỏi lên kiến nghị này khả thi tới. Ta đã một cặp vòng tay vàng, làm vòng tay có chút lãng phí, không bằng đem kim cương vỡ khảm đến ta hạng truy dây xích trên. Dây chuyền hay là vòng tay, chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể. Thẩm Thanh Thanh nói như vậy, chính là đồng ý Chu Dư ý nghĩ. Hai người thì thầm, không bao lâu buồn ngủ dâng lên, liền giao cái cổ mà ngủ, tiến nhập trong mộng đẹp. Ngày kế tiếp 9 giờ vừa qua khỏi, hai người liền bấm Hoàng Kim Phương điện thoại. Lão Hoàng vừa nghe nói hai người lại muốn làm đồ trang sức, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ta ngay tại xưởng, các ngươi tùy thời có thể vì đến. Có kim chủ đến nhà, không còn thời gian cũng phải chân a, huống chi hắn gần đây là thực sự nhàn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cho hắn xác nhận, ngay lập tức liền đi tầng hầm lấy thiên thạch, mang theo Đa Đa cùng Miêu cùng lúc xuất phát. Tiểu gia hỏa nghỉ đông vừa mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, hai người bất luận đi đâu cũng không thiếu được mang theo nàng. Hoàng Kim Phương đầy cõi lòng chờ đợi, kết quả chờ hai bên gặp mặt, nghe Chu Thẩm nói rõ chi tiết yêu cầu, mới biết được cùng hắn nghĩ không là một chuyện. Làm sơ nhận cưới gia công trong quá trình, đại tinh chui cạnh góc tổn thất không nhỏ. Lúc đó hai người chỉ cảm nhận được tinh toàn tránh thai công năng, cũng không có đem một chút tổn thất coi ra gì. Nhưng hôm nay phát hiện cái đồ chơi này như thế linh nghiệm, đông cảm giác mỗi hạt cặn bã cũng quý giá lên, làm sao còn bỏ được nhường lão hoàng quyết đoán. Cho nên bọn hắn yêu cầu lão hoàng làm hết sức gìn giữ tinh toàn nguyên trạng. Có một cơ bản hình dạng là được, năng không khai đao thì không khai đao. Tất nhiên hai người bọn họ không chê khó coi, lão hoàng tự nhiên không có gì ý kiến. Chu tổng Thẩm tổng, theo yêu cầu của các ngươi, có phải không cần gì thiết kế, chủ yếu chính là thủ công công việc. Lão hoàng một bên cho hai người thêm trà, một bên tính ra suất công kỳ. Nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, chờ ta báo tin thu hàng đi. Mặc dù chỉ là thủ công công việc, chẳng qua vì nguyên vật liệu sang quý, hai bên hay là ký hợp đồng. Thiên thạch trong đậu nành lớn tinh toán, tối thiểu mấy trăm hạt. Trừ ra cho Thẩm Thanh Thanh khảm nạm dây chuyền, hai người còn định ba cái vòng tay. Dạng này bảo vệ sức khỏe thần khí, hai người làm sao lại như vậy vụng trộm được hưởng. Ba cái vòng tay lão ba, hậu mụ cùng Đa Đa trong tay mỗi người có một cái. Cho dù không thể trị bệnh, năng tăng cường thể chất tích thọ duyên niên như vậy đủ rồi. Hai bên hợp tác mấy lần, đã thành lập tin lẫn nhau, rất nhanh liền thỏa đàm chi tiết. Lão hoàng căn cứ tấm kia thực thất hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, đánh giá ước chừng dùng tài liệu về sau, đem thiên thạch trụ tam thất cắt đứt. Còn sót lại nắm đấm lớn một viên trả lại hai người, còn lại đều muốn triệt để tách rời, đem bên trong tinh toàn hạt đậu cũng mổ ra đây. Giao dịch đạt thành, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đứng dậy cáo tử, mang theo muội muội cùng Miêu rời đi xưởng. Một đoàn người chưa có về nhà, mà là lái xe hướng bến tàu tiến đến. Đa Đa sớm nghe nói ca tàu kinh doanh cái đảo nhỏ, một thằng hô hào muốn đi chơi. Hai người ra biển nhiều ngày, chính không yên lòng trên đảo phát triển, vừa vặn mang theo nàng cùng đi lên đảo đi dạo. Chương 576, tấc cỏ chưa sinh, chương 576, tấc cỏ chưa sinh. 10 giờ rưỡi không đến, Khinh Châu hiệu đến đảo Phật thủ bến tàu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một trái một phải, nắm Đa Đa theo đuôi thuyền đi đến đường núi hiểm trở. Đề đốc sau đó nhảy lên một cái, vụt 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 phản siêu đến mấy người đằng trước. Đảo mắt ba người lên tới nhanh ngạ, Đa Đa nhìn phía xa rừng cây chim tức nhảy vọt, ngay lập tức reo hò một tiếng tránh ra tay của hai người, vung nhìn hoan hướng trong đảo chạy đi. Đề đốc thấy thế cũng kích động, bất quá vẫn là quay đầu nhìn về phía chủ nhân. Ở trên đảo mặc dù cây rừng rậm rạp, địa thế bằng phẳng, nhưng trong rừng các loại sâu kiến vẫn phải có. Chu Dư sợ Đa Đa bị rắn giết cắn bị thương, ngay lập tức vung tay lên nói: "Đề đốc đi thôi, bảo vệ tốt Đa Đa." Đại Miêu lại không hề bị lay động, mãi đến khi bên cạnh hắn Thẩm Thanh Thanh gật đầu, lúc này mới vụt một chút vọt ra ngoài, đảo mắt thì đuổi tới tiểu Đa Đa bên người. Chu Dư kém chút một hơi sập đến, Thẩm Thanh Thanh lại cười thẳng đánh ngã. Cái này Đại Miêu cũng quá sẽ nhìn xem dưới người thức ăn. Chẳng qua không thể không nói, gia hỏa này cũng là thật có chút bản lãnh. Ban đầu ở nông thôn đập chứa nước, gia hỏa này từng độc đấu nặng mấy chục cân hắc ngư. Càng là hơn cùng Chu Dư cùng nhau, đánh hơi bởi đếm rõ số lượng mét dài sứ giả lòng cung mặc dù đánh không ra tổn thương gì, nhưng phần này dũng mãnh là thực sự. Vì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đúng đạo Phật thủ hiểu rõ. Trên đảo này năng uy hiếp được đa đa sinh vật, không có một cái nào là đề đốc đối thủ. Bất luận là trên trời đại bàng hào, hay là lâm trong cỏ gián giết, tại đại miêu trước mặt tuyệt không chiếm được tốt. Nhất định có thể bảo vệ đa đa chu toàn. Làm đúng vậy không thể cũng trông cậy vào miêu nhìn, hai người cũng tăng tốc bước chân, đi theo sau đề đốc vào rừng cây. Hai người trước đó đưa lên một chút gà vịt nam miêu. Đảo mắt đã qua lâu như vậy, hai người lần này đến, chính là muốn nhìn một chút còn lại bao nhiêu. Nhưng mà này đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chu dài gần 500 mét, trực quan mà nói, không sai biệt lắm hai cái sân bóng lớn nhỏ. Trừ ra trong đảo một viên bình nguyên, bốn phía toàn bộ mậu lâm. Cây cối động một tí cao tới hơn 10 mét, đừng nói trên dưới 100 chỉ gia cầm, chính là 1800 con vung đến cánh rừng này đến, cũng không phải dễ tìm như vậy. Hai người xuyên lâm mà qua, đi vào mấy chục mét, ngay cả một con gà vịt đều không có tìm thấy. Ngược lại phát hiện ra trước mặt Dada, chính ngồi xổm ở một viên trong rừng trên đất trống chơi đùa. Hai người vội vàng bước nhanh về phía trước, phát hiện đại miêu cũng tại Dada trước người. Dada, chơi gì vậy? Kaka tỷ tỷ mau nhìn, ta bắt được một con rắn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh túi đầu xem xét, giật nảy mình. Đế đốc móng đuốt tiếp theo cái tiểu xà, dài hơn hai thước lớn bằng ngón cái. Bị gắt gao đè lại đầu cùng bẫy tấc, mặc dù liều mạng quay cuồng giãy giụa, lại chỉ có thể cái đuôi loạn vũ trụ cột không động được mảy may. Càng làm giận là Dada gan to bằng trời, lại đưa tay đi bắt rắn cái đuôi. Thua thiệt kia tiểu xà cái đuôi loạn vũ, nhất thời không bị nàng bắt lấy. Đây là cái thường gặp hễ bệ ở vòng chằm rắn, sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển 400-1000m sơn khu cùng đồi núi khu vực. Một nhiều ở trong rừng cây bụi, bụi cỏ, đồng ruộng, bên dòng suối, bên đường hoạt động. Món chính tích dịch, thạch sùng, các loại côn trùng. Mặc dù là không độc xà, hai người cũng vô cùng không thích. Ngay lập tức chặn lại nói: "Dada, đây là động vật tam hữu, không cho phép bắt nha." Dada mặc dù nghịch ngợm yêu tinh, lại rất hiểu xem trọng quy tắc. Ca tẩu một phát âm thanh, ngay lập tức liền không còn bắt rắn. Đứng dậy đến nắm tay Thẩm Thanh Thanh tay. "Đế đốc, thả nó đi." Thẩm Thanh Thanh ra lệnh một tiếng, đại miêu ngay lập tức buông lỏng ra móng vuốt. Đế đốc bình thường chỉ ăn cá sống, đồ ăn cho mèo mua về nghe cũng không nghe thấy. Tiểu này thối hoắc rắn chỉ là bắt lấy chơi đùa, cho nó ăn cũng sẽ không ăn. Tiểu xà trở về từ coi chết, thương hoàng mà chạy chui vào trong bụi cỏ. Hai người dẫn hải tử mang theo miêu, tiếp tục tại trong rừng bay vòng lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh là đang tìm phóng sinh chim súc, tiểu Dada thì là lâu tại thành thị, nhìn xem cái gì cũng mới mẻ. Một con thiên nhu một con châu chấu đều muốn truy không ngừng, chơi quên cả trời đất. Đế đốc thì bồi bạn tả hữu đảm nhiệm bảo tiêu, phàm là có uy hiếp tiểu động vật, đi lên trước chụp một móng vuốt lại nói. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem cánh rừng chuyển một lần, ngược lại là phát hiện mấy cái gà con tiểu vịt. Chẳng qua so với hai người đưa lên số lượng, có thể nói 10 không còn một. Nhưng mà Chu Dư lại hết sức hài lòng, có chút bất ngờ nói ra. Cũng không tệ lắm nha, ta còn tưởng rằng sẽ bị chim biển cùng rắn giết ăn sạch đâu. Thẩm Thanh Thanh cũng cảm giác việc này đi đúng rồi. Chúng ta chỉ cần lại đưa lên mấy lợn, đoán chừng có thể nuôi ra một đám gia cầm. Trừ ra gà vịt Nga, hai người còn nhìn thấy heo con dê con cũng có còn sót lại. Duy nhất không có phát hiện chính là con thỏ, không biết là toàn quân bị diệt hay là nhát gan giấu đi. Này một đám chim súc lên đảo hơn 20 ngày, hai người cẩn thận quan sát trên đảo thảm thực vật, cũng không có xuất hiện rõ ràng chuyển biến xấu. Nhìn tới vì đảo Phật thủ sinh thái, gánh chịu những sinh vật này không có vấn đề gì lớn. Với lại hai người trồng cây ăn quả, hơn phân nửa cũng sống, chỉ cần lại nhiều chủng mũi, còn có thể nhân công tăng cường trên đảo sinh thái. Hai người ghi chép còn sót lại chim súc số lượng, chuẩn bị sau đó tiến hành bổ sung. Hoàn thành sau đó liền dắt lấy chưa hết thòm thèm Dada, hướng trong đảo đi đến. Chim súc chuyện tính toán thanh hiện tại muốn nhìn khối kia vườn rau thu hoạch trưởng thành thế nào. Tại trong rừng vòng quanh tốn thời gian, hướng trong đảo đi thẳng tắp thật không có mấy bước. Đảo mắt đến bình nguyên một góc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lập tức thất vọng. Nhoáng một cái hơn 20 ngày, khối này thức nhắm về trong, ngay cả một cái vật nhỏ nhặt đều không có mọc ra. Sẽ không phải dài ra miêu bị gà vịt ăn a? Thẩm Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng, làm sơ hai người gắn 5-6 dạng hạt giống, bón phân tới nước giống nhau không ít, làm sao lại như vậy ngay cả một gốc thảo đều không có trưởng. Chu Dư cũng cảm thấy có chút thái quá, ngay lập tức ngồi xổm người xuống gỡ ra bờ ruộng. Hắn biển chỉ như lao, mấy lần liền đem hạt giống cho đào lên. Hảo ra hỏa, đại đa số hạt giống mầm đều không có phát. Một phần nhỏ vừa mọc ra hấu mầm sẽ chết rồi. Không có một cái nào phá đất mà lên. Chu Dư nhìn chết héo mầm miêu, lông mày vặn làm một đoàn, nghĩ ra một cái không ổn có thể. Thanh Thanh, nhà ta khối này bình nguyên sẽ không phải là đất mặn a? Thẩm Thanh Thanh nghe vậy trong lòng run lên, chẳng qua ngay lập tức cảm giác không đúng. Trong thôn cũng có một viên đất mặn, có thể không phải như vậy. Chu Dư nghĩ cũng thế, đất mặn một mắt thường đều có thể phát hiện màu trắng muối nước đọng. Với lại thổ địa kết viên thoát nước khó khăn. Khối này bình nguyên mặc dù có không ít bạch sa, có thể cũng không giống là đất mặn. Với lại đảo Phật thủ bốn phía cây rừng tươi tốt, có thể thấy được thổ nhưỡng không có vấn đề gì, trong đảo ở giữa không có đạo lý là đất mặn. Khả năng này là hạt giống vấn đề, đợi chút nữa chúng ta đổi mấy thứ trồng lên. Hai người đem mở ra khoang vũ trụ, muốn cho Dada cùng Đế Đốc đến bên trong nghỉ ngơi. Có thể tiểu gia hỏa nghe nói hai người muốn trồng điền, chết sống đều muốn đi theo bọn hắn phía sau cái mông. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bất đắc dĩ, đành phải mặc nàng đi theo. Thế là đi theo phía sau tiểu nha đầu cái mông góp nhìn đại miêu. Một chuỗi người đi đến nhà kho trước, Thẩm Thanh Thanh lấy ra chìa khóa mở ra cái khóa móc, khai môn lấy ra nông cụ hạt giống. Chu Dư cầm cái cuốc, Thẩm Thanh Thanh cầm sẻng, Dada cũng tham gia náo nhiệt để một cái loại hoa súc. Mấy người quay người đến luống rau một bên, lật ra bờ ruộng trồng trọt lên.